Chương 86, một chén mật nước. Chương 86, một chén mật nước. Uống chút nước nóng đi. Chắt lơ hướng tiểu yêu tinh đẩy qua một chén thêm đường nước nóng. Lúc này, sản trộn nút ở góc tường, cả người ướt sũng, trên người hắn hất lên một tấm vải lanh, đầy cõi lòng để phòng nhìn xem ngồi xổm ở trước mặt gỗ lìn. Ta không có ác ý, lúc ấy chỉ là tình thế bức bách. Chắt lơ vừa cười vừa nói. Vừa rồi dù bờ ợt rơi xuống nước về sau, một trận bơi chó rốt cục bơi lên mở, phun ra trong miệng tiểu yêu tinh. Một đám gỗ lìn đều hiếu kỳ xuống tới, nhìn xem hôn mê sản trộn. Không biết là bởi vì kinh sợ còn là sắc nước, tiểu yêu tinh nằm dạng trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, chắt lơ một hồi lâu xoa bóp mới tỉnh lại hắn. Ngươi là vì cái gì muốn nhìn trộm chúng ta đi săn con rắn kia đâu? Chắt lơ kiên nhẫn hỏi, hắn biết đối phương hiện tại ở vào cái gì tình huống, nghĩ thử cùng đối phương nói chuyện phiếm tới rút ngắn khoảng cách. Sản trộn cảnh giác nhìn chằm chằm trước mặt gỗ lìn, gia hỏa này cười toe toét mọc đầy răng nanh miệng cười, để hắn cảm thấy càng thêm nguy hiểm. Nhưng vị dị chính là, hắn nhưng không có từ đối phương trên thân cảm nhận được bất luận cái gì tà ác suy nghĩ. Tiểu yêu tinh là trong rừng rậm thiện lương giống loài, bát vật thư tịch bên trên ghi chép bọn hắn là tâm linh thẩm phán giả, có thể cảm ứng được đối phương nội tâm là thiện lương còn là tà ác. Nếu như bọn hắn tại rừng rậm gặp phải tiếp nhận quét sạch sinh vật tà ác nhiệm vụ mạo hiểm giả, có khả năng sẽ còn chủ động đi theo, cũng chi viện đối phương. Hiện tại sản chủ có chút không thể tin được, trước kia tộc đàn bên trong lão nhân đều dạy bảo mọi người, gỗ lìn là tà ác giống loài, bọn hắn dơ bẩn lại tham lam, cái gì đều ăn, bất kỳ vật gì đều không bỏ qua, gặp phải gỗ lìn tốt nhất bay đến chỗ cao trốn đi. Ngu xuẩn như vậy gỗ lìn lại bởi vì cái gì đều không tìm được mà hùng hùng hổ hổ rời đi. Thế nhưng là cái này gỗ lìn đã không dơ bẩn, cũng không tham lam, hắn không có sai người đem tự mình trói lại, cũng không có kéo tự mình cánh giết hại chính mình. Nếu như ngươi thực tế không muốn nói thì thôi, chờ nước đọc làm, liền tự mình bay đi đi. Chắt lơ đưa qua một cây nhóm lửa nhánh cây nhỏ, đặt ở tiểu yêu tinh bên cạnh, giúp hắn xua tan rét lạnh hơi nước. Sau đó hắn liền đứng lên, đi đến thạch thất bên ngoài. Sản trộn thấy gỗ lìn thật rời đi, lập tức dùng vải lanh lau chùi thân thể, hắn chậm rãi tới gần hỏa nguyên, dương cánh, đem nước đọng hơi cho khô. Hắn thật dự định thả ta đi. Sản trộn vuốt ve hơi mở cánh, tự đủ, vẫn là phải cẩn thận. Phụ thân nói tỷ tỷ chính là đi ra ngoài chơi về sau bị tà ác chủng tộc bắt đi. Trong nhà phát sinh bi kịch không ngừng nhắc nhở lấy hắn, thân thể của mẫu thân đã không tốt, hắn không thể lại xảy ra chuyện gì. Nếu như đám này gỗ lìn gây bất lợi cho chính mình, hắn tin tưởng mẫu thân không lâu sau liền sẽ qua đời. Cảm giác thân thể đã không ngại về sau, sản trộn quan sát chung quanh, tiếp lấy nhanh chóng vỗ cánh bay lên. Không có người nào, lập tức cẩn hình, tìm kiếm lối ra. Bay một đoạn ngắn khoảng cách về sau, hắn ngược lại rơi trên mặt đất. Một cô đã lâu hương vị hấp dẫn hắn chú ý, là chén nước kia. Trong nước tản mát ra một cỗ mật hoa hương vị, hắn đã có rất nhiều ngày không có ăn vào đóa hoa cùng mật hoa. Đây là cái kia gỗ lìn âm hiểm như kế, hắn nhất định là sợ bắt không được ta, thế là liền thả một chén mật nước, dẫn dụ ta uống hết, chỉ cần ta uống liền sẽ nói đến đây. Sản chỗ liền im bặt, nếu như đối phương làm như thế, vậy thì tại sao vừa rồi hắn cảm nhận được thiện ý đây? Không có cảm nhận được bất luận cái gì tà ác suy nghĩ, chẳng lẽ cái này gỗ lìn thật chỉ là rót một chén nước? Sản chỗ đứng tại chén gỗ bên cạnh, nhìn chằm chằm cái cốc, chiều cao của hắn chỉ có mười mấy centimet, giờ phút này đứng tại chén gỗ bên cạnh, vừa vặn có thể vùi đầu vào trong nước. Nếu không, liền uống một ngụm. Sancho dùng tay nắm lấy cái cầm đi qua đi lại, tựa hồ là tại làm một cái rất trọng yếu quyết định. Sancho, đây là chúng thần khảo nghiệm đối với ngươi. Hắn ôm chén gỗ, nói nghiêm túc, ngươi cũng là tự nhiên chi vật, ta tin tưởng ngươi, chén gỗ. Đón lấy, hắn hít sâu một hơi, giống như là muốn làm một kiện dị thường chật vật lựa chọn đồng dạng, đột nhiên vùi đầu vào trong nước. U ngục cùng ngục liên tục mấy ngục lớn, Sancho thỏa mãn ngẩng đầu, sau đó lập tức cho mình phóng ra một cái trị liệu pháp thuật khôi phục chi phòng. Hắc hắc, dạng này liền không sao, ta quả nhiên vẫn là rất cơ trí. Yên lặng chờ vài giây đồng hồ. Hắn cảm giác thân thể của mình không có gì thay đổi, cái kia gỗ lìn không có gạt người, đây chính là phổ thông một chén nước. Tại xác nhận tự mình không có dị dạng về sau, hắn cười a a, lại một đầu đâm vào chén nước bên trong. Thạch thất bên ngoài, chắt lơ nghe gãy răng kể rõ tình huống, trên mặt lộ ra thần bí mỉm cười, rốt cuộc uống, liền sợ ngươi không uống. Trong chén nước kia hắn thả không ít cục đường, loại này đường chính là phơi khô khoai môn đường mật hoa, cùng xuyên qua trước đường nghĩa sản xuất phương thức khác biệt. Thế giới này nguyên lai cũng có từ cái khác thực vật bên trong ép đường điểm cách làm, nhưng phiền phức lại tốn thời gian, đã hoàn toàn bị từ bỏ. Chắt lơ nhìn thấy hôn mê tiểu yêu tinh lúc, trong lòng liền nở hoa, hắn biết giống loài này có được bốn loại lợi hại năng lực, thiện tâm, tiểu yêu tinh có thể cảm ứng được người trước mặt là mang theo thiện niệm còn là ác niệm. Ẩn hình, bọn hắn sẽ đối với mình phóng ra ẩn hình pháp thuật, làm chung quanh mục tiêu không thể nhận ra cảm giác tự mình, nhưng nếu như không có cẩn thận chuyên chú, pháp thuật cũng sẽ mất đi hiệu lực. Khôi phục chi phong, một loại sơ cấp trị liệu pháp thuật, bởi vì bọn hắn hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, cho nên hiệu quả có hạn. Tự nhiên chi phong, tiểu yêu tinh có thể vận dụng ma lực thôi động thực vật sinh trưởng. Ở trong đó tự nhiên chi phong là nhất làm cho chát lơ trông mà thèm, trước đó Giang Hồ đã nói với hắn bỏ hốc sự tình, hắn đều đã dự định từ bỏ, nhưng bây giờ dù bờ ở trực tiếp nôn một cái người làm bừa ra, cái này khiến hắn ý nghĩ cho tàn lại cháy. Tiếp tục xem, có chuyện gì liền lập tức tới tìm ta. Chát lơ phân phó gây răng, đồng thời tự mình cũng tại cách đó không xa kiên nhẫn chờ đợi. A, uống không xuể. Sản trộn bước ve cái bụng, nằm trên sàn nhà, trải qua mấy ngày liên tiếp bụng giống lại được uống vào mật hoa nước, cả người có chút quên hết tất cả. Xem ra tộc đàn bên trong lão nhân nói cũng không nhất định hoàn toàn đúng, cái này gỗ lìn liền không thế nào xấu. Hắn thỏa mãn vỗ vỗ bụng, có lẽ là trong cơ thể ta thức tỉnh cái gì cấm chế, để gỗ lìn cũng biến bình thường. Hắn ngồi dậy, vuốt vuốt gương mặt, trên mặt biến có chút thất lạc, cái này chén gỗ ta một người nhưng mang không đi, thân thể của mẫu thân cần những này mật hoa nước. nhưng là cái kia gỗ lìn không nhất định sẽ cho ta đóa hoa, hắn đã đi. Hắn tát mình một cái, ngữ khí hối hận, Sancho, vừa mới ngươi liền nên sớm một chút cùng hắn nói như vậy không chừng liền có thể mang một ít trở về cho mẫu thân. Vài giây đồng hồ về sau, Sancho từ dưới đất đứng lên, vô vô quần áo, giống như là cùng tự mình làm một phen chiến đấu đồng dạng, đây là ta một người chiến đấu, vì mẫu thân, liều. Hắn ra sức vỗ cánh, quyết định vô luận như thế nào cũng phải tìm đến vừa mới cái kia gỗ lìn, nghĩ biện pháp tìm hắn mượn điểm mật hoa. Sancho không ngừng cho mình động viên, rốt cục bay ra căn này thạch thất, sau đó hắn liền thấy cách đó không xa đứng Chatler. Này, muốn đi sao? Thuận buồm xuôi gió. Chatler khoát khoát tay, trên mặt cười đến giống một cái chạy xuống mặt đường đóa hoa. Ách, ta nghĩ Sancho bay đến trước mặt hắn, cân nhắc dùng từ, tiếp lấy liền nên tiếp Chatler cổ vũ ánh mắt. Ngươi muốn gì? Bằng hữu của ta. Chương 87, lắc lư, 1, chương 87, lắc lư, 1, ta nghĩ Sancho có chút cả lăm, đối mặt lần đầu gặp mặt gỗ lìn, hơn nữa còn là trong tộc các lão nhân nói ta ác chủ tộc, hắn lắp bắp nhiều lần mới nói được thành câu. Vừa rồi chén nước kia trước mặt gỗ lìn lập tức vừa cười vừa nói, uống rất ngon đi, dùng chính là mật hoa đường âm, chúng ta cũng rất thích uống, đáng tiếc không nhiều. Không nhiều sao? Sancho kinh ngạc một chút, vô ý thức lặp lại. Ừm, mùa thu đều nhanh đi, mà lại thứ này rất khó làm tới, chúng ta đều là dùng để chiêu đãi bằng hữu. Gỗ lìn cười rất chân thành. Sancho nghe nói như thế, cả người trầm mặc, đối phương nói không sai, mùa đông mau tới, mà lại gỗ lìn tựa hồ cũng không phải rất dễ dàng thu hoạch được vật liệu trùng tộc. Làm sao vậy? Nếu là ngươi thích, ta lại cho ngươi pha một chén mật nước tốt. Gỗ lìn vây tay, ra hiệu tiểu yêu tinh đuổi theo, chiêu đãi khách nhân lượng, chúng ta vẫn phải có. Không phải, là như vậy, ta nghĩ những thứ này mật hoa có thể hay không, cho ta mượn một điểm. Sancho rốt cục nói ra mình ý nghĩ, mà lại hắn đi theo cường điệu, là mượn, ta có thể trả lại cho các ngươi những vật khác. Như vậy sao? Gỗ lìn đứng tại chỗ, nghiêng đầu suy tư một chút, muốn nói mượn, thực tế cũng không cần, dù sao không bao nhiêu. Đón lấy, gỗ lìn cười nhìn về phía Sancho, nói, lại nói, ngươi có thể cho ta cái gì đâu, một miếng thịt. Ách, cái kia khả năng không trả nổi. Sancho gãi gãi gương mặt, bọn hắn tiểu yêu tinh không thế nào ăn thịt, hắn không quá có thể sử dụng thịt đến trả nợ. Kia một khối dễ cây đi, vừa rồi thật có lỗi, quên các ngươi tiểu yêu tinh không ăn thịt. Gỗ lìn khoát khoát tay, hơi có chút xin lỗi. Dễ cây, cái này Sancho suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy dễ cây tựa hồ cũng được, chính là cần tiêu tốn rất lớn khí lực đi đào móc. Bọn hắn cái chủng tộc này cơ hồ chưa từng làm đào móc công việc, nhưng là hắn trước kia nghe trong tộc các lão nhân nói qua, mà lại so với trả một miếng thịt, hao phí chút thời gian đi đào một khối dễ cây tựa hồ thích hợp hơn. Có thể, ta sau khi trở về lập tức liền đi tìm dễ cây. Hắn một mặt nghiêm túc nói, tựa hồ là tại ký kết một cái khế ước đồng dạng. Cũng không cần dạng này, ngươi chừng nào đào được đến, tùy thời tới tìm ta đều có thể. Gỗ lìn tùy ý nói. Sancho cứ như vậy đi theo phía sau của hắn, đi qua một cái lối đi, tiếp lấy hắn khiếp sợ nhìn xem một con xương cốt tay chính nổi điên một dạng tại một cái nồi lớn bên trên khuấy động. Cái kia, vừa rồi đó là cái gì? Hắn ra vẻ bình tĩnh hỏi, nhưng phiêu hốt ngựa khí đã bắn hắn. Cái kia nhuyễn hành chi chảo sao? Hắn tại gắn nợ. Gỗ lìn cũng không quay đầu lại, ngựa khí vẫn là như vậy tùy ý, hắn cùng chủ nhân thất lạc. Thỉnh cầu chúng ta giúp hắn tìm chủ nhân, ngươi biết chúng ta gỗ lìn trong rừng rậm số lượng rất nhiều, phân bố phạm vi cũng rộng, cho nên ta đáp ứng giúp hắn, hắn cảm thấy không có gì có thể báo đáp, thế là liền liều mạng chế biến dược thủy, muốn dùng cái này để báo đáp chúng ta. Gỗ lìn dừng bước lại, nghiêng đầu nói, ngay từ đầu, ta cũng nói không cần dạng này, bất quá hắn nói tín nhiệm quan hệ là tương hỗ, chúng ta nguyện ý đi giúp hắn, hắn liền tận tâm tận lực giúp chúng ta. Dạng này à, hắn nói rất có lý. Sancho có chút lẩm bẩm nói, tiếp lấy hắn nhỏ giọng tự đủ, Sancho, ngươi là muốn cứu vớt mẫu thân, cứu vớt tộc của người. Một cái nhuyễn hành chi chảo cũng có thể làm đến tình trạng như thế, ngươi cũng có thể. Hắn hạ quyết tâm, trở về liền đào rễ cây, nhiều đào mấy khối đưa tới. Cũng nhanh đến. Gỗ lìn chỉ phía trước, sau đó hắn nói, nếu như ngươi bay mệt mỏi, không bằng xuống tới ngồi tại ta đầu vai tốt. Hắn vu vu bờ vai của mình ra hiệu, không có chuyện gì, ngươi vừa uống nước xong, nghỉ ngơi nhiều một điểm cũng tốt. A, tạ ơn, không cần. Sancho lắc đầu cự tuyệt, hắn còn không quen cùng một con gỗ lìn như thế thân cận. Vậy được rồi, vượt qua cái này thạch thất liền đến. Gỗ lìn nhún nhún vai, tiếp tục ở phía trước dẫn đường. Tiến lên không lâu, một con có chút răng hô gỗ lìn chạy tới, ngựa khí vội vàng nói, thủ lĩnh, ngài mau đến xem nhìn, những cái kia như là trên ách, như là trên trời tinh tinh một dạng nấm sắp chết mất. Sancho bay ở đằng sau, nghe thấy trước đó dẫn đường gỗ lìn ngựa khí kinh hãi, cái gì, nấm phải chết sao? Vậy chúng ta mùa đông ăn cái gì? Nguyên lai bọn hắn mùa đông cũng sẽ gặp được phiền phức. Sancho nhỏ giọng thầm thì, bất quá hắn không thấy được lúc này dẫn đường gỗ lìn ngay tại điên cuồng nháy mắt ra hiệu cho răng hô gỗ lìn nói tiếp, ngài mau đến xem đi. Răng hô gỗ lìn lôi kéo thủ lĩnh trực tiếp chạy hướng một gian thạch thất. Theo tới nhìn xem. Sancho lập tức liền ra tốc vỗ cánh, đi theo. Còn không có bay vào thạch thất, hắn chỉ nghe thấy vị kia gỗ lìn thủ lĩnh lớn tiếng kêu rên, của ta nấm à, làm sao lại biến thành dạng này? Sancho bay càng thêm tới gần, mượn nhờ màu lam nấm huỳnh quang ánh sáng, hắn nhìn thấy trên đất trưng bày mấy cây gỗ thô bên trên, mấy cây nhỏ bé sợi nấm chân khuẩn đã gần như khô kiệt, sợi nấm chân khuẩn bên trên chỉ có rất nhỏ mấy quả màu vàng nấm, lớn nhỏ cùng đầu của mình không sai biệt lắm. Đúng là quá nhỏ. Hắn tự đủ. Không trách ngươi, chúng ta gỗ lìn vốn là bất thiện bồi dưỡng, chỉ là cái này mùa đông liền gian nan. Gỗ lìn thủ lĩnh ngửa đầu nhìn xem thạch thất trần nhà, thở dài nói. Sancho nhìn xem cái kia cây nấm nhỏ, suy nghĩ một chút, nói, chẳng lẽ đây chính là độc thuộc về của ta thí luyện sao? Hắn bay đến gỗ lìn trên bờ bay, ho nhẹ một tiếng, nhìn thấy sự chú ý của đối phương bị tự mình hấp dẫn về sau, cố ý trầm thấp nói, ta nghĩ, ta có thể giúp ngươi. Như vậy sao, kia thật là quá tốt. Gỗ Lìn trên mặt tràn đầy tiêu dung. Hả? Nội tâm của hắn đúng là tràn ngập thiện niệm, là thật cảm tạ ta có thể giúp hắn. Sancho sửng sốt một chút, năng lực của hắn nói với mình đối phương không có tà niệm. Ta có thể thử thôi động bọn chúng nhìn xem. Gỗ Lìn nghe xong, lập tức vươn tay mời Sancho hỗ trợ. Sancho vỗ cánh bay đến nấm bên cạnh, nghi thức hóa chỉnh lý một chút y phục của mình, tiếp lấy múa hai tay, vây quanh nấm bò húc nhỏ bay một vòng, niệm, tự nhiên chi phong. Một trận lục sắc tinh quang lấp lóe, như là mấy cái đom đóm, tinh quang biến mất sau nấm bò húc run nhẹ nhẹ mấy lần, tiếp lấy bắt đầu vươn cao lên, dòng dã dài ra hai lần. Quá tốt, bằng hữu của ta. Thủ lĩnh Gỗ Lìn vừa cười vừa nói. Sancho cũng rất vui vẻ, có thể để cho nấm sinh trưởng, hắn cảm thấy mình pháp thuật hiệu quả cũng không tệ lắm. Ngươi, nhanh đi làm một khối mật đường tới. Thủ lĩnh Gỗ Lìn lập tức phân phó răng hô đi lấy đồ vật. Không bao lâu, một cái cục đường nhỏ liền mang tới, Gỗ Lìn đem nó đưa cho Sancho, cũng nói, đây là ngươi muốn mượn mật đường, hiện tại ngươi đã không còn nợ gì ta. Cái này quá tốt. Sancho nói. Thủ lĩnh, hắn còn sẽ tới sao? Răng hô hỏi. Chát lơ đứng tại bình đài bên cạnh hướng rời đi tiểu yêu tinh phất phất tay, ngoài miệng nói, sẽ, ta đoán hắn nhất định sẽ trở về. Thật sao? Yên tâm, hắn trừ người hơi trung nhị một điểm, còn được. Chát lơ vây tay, lớn tiếng nói, hoan nên lại đến. Thằng đến triệt để nhìn không thấy tiểu yêu tinh thân ảnh về sau, hắn mới quay người rời đi bình đài. Phải lập tức trở về kiểm kê đường số lượng dự trữ, cần lại mua tiến đại lượng đường, xem ra theo mùa đông tiến đến, tiểu yêu tinh cái chủng tộc này cũng đứng trước một chút vấn đề thức ăn. Chát lơ phân tích vừa rồi sản trộ biểu hiện, đồng thời dặn dò sau lưng răng hô, ngươi lập tức mang lên mấy con gỗ lìn, hiện tại liền đi trong rừng rậm chặt cây gỗ sam, trước chặt 10 cái cây, ngàn bạn chú ý an toàn, để qua loa đi theo các ngươi. Được rồi, thủ lĩnh, ta răng hô vừa định tiếp tục ngầm tụng một đoạn câu thơ, nhưng nhìn đến chát lơ ánh mắt, thành thành thật thật im lặng. Chương 88, Lắc Lư, 2, chương 88, Lắc Lư, 2, đuổi đi răng hô về sau, chát lơ đi tới bồi dưỡng nấm bò húc thạch thất, vừa rồi sinh trưởng cây nấm hiện tại không có bất kỳ cái gì dị dạng, dám chắc thân nấm đứng thẳng lấy. Giống như là cây nhỏ đồng dạng. Tiểu yêu tinh tại sao lại xuất hiện ở hang động ngầm bên trong, bọn hắn không phải sinh hoạt tại giữa tán cây chủng tộc sao? Chát lơ đứng dậy, dọc theo trên mặt đất trải gỗ sang môi trường nuôi cây chậm rãi dạo bước, chẳng lẽ là tránh né cái gì nguy hiểm? Có thể nguy hiểm đến tiểu yêu tinh, tựa hồ chỉ có một đáp án, mạo hiểm giả. Chát lơ từng gặp kim tức hoa thành bên trong quý tộc dưỡng tiểu yêu tinh làm sủng vật, bởi vì phi thường thưa thất cho nên bị người tranh nhau thưởng thức, mà lúc đó quý tộc tại trên chợ đen mở ra mua giá cả đầy đủ để tất cả mạo hiểm giả động tâm. Bất quá việc này cuối cùng bởi vì đại địa sinh mệnh giáo hội kháng nghị mà hành quân lặng lẽ. Nhưng hẳn là còn có người đang len lén buôn lậu buôn bán tiểu yêu tinh. Như thế một cái cơ hội cho bọn hắn cung cấp an toàn ăn ngủ, đổi lấy đôi nấm bò húc bồi dưỡng. Chát lơ trên mặt tươi cười, không thể gấp, muốn chân thành, không có người nào là đồ đần, ngươi coi người khác là đồ đần, ngươi chính là kẻ ngu lớn nhất. Kế hoạch sơ bộ chế định, chát lơ phải lập tức đi viết xuống ngày mai mua sắm đơn. Hiện tại hắn đem trong rừng rậm luyện kim nhà gỗ nhỏ xem như giao dịch chạm trung chuyển, tự mình sẽ dẫn người đem tiểu trảo chế tác dược thủy vận đến nơi đó cất giữ, đồng thời ở trên tường phủ lên viết xong mua sắm đơn. Nhỏ John thì tự mình nắm con la đi tới nhà gỗ, buông xuống vật tư, lắp đặt dược thủy, trở về uống không chết sưởng giả kim. Mạ gì ở nơi đó tòa chấn, tiếp đái mạo hiểm giả cùng thu thập tình báo. Trước đó ạ gạt thả giáo mạ gì làm sao tiếp đái hộ khách cùng các loại dược thủy giá cả công hiệu thời điểm, thoáng hù đến mạ gì, nàng chấn kinh tại dung mạo của đối phương, bất quá rất nhanh liền lắng lại. Dù sao gỗ lìn đều có thể trở thành lão bản, quỷ bà biến thành sư phụ cũng không phải cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Tương phản nàng còn rất thích vợ tin mỹ nữ sĩ, bởi vì đối phương ưu nhã khí chất cùng cử chỉ, còn có ân cần khuyên bảo giảng giải đều để nàng thu hoạch không ít. Đầu này thương lộ hiện tại chỉ có thể dạng này. Chát lơ xoa bóp mi tâm, có chút bất mãn ý, thương phẩm lưu động tốc độ không đủ nhanh, hàng hóa chủng loại còn rất đơn nhất, ứng đối nguy cơ còn chưa đủ kịp thời, mà lại nhân thủ còn cần ưu hóa. Mặc dù ạ gạt thả tại luyện kim nhà gỗ nhỏ chung quanh phóng ra che đậy dùng ma pháp, nhưng nếu có lợi hại ma pháp sư đi qua khẳng định sẽ có phát giác. Mà nhất làm cho Chát lơ không hài lòng chính là hoàn toàn không có giải phóng nhỏ John, ngược lại làm cho đối phương càng thêm bận rộn. Dũng giả căn bản cũng không có huấn luyện tăng lên thời gian, của ta dũng giả chi tâm không có cách nào thăng cấp, chỉ có thể chờ đợi ạ gạt thả nơi đó ra thành quả. Hắn có chút thở dài, gần nhất ạ gạt thả cả ngày đợi tại môn thất, ngoài miệng treo tinh không dòng nước thế giới vật chất dạng này tựa hồ đã cử chỉ lên đổ. Chát lơ không có đi quấy rầy ạ gạt thả, mà trở lại mạch nước ngầm bên cạnh bình đài, mắt đỏ chính mang theo người ở nơi đó xử lý cự xá thi thể, không biết là sẽ có thu hoạch gì. Hắn tự đủ. Mẫu thân, ngài uống nhanh đi. Sản trộn hưng phấn thuốc dục sinh bệnh mẫu thân, hắn trở lại nhà tranh về sau lập tức liền cho mình rót một chén mật nước, tại xác nhận không có bất kỳ cái gì sự tình về sau, lập tức liền vì mẫu thân ngâm một chén lớn. Sản trộn, cái này lại là từ đâu lấy được? Mẫu thân cầm cái cốc, bị vừa nhìn xem như tử, nhưng hai đầu lông mày vẫn mang theo nhàn nhạt lo lắng. Sản trộn chần chờ một chút, hắn bắt đầu rất muốn nói là ta một thân một mình, sẽ rách vết nước không gian, gặp phải một đám gấp đợi cứu vớt cực khổ người, thế là ta vịnh sướng trung cực ma pháp, rốt cục thành công trợ giúp bọn hắn giải trừ huyết mạch phong ấn. Những này cục đường chỉ là những cái kia gặp nạn người nhìn thấy ta lực lượng tiêu hao về sau tự nguyện dâng lên. Bất quá mẫu thân ánh mắt để hắn bỏ đi ý nghĩ này, mà là thành thật hồi đáp, là ta một người bạn tặng cho. Là bằng hữu gì? Một cái có chút chút thanh âm khàn khàn tại sau lưng vang lên, Sancho nhìn lại, mới phát hiện không biết lúc nào phụ thân đã lặng yên không một tiếng động đứng ở nơi đó. Một người bạn mới. Sancho có chút cả lăm, hắn không biết nên nói thế nào. Cùng nhi tử hào hào nói. Mẫu thân ho nhẹ vài tiếng, ngữ khí có chút oán trách đối phụ thân nói. Cho nên một mình ngươi mạo hiểm bay ra hốc cây, đi trong rừng rậm tìm tới bạn mới, cầm tới những ngày cục đường. Phụ thân mặc dù ngữ khí không có như vậy nghiêm khắc, nhưng y nguyên sụ mặt, có thể từ tử thần trong tay đào thoát hai lần, ngươi thật sự là may mắn. Không, phụ thân, con điêu cự và đã chết rồi. Sancho kêu lên. Chết rồi. Phụ thân nhíu mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Ta lúc ấy Sancho hưng phấn muốn nói cho phụ thân tự mình là như thế nào nhanh nhẹn tránh né, chạy khỏi cự và tập kích, lại là như thế nào đưa nó dẫn vào trong sông, cuối cùng dẫn đến nó diệt vong. Bất quá hắn vừa ngẩng đầu đối diện phụ thân ánh mắt, lập tức liền đổi giọng, ta nhìn thấy tử thần bị một con rắn lớn ăn hết. Hả? Phụ thân tiếp tục nhìn chằm chằm Sancho, chậm đợi phía sau hắn lời nói. Sancho bắt đầu ấp a ấp úng nói lên tự mình một đường này kinh lịch, từ bị cự hoa công kích đến cự xà lên mở, từ mắt thấy cự ma giết rắn đến bị tinh giới quyền cắn, từ được chiêu đãi một chén mật nước đến cứu vớt một cây nấm. Nói xong lời cuối cùng hắn khoa tay múa chân, vị tia gỗ lìn phi thường cảm tạ ta, thế là đưa cho ta khối này mật đường. Trong lúc đó, tiểu yêu tinh tộc trưởng mấy lần muốn tìm một kiện tiện tay binh khí, nhưng đều bị Sancho sau lưng nằm trên giường thê tử dùng ánh mắt ngăn cản. Cuối cùng, hắn thở dài, nói, bất kể như thế nào, ngươi điểm xuất phát là tốt, nhưng là vẫn phải cẩn thận, nếu như tiếp tục không có cảm giác được đối phương ác nghiệm, cái kia có thể cùng đối phương tiếp tục giao lưu. Ách, phụ thân, ngươi Sancho hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới phụ thân sẽ nói như vậy. Muốn nói ngươi làm sao lại đồng ý có đúng không, mặc dù đối phương là một đám gỗ lìn cự ma quỷ bà tổ hợp, nhưng cũng không nhất định đại biểu tà ác, đồng dạng nhân loại mạo hiểm giả cũng không có nghĩa là thiện lương, chúng ta không thể dùng chủng tộc đến định nghĩa bọn hắn phẩm tính. Phụ thân nói nghiêm túc, kia chính là ta có thể tiếp tục đến đó đổi lấy cục đường rồi. Sancho mừng rỡ vô cùng. Chú ý an toàn, không muốn bị hưng phấn choáng váng đầu óc. Phụ thân cố ý lần nữa dặn dò. Đúng vậy, ta biết, ta có thể dùng ma pháp đến đổi mật đường cho mẫu thân. Sancho cười nói, chính là ta năng lực không có tỷ tỷ lợi hại, năng lực ma pháp của nàng càng mạnh. Sợi đằng của ta đâu? Phụ thân xoay người đi vách tường tìm kiếm binh khí, mà mẫu thân thì lên tiếng nhắc nhở Sancho chạy mau. Đây là nàng khoảng thời gian này lần đầu tiên nghe thấy người khác nói lên nữ nhi mà không có thương tâm. Chương 89, nghiên cứu tiến triển chương 89, nghiên cứu tiến triển cái gì? Có hai con ma thú. Chatler còn chưa đi ra thông đạo liền bị một con gỗ lìn chặn đứng. Hắn lập tức bước nhanh đi tới bình đài, lúc này nơi này tràn đầy vết máu, thanh nhãn long xà đã bị mở ngực một bụng, một con cự hoa thi thể ngã lệch tại đống dịch nhờn bên trên. Cái này còn mua một tặng một a. Chatler đi tới cự hoa bên cạnh. Cái này cự hoa lớn nhỏ liền cùng một con trưởng thành trâu được mở dạng, thân thể tê liệt trên mặt đất, rõ ràng cốt cách đều bị tìm đoán mất, cự hoa vỏ ngoài có thật nhiều tổn hại, xem bộ dáng là bị dịch bị ăn mòn kết quả. Đây mới thực sự là ít trâu. Chatler cảm khái một chút về sau, liền trực tiếp đi đến cự xà bên kia. Hắn dẫm lên huyết thủy, chịu đựng lấy mùi tanh hôi tới gần hỏi, nhanh chuẩn bị cho tốt sao? Ngay tại lột da mắt đỏ sau khi nghe thấy, quay đầu nói, con rắn này, gút, quá lớn, thời gian, gút, không đủ. Chậm rãi làm. Chatler vô vô mắt đỏ bà bay, chú ý lấy hắn dùng bội kiếm của mình một chút lột da rắn. Sạm là hắc kiếm thứ nguyên tức đoạt hiệu quả rất lợi hại, cắt mặt phẳng rất bóng loáng, nhưng là không cẩn thận liền sẽ tổn thương đến da rắn. Trước đó Chatler cố ý dặn dò mắt đỏ phải cẩn thận thao tác, cái này da rắn đằng sau là cho hắn cùng tộc đàn bên trong nhân viên chiến đấu chế tác giáp ra. Nếu là đoạt tâm ma biết hắn chân tàng thanh trường kiếm này bị dùng để lột da thanh nhãn long xà, không biết là nên cao hứng hay là tức giận đâu. Chatler nhìn xem thanh trường kiếm kia nói, hắt xì mắt đỏ hắt hơi một cái, hắn kịp thời dừng tay, kém chút quẹt làm bị thương da rắn. Cũng nhanh tới mùa đông, nhiệt độ đã rõ ràng hạ xuống, mà lại trong nham động mạch nước ngầm trên bình đài, nhiệt độ thấp hơn, Chatler cảm giác nơi này khả năng ngay cả 10 độ đều không tới. Người đi để lông trắng dẫn người tới nấu một nồi lớn nước đường, liền nói là ta nói. Chatler phân phó bên cạnh độc nhãn, để hắn lập tức đi một chuyến. Độc quản lý lập tức lon ton rời đi. Cái này da rắn rất rắn chắc a. Chatler ngồi xổm xuống nhìn xem trước mặt da rắn. Vừa lột bỏ đến da rắn mang theo vết máu, gấp lại ở bên cạnh. Trong trí nhớ, hắn gặp qua rất nhiều da, thậm chí còn may mắn gặp qua cái gọi là da rồng, bất quá hắn biết đây không phải là chân chính cự long da, nhiều nhất cũng chỉ là hủy vỡ da rồng mà thôi. Nhưng là trước mặt cố này da rắn, bất luận độ dày còn là trình độ cứng cáp, đều so da trâu muốn tốt hơn nhiều, Chatler thậm chí cảm thấy phải cùng hủy vỡ da đến so, đều không thua bao nhiêu. Chính là dài như vậy, phải làm sao vận đến trong nhà gỗ nhỏ chuyển chậm đi. Hắn loay hoay một chút da rắn, có chút im lặng, chỉ có thể cắt thành vài đoạn, từng nhóm vượt qua. Mà lại phải nhanh, tươi mới vật liệu ra lại bởi vì trình độ bốc hơi, dẫn đến trở thành cứng ngắc biến đến giòn, sẽ còn quan xoắn, da rắn càng thêm phiền phức, nếu như bắt đầu quan xoắn, nó lân phiến liền sẽ hướng ra ngoài nhếch lên, về sau rất khó lại đem nó khôi phục bằng thẳng. Chatler chỉ huy thủ hạ đem da rắn chạy phẳng, tận lực phòng ngừa quan xoắn, đồng thời suy nghĩ ban đêm phải chăng để Agatha đi thêm một chuyến thị trấn sừng dê, nói cho mạ gì lập tức tìm người chuẩn bị xử lý da rắn. Toàn bộ bình đài gỗ lìn ngay tại đâu vào đấy làm việc, Chatler trong đầu đột nhiên vang lên thanh âm, "Thủ phỉ, Agatha để ngươi mau qua tới." "Hả?" Chatler đứng dậy nhìn xem trôi nổi phơ lủng, hỏi, "Có chuyện gì vậy?" "Không rõ." Phơ lủng cuống mắt tả hữu lay động một cái, giống như là tại lắc đầu. Chatler dặn dò thủ hạ vài câu về sau, trước khi tiến hướng thông đạo, hắn chợt nhớ tới trên tay chân vết máu, đành phải đi tới mạch nước ngầm bên cạnh cẩn thận thanh tẩy. "Nước thật mát." Hắn ngược lại rút lấy khí nói, xem ra mùa đông thật nhanh đến. Lại mua một nhóm da lông cừu, gỗ lìn trên thân không có gì lông, bây giờ thời tiết đã chuyển lạnh, muốn cho thủ hạ phối quần áo. Chatler suy tư tương lai phải chú ý sự tình. Trước đó cho thủ hạ phát ra lông cừu đều là nguyên một trường, tác dụng là đệm ở dưới thân ngủ, nhưng là gỗ lìn ngay cả giữ ấm quần áo đều không có, đến lúc đó khẳng định sẽ ảnh hưởng mùa đông đi săn thu thập hoạt động. Gọi ta chuyện gì? Chatler đi tới môn thất, bắt chuyện qua sau hỏi. Người ở chỗ này chờ. Agatha đối Chatler thần bí cười cười, tiếp lấy cầm lấy nàng kim tức hoa thành quý tộc phía sau rèm che quyển sách, phóng tới một cái bằng đá vòng tròn ở giữa, tiếp lấy nàng thôi động bên cạnh một khối đá. Chatler kiếp sợ xem cuốn sách bá một tiếng, liền giống bị cuốn vào lỗ đen một dạng biến mất, tiếp lấy lại tại một cái khác bằng đá vòng tròn bên trong xuất hiện, tựa như xuyên qua đồng dạng. Đây là thành công rồi. Hắn ngạc nhiên nói. Chỉ là sơ bộ thí nghiệm thành công. Agatha cười trả lời, bất quá nàng lập tức nói, chỉ làm hai lần thí nghiệm, lần đầu tiên là tảng đá, lần thứ hai là quyển sách này. Chưa làm qua cơ thể sống thí nghiệm sao? Chatler lập tức hỏi. Agatha lắc đầu, còn chưa kịp. Chatler lập tức chạy ra ngoài, phân phó độc nhãn lập tức tìm người đi đem chuột lấy ra. Lúc trước hắn liền bắt mấy con chuột nuôi, mục đích đúng là vì thí nghiệm truyền tống môn. Một lát sau, hắn tự mình đem chứa chuột chiếc lồng đặt ở giữa vòng đá, tiếp lấy yêu cầu tất cả mọi người rời đi thạch thất, đứng ở trong thông đạo. Chỉ có độc quản lý mãnh liệt yêu cầu mình lưu lại. Chatler vô bờ vai của hắn, ánh mắt rất là tán thưởng. Khi tất cả mọi người rời đi về sau, Chatler lớn tiếng nói, khởi động. Độc nhãn lập tức thôi động bên cạnh tảng đá, ba chiếc lồng cùng chuột cùng một chỗ biến mất, tiếp lấy xuất hiện tại một cái khác vòng đá trung ương. Chatler đem độc nhãn gọi vào bên người, một đám người lặng lặng chờ đợi một phút, tại xác nhận con kia chuột không có phát sinh bất luận cái gì chuyện quỷ dị về sau, mới lần lượt đi vào trong thạch thất. Xem ra vật sống cũng có thể. Chatler bước cảm nói, chỉ là chuột còn không được, cần lại lớn một chút, tốt nhất là gỗ lìn vật thí nghiệm như vậy. Agatha nhìn chằm chằm trong lồng chuột, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Chatler nói, hắn không thể xác định chuột phải chăng phát sinh biến dị, dù sao vật nhỏ này cũng sẽ không biết nói, nhưng nếu là nó lập tức nói chuyện, cũng rất đáng sợ. Thủ lĩnh, ta tới đi. Độc nhãn chủ động tiến lên, vô bộ ngực nói. Chatler lắc đầu, thủ hạ này mặc dù bình thường thích phụ họa, nhưng rõ ràng còn không biết nơi này tồn tại phong hiểm. Vẫn là ta tới đi. Chatler chủ động đi vào vòng đá. Chatler, cái này rất nguy hiểm, ngươi có thể sẽ biến mất tại một cái ai cũng không biết không gian bên trong. Agatha nghiêm túc nói. Vừa rồi chuột thí nghiệm chứng minh truyền tống không có vấn đề gì, mà lại đây là ta chủ trương gắng sức thực hiện nghiên cứu, cuối cùng ta là tộc quần thủ lĩnh. Chatler khẽ cười nói, đồng thời hắn yên lặng ở trong lòng nói, ta chí ít còn có dũng giả chi tâm bản thân. Agatha bờ môi co rúm, mấy lần muốn khuyên Chatler từ bỏ ý nghĩ, nàng rất muốn nói ngươi tùy tiện tìm một con gỗ lìn là được, nhưng nàng biết Chatler sẽ không đồng ý ai, ngươi vẫn là ngươi. Nàng thở dài một hơi, gật gật đầu, không còn thuyết phục bạn học cũ. Đó lấy, nàng đi tới, tự mình thôi động hòn đá. Bá Chatler bị lô đen thôn vệ. Chương 90, nghiên cứu thành công, 1, chương 90, nghiên cứu thành công, 1, ha đám, bóng tối vô tận. Một ngày mắt, Chatler bên tai truyền đến một tiếng giàn mua nói nhỏ, người rốt cũng đến. Nhưng là ngay sau đó, tựa như chớp mắt một cái, trước mắt lại tái hiện qua mình. Chatler phát hiện mình đã đứng tại một cái khắc vòng đá bên trong. Thế nào? Agatha lập tức tiến lên hỏi, cảm giác gì? Có xảy ra chuyện gì sao? Chatler không có trả lời ngay, mà là quay đầu nhìn về phía trước đó đứng vòng đá, cẩn thận suy nghĩ một chút về sau, mới lên tiếng, không có gì, rất nhanh liền đi qua, có một nháy mắt mất đi cân bằng cảm giác, nhưng không sao, đoán chừng thử thêm vài lần liền sẽ quen thuộc. Hắn chưa hề nói tự mình nghe được kia âm thanh nói nhỏ, một mặt là sợ hãi tự mình nghe lầm, một mặt khác là bởi vì chính mình xác thực có một ít chuyện không thể nói cho người khác biết. Hiện tại có thể nói cho ta đây là làm sao vận hành đi? Chatler quan sát thân thể của mình, thử cảm thụ trên thân linh kiện phải chăng còn đầy đủ. Đi theo ta. Agatha mang theo hắn đi tới trước đó vòng tròn, sau đó nàng ngồi xổm người xuống vuốt ve tảng đá, ngón tay thon dài xẹt qua phía trên khắc lấy đồ án, ta hiện tại xác định đây là một loại phù văn. Tựa như ta trước đó nói như vậy, loại này phù văn cùng hiện nay vận hành hai loại phù văn hoàn toàn khác biệt. Nàng từ bên cạnh trên đất tiện tay cầm lấy một quyển sách, lật đến gấp lại góc sách một tờ, đưa cho Chatler, phía trên này vẽ chính là một bộ áo thuật phù văn, ngươi xem một chút. Chatler tiếp nhận sách, nhìn xem phía trên tranh minh họa, kia là một cái hình tròn ma pháp trận ở giữa là một cái hình tam giác đều, tại hình tam giác cùng hình tròn vòng ngoài chỗ giao giới, có một vòng kỳ quái ký tự. Đây là một cái ma pháp người rối chế tác trận pháp. Agatha ngẩng đầu nhìn Chatler, tỉ mỉ giải thích, kia một vòng ký tự chính là phù văn. Dài như vậy sao? Chatler hiếu kỳ nói, nhìn qua giống như là một câu rất dài lời nói. Ừm, loại này phù văn trên thực tế nên tính là một loại văn tự biến hình, trong đó ghi chép càng giống là một loại khế ước. Agatha tiếp tục giải thích. Khế ước? Chatler nhìn chằm chằm tranh minh họa, lại nhìn xem trên đất bóng đá. Đúng. Agatha gật gật đầu, không có tiếp tục trả lời, mà là ra hiệu Chatler nhìn phía dưới nội dung. Phía trên này nói, áo thuật phù văn là các loại cố định cụm từ, mỗi loại cụm từ đối ứng tương ứng đồ án hòa pháp. A, ta nhìn thấy rồi. Chatler một cái tay nâng sách, một cái tay khác duỗi ra ngón tay đặt ở câu phía dưới, lướt theo khi đọc, đây là cùng sáng thế thần lập khế ước, cũng là khiêu động ma lực trường chìa khóa. Chatler mỗi chữ mỗi câu đọc xong, tiếp lấy hắn nhìn xem Agatha, chờ mong nàng phía dưới giải đọc. Đúng. Hiện tại lịch sử giới giáo dục đối với là ai trước hết nhất phát minh bộ này phù văn không có định luận, 3000 năm trước có thật nhiều pháp sư đều công bố tự mình tại minh tưởng thời điểm nghe tới một ít gợi ý, mà kỳ quái là bọn hắn đều là tại cùng một cái thời kỳ nghe được. Cùng một thời kỳ. Chatler hơi kinh ngạc, bọn hắn cũng nghe được cái gì? các loại áo thuật phù văn, ta lại không phải chuyên trách áo thuật pháp sư, đối với mấy cái này hiểu rõ không có thấu triệt như vậy. Agatha buông tay nhún nhún vai. Bất quá ta biết nghe tới gợi ý hiện tượng trước trước sau sau kinh lịch 100 năm thời gian, từ sau lúc đó liền không còn người nào tại Minh Tưởng thời điểm nghe được tới gợi ý. Nàng dựng thẳng lên một ngón tay, chậm rãi nói, kia 100 năm được xưng là trăm năm thần tỉnh. Cái từ này ta tựa hồ nghe qua. Chatler suy nghĩ một chút, ngữ pháp học viện trên lớp nói qua. Đúng, không sai. Agatha gật gật đầu, một bộ ngươi vậy mà có thể hảo hảo nghe giảng biểu lộ. Tứ đại giáo hội đối ngoại tuyên truyền sáng thế thần tiến vào ngủ đông, hiện tại từ hắn bốn hải tử thay mặt đi tại thế, cái này 100 năm chính là sáng thế thần tỉnh lại thời khắc, về sau lại tiếp tục ngủ say. Nàng tiếp tục nói, như vậy, ngươi trước đó nói tứ thần giáo hội thần thánh phù văn lại là cái gì? Chatler khép sách lại, đưa trả cho Agatha. Thần thánh phù văn ta hiểu rõ không nhiều, chỉ biết cũng là từ sáng thế thần gợi ý bên trong đến, cho nên giáo hội thường xuyên tuyên truyền áo thuật phù văn là từ thần thánh phù văn chuyển hóa mà đến, chỉ là áo thuật pháp sư nhóm đều đối thuyết pháp này khịt mũi coi thường. Agatha tiếp nhận sách, thả lại trên đất. Bây giờ nói cái này đi. Chatler chỉ trên đất. A, cái này liền rất có ý tứ. Agatha lập tức liền tinh thần tỉnh táo. Bộ này phù văn vận hành logic cùng trước đó kia hai loại hoàn toàn khác biệt, bọn chúng tựa hồ chỉ là một loại danh hiệu, ta hiện tại đưa chúng nó là mệnh danh, giống cái này liền cứ gọi núi cái kia gọi khối là phương. Cái này truyền thống môn có 8 loại khác biệt phù văn, thông qua cố định sắp xếp đến tiến hành vận hành, trong đó 4 loại chính là hai cái này vòng đá trên có khắc 4 cái. Nàng chỉ vào hai cái vòng đá cho Chatler giảng giải. Chatler nhìn xem vòng đá, phát hiện mỗi cái vòng đá đúng là từ 4 bộ phận tạo thành, mà lại mỗi bộ phận đều khắc lấy một cái không giống với mặt khác 3 cái đơn nhất đồ án. Ngay từ đầu để ta khổ não là thế nào khu động bọn chúng. Tại ta đọc bên kia sử dụng giữ gìn cần biết về sau, cái nghi vấn này càng thêm mãnh liệt, bởi vì ta không có tìm được phía trên viết bộ điều khiển. Chatler nghe đến đó, quay đầu nhìn về phía trên vách tường dùng thông dụng ngữ khắc lấy truyền tống môn sử dụng giữ gìn cần biết hỏi, sau đó thì sao? Về sau, ta liền để qua loa bồi ta đi chỉnh lý những cái kia giải rác bằng đá vật liệu. Agatha vừa cười vừa nói, qua loa rất không tệ, tận tâm tận lực, chúng ta lại chỉnh lý ra 6 cái mới phù văn. Chatler gật gật đầu, ngày đó hắn xác thực nhìn thấy qua loa đang giúp Agatha chỉnh lý chất đống những tài liệu này. Ta đã đem những tài liệu kia dựa theo phù văn khác biệt làm phân loại, mà lại ta phát hiện những tài liệu này có chút kỳ quái. Agatha nhẹ nhàng vô vô vòng đá, bọn chúng cũng không phải là phổ thông vật liệu đá. Ngươi biết ta là một cái luyện kim thuật sư, đối các loại vật liệu còn là có hiểu biết, những này vật liệu đá ta chưa từng gặp qua. Như vậy sao? Chatler cũng ngồi xổm xuống, cẩn thận nghiên cứu những tảng đá này. Bất quá bên ngoài còn có một chút vật liệu là xương cốt tài liệu, ta cảm thấy những cái kia là xương rồng. Chatler trừng to mắt nhìn xem Agatha, hắn không nghĩ tới những cái kia vậy mà có thể sẽ là xương rồng. Chật, hắn cũng liền thoải mái. Những phù văn này cùng vật liệu đoán chừng lai lịch bất phàm, có chút xương rồng không tính là gì, cho nên bộ điều khiển ngươi là thế nào giải quyết? Kia muốn cảm tạ qua loa. Agatha cười cười, hắn có một lần cùng ta nói, có 3 loại vật liệu đá không phân biệt được, sau đó ta chỉ có thể ngừng tay bên trên sự tình, đi qua giúp hắn. Qua loa trí lực, ngươi biết. Chatler trên mặt mang chút ấy nấy, cho nên ngươi khẳng định phát hiện cái gì? Đúng, ta ngoại ý muốn tại mấy cái vật liệu đá bên trên nhìn thấy đồng thời khắc lấy 4 cái phù văn. Agatha chỉ vào phía ngoài to lớn thất. Thế là ta cùng qua loa nhanh chóng đem những cái kia vật liệu đá một lần nữa xem xét một lần, phát hiện khắc lây 4 cái phù văn tới tới lui lui chính là mấy cái kia. Nghe giống như là một loại mật mã. Chatler bước ve cái cầm nói. Đúng, ta tìm ra hai cái nhóm phù văn một dạng vật liệu đá về sau, dựa theo giữ gìn cần biết phía trên viết như thế tiến hành lắp ráp, thế là Agatha duỗi ra hai tay chỉ hướng vòng đá, liền có dạng này thành quả. Chương 91, nghiên cứu thành công, 2, chương 91, nghiên cứu thành công, 2, ta còn có cái nghi vấn. Chatler suy nghĩ một chút, hỏi, thứ này là dựa vào cái gì khu động? Nhóm lửa, ma lực. Không biết, lần thứ nhất khởi động thời điểm, ta cẩn thận cảm thụ một chút, không có ma lực trường ba động. Agatha lắc đầu, bọn chúng cứ như vậy khởi động, tựa hồ liên thông một cái đường hầm đồng dạng. Không có lực lượng khu động sao? Chatler hơi kinh ngạc, hay là nói, loại lực lượng này là chúng ta chỗ không biết, ta có khuynh hướng không biết. Agatha nói, như vậy, sẽ hay không có cái gì tiềm ẩn thai hoàng ẩm? Chatler nhìn chằm chằm trên đất hai cái vòng đá, lâm vào trầm tư. Hiện tại nhân loại chỗ không biết năng lượng nơi phát ra, còn có câu kia người rốt cục đến làm sao nghe đều giống như tà thần nói nhỏ. Có thể hay không chờ mình đối với mấy cái này phù văn sử dụng càng lún càng sâu, không cách nào tự kiểm chế về sau, phía sau ẩn tàng đồ vật mới nhảy ra, bước bách tự mình trở thành nó phụ thuộc. Thế nhưng là mắt nhìn thấy truyền tống môn lập tức liền có thể dùng, pháo đài phát triển toàn trông cậy vào thứ này, có nó, vật tư trao đổi trở nên càng thêm mau lẹ hiệu suất cao. Dùng, chuyện sau này hay nói. Chatler làm ra quyết định. Phía dưới kia ngươi muốn thể nghiệm một chút sao? Hắn hỏi. Đương nhiên muốn. Agatha nhảy đến vòng đá ở giữa, cũng nói cho Chatler làm sao thao tác bộ điều khiển. Sau đó nàng liền bị truyền tống đến một cái khác vòng đá. Cảm giác này quả nhiên cùng áo thuật truyền tống trận hoàn toàn không giống, áo thuật truyền tống cảm giác người sẽ bị xé rách, có một chút cảm giác đau, cái này truyền tống môn hoàn toàn không có. Agatha đi ra vòng đá vui vẻ nói, có cái gì khác cảm giác sao? Ta nói là trên thân thể, hoặc là có thấy hay không cái gì, nghe được cái gì? Chatler truy vấn. Không có, chỉ có như lời ngươi nói một nháy mắt sẽ mất đi cân bằng, nhưng ngay lúc đó liền tốt. Agatha lắc đầu, chính là mắt tối sầm sau đột ngột nhìn thấy lại đồ vật, cũng không có nghe thấy cái gì. Hả? Cái gì đều không nghe thấy. Chatler hơi kinh ngạc. Ngươi nghe được cái gì sao? Agatha hỏi. A, không có không có. Chatler lập tức chuyển di chủ đề, như vậy tiếp xuống nên tiếp tục thí nghiệm, nhìn xem cái này chuyển tống môn khoảng cách có thể có bao xa. Hắn để cho thủ hạ đem một cái vòng đá phá giải về sau chuyển tới nơi xa, sau đó nhìn Agatha chỉ huy bọn hắn lắp lên. Cái thanh âm kia rốt cuộc là ý gì, chẳng lẽ chỉ có ta có thể nghe thấy sao? Chatler khẽ nói. Sau một khoảng thời gian, Chatler nhìn xem thủ hạ lắp ráp tốt chuyển tống môn, tiếp lấy tiến hành thí nghiệm. Không ngoài dự liệu, thí nghiệm thành công, bình thủy tinh bên trong sợ lạnh không có bất kỳ biến hóa nào, thế là Chatler lại để cho bọn hắn đem vòng đá chuyển tới pháo đài cổng. Lần này truyền tống xuất hiện vấn đề, Chatler thôi động bộ điều khiển nhiều lần, sợ làm như cũ tại trước mặt và gọi. Là bởi vì quá xa sao? Hắn cảm thấy có điểm đáng tiếc, chỉ có ngần ấy khoảng cách không quá đủ. Bất quá rất nhanh, độc nhãn liền chạy trở về, nói cho Chatler bên kia đang một lần nữa chỉnh lại một chút, trước đó không có xếp hợp lý, vòng đá ở giữa có khe hở. Nghe như cái năng lượng chạy trở về đồng dạng. Chatler vừa cười vừa nói, tiếp lấy thôi động bộ điều khiển. Bộ điều khiển này được cố định trên một giá đỡ nối liền với vòng đá, mặt ngoài khắc lấy bốn cái khác biệt phù văn, mỗi lần đem mặt có khắc phù văn đẩy lên phía trên về sau, liền có thể khởi động truyền tống môn, mà vật phẩm truyền tống về sau, cái này bộ điều khiển vậy mà lại tự mình xoay chuyển về lại vị trí ban đầu. Thần kỳ cổ đại phù văn khoa học kỹ thuật. Chatler cảm khái nói. Không bao lâu, độc nhãn lại chạy tới, nói, thành công, thủ lĩnh, sợ làm đi qua. Tốt, chúng ta đi qua nhìn một chút. Chatler lập tức mang theo độc nhãn nhanh chóng chạy hướng cổng pháo đài. Không bao lâu hắn liền thấy bình thủy tinh sợ làm hoàn hảo không chút tổn hại, cái đồ chơi này coi như không tệ. Ta cảm thấy có lẽ còn có khác phù văn tổ hợp phương thức. Agatha đi tới Chatler bên người, trên tay nàng cầm mấy chương tự mình vẽ thượng cổ phù văn. Hẳn là sẽ có, bọn chúng liền giấu trong rừng ác mộng, chờ lấy tương lai đại sử học gia sẽ bạt sần tiểu thư đi phát hiện. Chatler duỗi ra một cái tay, ưu nhã chỉ hướng Agatha, bất quá, nhà sử học, hiện tại có một cái gian khổ nhiệm vụ chờ đợi ngươi. Hả? Agatha sửng sốt một chút, còn không có từ vừa mới trong vui sướng đi tới. Đêm nay cần ngươi đem cái này mấy khối vòng đá chuyển vào thị trấn Sử Dê. Chatler nhìn xem Agatha, cười đến người vật vô hại. Ta một cái lưng còn quỷ bà chuyển cái này mấy khối tảng đá. Agatha cả kinh kêu lên, ngươi nghĩ mệnh chết ta sao? Ngươi biết, chúng ta là gỗ lìn nha, chỉ có ngươi có thể trang thành lão phu nhân tiến vào thị trấn Sử Dê. Chatler có chút ấy này nói, ngươi gặp qua lão phu nhân có một khối đá lớn tiến thị trấn sao? Agatha cả giận, nếu là nàng khiêng vòng đá tiến thị trấn Sử Dê, khẳng định sẽ bị đội trị an chú ý, chớ nói chi là còn muốn vừa đi vừa về mấy chuyến. Dạng này, chúng ta nhân lúc đêm tối đem vòng đá vận đến rìa rừng rậm, sau đó ngươi tiến vào thị trấn Sử Dê đánh thức mạ gì, để nàng cùng nhỏ dôn đến vận, thế nào? Chatler đưa ra một cái đề nghị. Agatha suy nghĩ một chút, cảm thấy kế hoạch này có thể thực hiện, nàng gật gật đầu đồng ý. Sự tình kết thúc về sau, Chatler rốt cục trở lại mạch nước ngầm bình đài nơi đó, lúc này mắt đỏ đã lột xong da rắn. Đây là các ngươi tìm tới thu hoạch. Chatler nhìn xem trong tay lớn nhỏ hai cái thu hoạch, trên mặt tươi cười. Trung cấp thu hoạch là thanh nhãn long xà, sơ cấp thu hoạch là ma thú cự hoa, hắn để cho thủ hạ đưa chúng nó tẩy sạch sẽ, chuẩn bị cùng trước đó đoạt tâm ma di sản đặt chung một chỗ. Đồng thời, thanh nhãn long xà còn cung cấp một cái năng lực. Sơ cấp bị động phát giác, làm cá thể đối cảnh vật chung quanh biến hóa cảm giác càng thêm nhạy cảm, hiệu quả này không cách nào cùng phát giác hệ năng lực được ra. Năng lực này nha Chatler cảm thấy có hơi thất vọng, lúc trước hắn vẫn muốn thu hoạch được thiểm điện thổ tức năng lực, mặc dù hắn không biết đem năng lực này giao phó thủ hạ sau phải chăng có thể có hiệu lực, dù sao gỗ lìn trong cổ nhưng không có thiểm điện lửa túi, nhưng là kia rung động hiệu quả cùng kinh khủng lực sát thương quả thực kinh người. Cũng còn có thể dùng, có thể giao phó gây răng, dạng này hắn tại canh gác thời điểm, tính cảnh giác liền cao hơn. Gây răng bây giờ bị hắn phái đi ra tại lãnh địa bên cạnh tuần tra canh gác, thời khắc quan sát phải chăng có tiềm ẩn phần tử nguy hiểm tới gần pháo đài khu vực. Ca lạp Chatler dưới chân đá phải một kiện kim loại chế phẩm. Hắn túi người, nhặt lên xem xét, đây là một cái lính thiết nhỏ. Đây là một cái kích cỡ chừng bàn tay lính thiết đồ chơi, phía trên lớp sơn sớm đã chốc ra, lộ ra bên trong kim loại sắc, chỉnh thể chế tác giống như lúc, có thể xưng một cái hàng mỹ nghệ. Có ý tứ, đây là nơi nào phát hiện? Chatler quay đầu hỏi thăm mắt đỏ. Hán, gút, hoa hoa trong bụng, gút. Mắt đỏ chỉ vào bị mở ngực mổ bụng cự ba. Chẳng lẽ là mạo hiểm giả đánh rơi, sau đó bị cự ba nuốt mất sao? Chatler cầm lính thiết, vừa đi vừa về quan sát mấy lần, rất không tệ. Thầy thầy sạch sẽ thả tan nơi đó làm cái vật trang trí đi. Hắn đem lính thiếc để dưới đất chuẩn bị chờ chút lại rửa sạch, sau đó đi hướng kia một chồng lột tốt ra rắn. Hắn không có chú ý tới từ lính thiếc ngực bay ra một tia màu lam hơi khói tản mát đến trong gió tan biến. Sau đó chính là cái đồ chơi này. Chatler nhìn xem trước mặt ra rắn, phải nhanh lên một chút xử lý. Đêm nay liền phải vận tiến thị trấn sừng dê đi. Chương 92, lớn mua sắm chương 92, lớn mua sắm mạ dị tiểu thư, ngài là nói cần ít nhất 100 tấm dạng này giường gỗ sao? Lão Bạch nhìn xem trên tay tờ khế ước, ngữ khí có chút ngạc nhiên. Đúng vậy, thợ mộc tiên sinh. Mạ gì vì hắn rót nước trà. Số lượng này thoáng hơi nhiều, cần chuẩn bị một đoạn thời gian. Lão Bạch nâng chén trà lên, nếm thử một miếng, ừm, vậy mà là quần đảo bên kia sinh ra trà hoa cúc. Các ngươi cũng có thể ghi lại số lượng, làm tốt mấy cái giường liền đưa tới mấy cái. Mạ gì để bình trà xuống, cũng cầm lấy chén trà của mình. Cần rất gấp sao? Lão Bạch buông xuống tờ khế ước, chiều dài 1m8, rộng 1m2, đây là cho nhi đồng giường đơn sao? Ừm, xem như thế đi. Mạ gì không có phản bác. Giường không cần cái gì chạm khắc hoa văn, hay là bọc ra sao? Lão Bạch cố ý hỏi thêm một câu. Không cần, chỉ là bình thường nhất kiểu dáng là được rồi. Mạ Dị đặt chén trà xuống, chỉ vào điền số lượng nơi đó, 100 cái chỉ là ban đầu, nếu là chất lượng tốt ta sẽ còn tiếp tục thêm vào, mà lại cái khác đồ dùng trong nhà nói không chừng cũng sẽ làm một chút. Như vậy, 25 đồng bạc đi, phổ thông trên thị trường một cái nhi đồng giường muốn 30 đồng bạc, ngươi muốn số lượng nhiều, giá cả có thể hơi tiện nghi một chút. Không, liền 30 đồng bạc, ta khẩn cấp muốn, nếu như ngươi công xưởng nhân thủ không đủ, có thể lại nghĩ những biện pháp khác. Mã Dĩ cự tuyệt đề nghị của đối phương, không được, ngươi có thể từ công tượng hiệp hội nơi đó nghĩ biện pháp, ta biết có không ít lưu động công tượng, ngươi có thể đi trong hiệp hội tuyên bố tin tức, nếu như ngươi có thể tại 10 ngày bên trong hoàn thành cái này đơn đặt hàng, ta có thể đề cao đến 32 đồng bạc một cái giường. Nếu như là dạng này, 35 đồng bạc đi, ta lập tức liền đi công tượng hiệp hội nơi đó tuyên bố triệu tập tin tức. Lão Bạch báo ra giá tiền của mình, chờ lấy đối phương đáp lại. Có thể, liền 35. Mã Dĩ không có trả giá, mà là thống khoái tiếp nhận. Lão Bạch có chút kinh ngạc, đối phương đây là không thiếu tiền, mà muội hỏi một chút, tại sao phải định chế nhiều như vậy nhi đồng giường đâu? Có việc cần. Mã Dĩ liếc mắt nhìn đối phương, tùy ý nói một câu. Là tứ thần giáo hội lại muốn mở một nhà sơ cấp ngữ pháp trường học sao? Lão Bạch cười hỏi, một lần định chế nhiều như vậy giường đơn nhỏ, hắn có thể nghĩ tới chỉ có loại này người mua, chúng ta sẽ mau chóng hoàn thành, xin ngài giúp ta cùng các giáo sĩ nói một chút, mời chúng thần phù hộ chúng ta. Ách, là Mã Dĩ từ đối phương trong mắt nhìn ra nồng đậm vẻ tôn kính, nàng suy nghĩ một chút, mới phản ứng được mình bây giờ mặc trên người một bộ tinh tế váy dài, xem xét chất liệu cũng rất không tệ. Trước đó trong rừng rậm chạy trối chết thời điểm, bộ kia váy dài đã bị nhánh cây cùng lùm cây rạch hỏng, nàng lúc ấy cảm thấy bổ một chút còn có thể xuyên, nhưng lão bản chát lơ nói thẳng đổi mấy bộ, muốn đẳng cấp cao một chút, dù sao về sau ra ngoài nói chuyện làm ăn, Mã Dĩ chính là bộ mặt, thế là nàng khẽ cắn môi, xuất ra một chút tiền mua xuống 3 bộ tự mình trông mà thèm hồi lâu, chỉ có thể tại tủ kính bên ngoài ao ước cô gái khác mặc thử váy dài. Lão Bạch sảng khoái ký mấy phần khế ước, trực tiếp lấy đi từ Mã Dĩ nơi này tiền đặt cọc, hắn hiện tại phải lập tức trở về triệu tập nhân thủ, tự mình tựa hồ tiếp vào một cái lớn đơn đặt hàng. Phải biết một cái ngữ pháp trường học cũng phải cần không ít đồ dùng trong nhà chế tác. Nhanh đi hiệp hội bên kia gửi tin tức, đem đệ đệ bọn hắn gọi tới, nơi này sinh ý lớn hơn. Hắn hưng phấn kế hoạch, căn bản không có chú ý va vào một người bà bay. Thật sự là, đụng vào người còn người kia nhíu mày một cái, quay đầu nói, ngài chính là Du Ý tiên sinh đi. Mã Dĩ đứng tại cửa nhà kho chào hỏi, nàng đi tới xưởng giả kim ngày thứ 2 liền lập tức cùng phía sau nhà kho lão bản tiến hành hội đàm, chỉ dùng một buổi chiều, liền đem thu mua thỏa đàm, hơi có chút chằng giá, nhưng tổng thể còn có thể. Dù sao kho hàng này cách bến tàu khu có một chút khoảng cách, không có người nào chọn ở đây chứ hàng hóa. Ngài nhất định chính là lưu trên thư Mạ Dĩ tiểu thư. Du Ý tháo cái nón xuống để ở trước ngực, khẽ không người. Mời vào, Du Ý tiên sinh. Mạ Dĩ đem đối phương đưa vào trong kho hàng, đi tới một gian phòng khách, ta chính là Hỏa Cự Thành vỏ sò trắng thương hội Mạ Dĩ. Cái này thương hội tên còn là Chát Lơ Đặt, sau này đại tông mậu dịch đều sẽ lấy cái tên này đến tiến hành hợp đàm. Vừa rồi kia là lão Bạch sao, hắn lộ mãng như vậy. Du Ý tiếp nhận Mạ Dĩ pha trà, ngữ khí có chút phàn nàn. Không có gì, hắn chỉ là thật cao hứng mà thôi. Mã Dĩ nở nụ cười, lấy ra một tờ mua sắm khế ước, ta tại lưu trong thư nói mình cần chế tác một nhóm giáp ra, nơi này là tờ khế ước. Không, chưa cần xem đơn Hà Nội, có thể mang ta xem trước một chút vật liệu ra sao. Du Ý buông xuống tờ khế ước. Có thể, đi theo ta. Mã Dĩ đem đối phương mang vào nhà kho, trong góc trưng bày vài trương hương vị khó ngửi vật liệu ra. Cái này ra Du Ý không ngừng nuốt ve vật liệu ra, mặt lộ ngạc nhiên, như thế lớn ra rắn, là ma thú ra đi. Ừm, ta hy vọng các ngươi vật liệu ra công xưởng có thể đem những này tài liệu chế tác thành giáp ra. Mạ Dĩ che miệng mũi, đứng tại cách đó không xa. Tối hôm qua vợ tin nhỉ nữ sĩ đi tới công xưởng, lúc ấy nàng còn điểm ngọn đến đang đọc sách học tập, không nghĩ tới đằng sau nhỏ Dôn nắm con la lục tục no ngoe kéo trở về mấy khối tảng đá. Sau đó nàng cùng nhỏ Dôn phí nhiều kình mới đưa vật liệu ra chỉnh lý tốt, bọn hắn vẫn bận đến lúc tờ mờ sáng. Mạ Dĩ chọn vẹn 4 lượt tắm mới tẩy được hết mùi trên người. Chất liệu tốt à, thực là không tồi, chính là muốn nhanh lên xử lý, lại thả liền muốn xảy ra vấn đề. Du Ý hoàn toàn không có để ý hương vị, nhìn ra được hắn là thật rất thích. Những này làm thành giáp ra, nhanh nhất cần bao lâu? Mạ Dĩ rất muốn nói có thể hay không trước đi phòng khách đàm, nhưng nhìn Du Ý dáng vẻ, tựa hồ càng thích ở chỗ này. Du Ý không có trả lời ngay, mà là cẩn thận lật xem một phen vật liệu ra về sau, mới lên tiếng, 3 đến 6 tháng, mùa đông không bằng mùa hạ như thế, càng thích hợp xử lý vật liệu ra. Có thể khẩn cấp sao, ta có thể giao dư thừa phí tổn. Mạ Dĩ biết một kiện mới tinh phổ thông giáp ngực bằng da cần 1 đồng vàng, thanh nhãn long xà da chế giáp khẳng định cần càng nhiều phí tổn, bất quá Chát Lơ lão bản yêu cầu mau chóng, giá cả chỉ cần không quá bất hợp lý đều được. Cái này cần nhân thủ, còn muốn phối trí chuyên môn dược thủy, nhanh nhất cũng phải hơn 3 tháng. Du Ý tiên sinh dùng tay nắm cái cầm tự hỏi nói ra thời gian, hoàn toàn không có để ý trên tay ra rắn hương vị. Chúng ta còn là đến phòng khách trò chuyện tiếp đi. Mạ Dĩ toàn bộ hành trình đều không có buông xuống miệng mũi bên trên bàn tay, nàng hy vọng tốt nhất có thể rời đi nơi này hảo hảo trò chuyện đến tiếp sau. Tốt, thật sự là có lỗi. Du Ý không có ý tứ cười cười, ta cứ như vậy, nhìn thấy chất liệu tốt cả người đều sẽ bị cuốn vào, để ngài chê cười rồi. Hai người cứ như vậy cười cười nói trở lại phòng khách. Nửa ngày về sau, Du Ý tại cửa nhà kho mang lên mũ, ngài không cần đưa. Ta sẽ mau chóng gọi người tới đây lấy vật liệu ra, nhất định sẽ xử lý tốt bọn chúng, ngài yên tâm. Kia liền đã tạ. Mạ Dĩ gật gật đầu, vừa cười vừa nói. Du Ý khoát khoát tay, cùng đối phương cáo biệt, tiếp lấy hắn vừa đi vừa tự nhủ, vỏ sò trắng thương hội, danh tự này không thế nào nghe nói qua, bất quá vậy mà có thể xuất ra lợi hại như vậy ma thú ra tài liệu, sau lưng nhất định có quý tộc bối cảnh. Kỳ quái, không nghe nói có nhà nào mới săn giết ma thú a. Cạch cạch cạch, một trận áo giáp tiếng va chạm chuyển tới, đánh gây rủ ỉ suy tư. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, không ít mặc các loại áo giáp người từ trước mặt hắn đi qua, cao thấp mập ốm không giống nhau, nhưng trên mặt mỗi người đều mang giống nhau biểu lộ, đó là một loại kiệt ngạo bất tuần sắc khí. A, Phong Bạo huynh đệ hội đến. Mấy cái hài đồng tại chung quanh bọn họ chạy vui cười. Chương 93, đều là bằng hữu. Chương 93, đều là bằng hữu. Sản Trổ đại ca, ngươi thật làm tới mật đường rồi sao? Một cái mập mạp tiểu yêu tinh bay đến Sản Trổ bên người, cười hắc hắc hỏi. Phải, ngươi hỏi cái này làm gì? Sản Trổ nhìn thấy tiểu đồng bạn, trong mắt mang theo một tia cảnh giác. Ta muốn cùng ngươi cùng đi. Tiểu mập mạp thu nạc cánh, nhăn nhó một chút, mới nói ra mục đích. Không, cái này rất khó, cần đi qua trật vật thí luyện, trả giá ngươi thực tình, đả động một người bạn mới, mới có thể thu hoạch được mật đường. Sản Trổ ngẩng đầu nói. Ta cũng có thể. Tiểu mập mạp dùng mu bàn tay xoa xoa cái mũi, ồm ồm nói. Ngươi. Sản Trổ muốn trực tiếp cự tuyệt, nhưng nhìn đối phương hy vọng ánh mắt, nghĩ tới tên này hôm qua còn tại nói không nghĩ lại ăn lá cây, thế là đổi giọng hỏi, ngươi năng lực phi hành được không? Làm được, Sản Trổ đại ca. Tiểu mập mạp cố gắng vỗ hơi mở cánh, ông bay lên, ngươi nhìn, còn có thể đi. Như cái con rồi. Sản Trổ chép miệng. Bất quá, hắn còn là gật đầu đồng ý tiểu mập mạp thỉnh cầu, chờ chút đi theo ta tới chỗ nào ngươi tới chỗ nào, ở giữa không muốn ngạc nhiên. Được rồi. Tiểu mập mạp dùng sức gật đầu, tiếp lấy hắn kêu to, Sản Trổ đại ca đồng ý. Phân phật, bay tới 5 con tiểu yêu tinh, Liễu Dịu nói, mang theo chúng ta đi, Sản Trổ đại ca. Sản Trổ xem xét, tộc đàn bên trong cùng tự mình hữu hảo trẻ tuổi tiểu yêu tinh toàn đến, được thôi, nhưng là vẫn vừa mới câu nói kia, đi theo ta, không muốn ngạc nhiên. Tất cả tiểu yêu tinh đều nghiêm túc gật đầu, xem ra tất cả mọi người không nghĩ ăn lá cây nữa. Sản Trổ đại ca, ngươi nói bạn mới là nhân loại sao? Tiểu mập mạp tò mò hỏi. Không phải. Sản Trổ trầm mặc, hắn không nghĩ lừa gạt mình tiểu đồng bạn, bạn mới của ta là Golin. Tất cả tiểu yêu tinh đều cánh rung động, kinh hô lên, bọn hắn không thể tin được Sản Trổ sẽ nói ra dạng này đáp án. Gỗ Lìn thế nhưng là tộc đàn lão nhân thường xuyên nhắc nhở bọn hắn cần thiết phải chú ý tà ác giống loài a, có phải hay không là gạt người? Một con tiểu yêu tinh nhỏ giọng nói. Gạt người lời nói, chính các ngươi nhất định có thể cảm thụ được. Sản Trổ nở nụ cười, có một loại quả nhiên chỉ có ta mới chính xác cao ngạo cảm giác. Ta hiện tại liền muốn đi tìm hắn, các ngươi còn muốn đi sao? Hắn quan sát trước mặt đồng bạn, không có người nói chuyện, tiểu yêu tinh nhóm đều tại lựa chọn bên trong lắc lư. Sản Trổ ngẩng đầu, đi ra mấy bước, tiếp lấy vô cánh hướng mạch nước ngầm phương hướng bay đi, toàn bộ hành trình không có dư thừa động tác, cho người ta một loại đường dài từ từ mặc ta sông cảm giác. Các ngươi muốn đi sao? Tiểu mập mạp hỏi. Kia là gỗ lìn a, có tiểu yêu tinh nói, nghe nói cái gì đều ăn, nếu là đem chúng ta cho ta mặc kệ, dù sao ta không muốn ăn lá cây nữa. Tiểu mập mạp nói xong, siêu siêu mẹo mẹo bay lên, cố gắng đuổi theo Sản Trổ. Cái khác mấy cái tiểu yêu tinh ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đành phải trầm mặc đuổi theo. Bay một khoảng cách, Sản Trổ bọn hắn liền rơi xuống trên bình đài, tất cả tiểu yêu tinh đều nhíu mày. Thật là lớn mùi máu tươi, Sản Trổ đại ca. Tiểu mập mạp cọ đến Sản Trổ sau lưng, nắm lấy hắn cánh, sợ hãi nói. Sản Trổ cũng có chút kỳ quái, hắn để người khác đến bên cạnh ẩn hình chờ lại mình, hắn đi vào trước nhìn xem. Một lát sau, một con gỗ lìn đi ra. Bọn hắn ở nơi nào đâu? Chắt lơ một bên quan sát bình đài, một bên hỏi thăm trên bờ vai Sản Trổ. Sản Trổ bay đến trên đất, đem ẩn hình đồng bạn đều gọi ra. Đây là bằng hữu của ta, gỗ lìn tộc quần thủ lĩnh, Chắt lơ. Hắn đem Chắt lơ giới thiệu cho mọi người. Tất cả tiểu yêu tinh đều rất câu nệ, bọn hắn lẫn nhau chen chúc xô đẩy, không dám áp sát quá gần. Ngươi nấm thế nào rồi? Sản Trổ không để ý đến tiểu đồng bạn hành vi, dù sao mình lúc trước cũng kém không nhiều. Ai, Chắt lơ thở dài một tiếng, tình huống thật không tốt, đều phải chết sạch. Bất quá không có gì. Hắn lập tức chuyển đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, chiêu đãi bằng hữu mật đường vẫn phải có. Mang bọn ta đi xem một chút đi. Sản Trổ suy nghĩ một chút, nói. Thật muốn nhìn sao? Chắt lơ vẻ mặt buồn tiêu nhìn xem Sản Trổ, mấy giây sau hắn nói, đi theo ta. Sau đó hắn liền đem tiểu yêu tinh nhóm đưa đến bò hốc bồi giữa khu. Toàn bộ khu vực trừ lần trước Sản Trổ phóng ra tự nhiên chi phong trưởng thành lên cây kia nấm bò hốc ra, cái khác nấm đều nửa chết nửa sống, thậm chí ngay cả sợi nấm chân khuẩn cũng bắt đầu héo rút. Sản Trổ vỗ cánh phi hành tuần sát toàn bộ bồi dưỡng cơ về sau, đi tới Chát Lơ trước mặt, chúng ta giúp ngươi chăm sóc những này cây nấm, ngươi đưa cho chúng ta mật đường, như thế nào? Cái này, không phải biến thành ta nô dịch các ngươi sao? Không được không được. Chát Lơ vội vàng khoát tay cự tuyệt. Chỉ cần hỗ trợ chăm sóc những cây nấm này liền có thể đổi mật đường sao? Một con tiểu yêu tinh nhỏ giọng hỏi. Không, giữa bằng hữu không thể dạng này. Chát Lơ vẫn biểu thị không thể. Mật đường là dùng đến chiêu đãi bằng hữu. Hắn lập tức phân phó gỗ lìn ngâm một bát nước mật hoa đến, không bao lâu, Giang Hồ bưng một bát mật nước đi tới. Thật là có lỗi, chỉ có mật nước, không có hoa, mọi người trước nếm thử đi. Chắt lơ cười tiếp nhận mật nước, thả trước mặt tiểu yêu tinh. Ừm, thơm quá. Đám này tiểu yêu tinh ngửi được hương vị, liền trực tiếp hổ đói bổ mồi đồng dạng, vây quanh cạnh bắt đầu sụp sụp uống. Không bao lâu, chén này nước mật hoa chỉ còn thấy đáy. Nếu mọi người còn muốn nữa, ta chỗ này còn có chút mật đường. Chắt lơ nói, nụ cười trên mặt hắn xem ra có chút miễn cưỡng, tựa hồ ẩn giấu đi không ít khó xử. Chắt lơ thủ lĩnh, vẫn là để chúng ta giúp ngươi chiếu cố nấm đi. Sản Trổ bay đến trước mặt hắn, nghĩa chính ngôn từ nói. Không, như vậy sao được? Chắt lơ vẫn lắc đầu. Có thể, thủ lĩnh, để chúng ta tới chiếu cố nấm, ngươi lại cho chúng ta mật đường liền có thể. Tiểu mập mạp cũng bay tới, hắn uống no căng bụng, giờ trông giống một con ong tròn vo, ta không muốn ăn lá cây nữa đâu. Đã dạng này. Chắt lơ trùng điệp gật đầu, toàn bộ nhờ các ngươi. Tiểu yêu tinh nhóm vui sướng bay về phía nấm bò húc, vây quanh nấm phóng ra tự nhiên chi phòng, sản trô thậm chí còn sung làm nốc công, chỉ huy tiểu đồng bạn phối hợp lẫn nhau. Chắt lơ mỉm cười nhìn xem những ngày vui sướng ca hát tiểu yêu tinh, trong lòng vô cùng vui vẻ, câu nói kia nói thế nào, vui vẻ là sẽ truyền nhiễm. Nửa ngày về sau, nấm bò húc phát sinh mắt trần có thể thấy biến hóa, nguyên lai còn là đậu đinh lớn nhỏ của nấm, bây giờ lại cất cao mười mấy lần, mà lại sợi nấm chân khuẩn cũng trở nên tráng kiện không ít, rất nhiều thể quả cũng từ sợi nấm chân khuẩn bên trên sinh trưởng, toàn bộ môi trường nuôi tấy cùng trước kia quả thực chính là hai loại khác nhau. Rất đa tạ các ngươi. Chắt lơ nhìn xem mấy cái rõ ràng có vẻ mệt mỏi tiểu yêu tinh, lập tức phân phó Giang Hồ, nhanh đi cầm một khối lớn mật đường tới. Không bao lâu Giang Hồ liền cầm lấy một khối lớn mật đường trở về, tất cả tiểu yêu tinh nhìn xem khối này mật đường, trợn cả mắt lên. Chắt lơ cố ý để cho thủ hạ làm mấy cái rất nhỏ túi vải, dùng để giúp tiểu yêu tinh chứa mật đường. Hắn một bên nhét cục đường một bên nói cảm tạ, ngươi thật sự là giúp đại ân, không nghĩ tới ma pháp của các ngươi lợi hại như vậy. Chúng ta còn không phải lợi hại nhất đâu, dù nhỉ ạ tỷ tỷ mới lợi hại, nàng một người liền có thể chiếu cố nơi này tất cả nấm. Tiểu mập mạp liếm lắc một khối mật đường, không che đậy miệng nói. Ngay sau đó, hai con tiểu yêu tinh liền che hắn miệng, hắn cũng ý thức được mình nói sai, bối rối liếc nhìn Sancho. Sancho sắc mặt như thường, cũng không có biểu hiện phẫn nộ. Tốt ta, hôm nay thật sự là cảm tạ các ngươi. Bình đài bên cạnh, chắt lơ hướng tiểu yêu tinh khoát khoát tay, một bên dặn dò bọn hắn chú ý an toàn. Thủ lĩnh, chỉ cần bọn hắn thường xuyên có thể đến, chúng ta nấm bò húc liền không có vấn đề. Giang Hồ tại bên cạnh vui tươi hớn hở nói. Còn chưa đủ. Chắt lơ vừa cười vừa nói, còn phải đợi thêm. Chờ cái gì? Giang Hồ hỏi. Chờ bọn hắn toàn tộc đều chuyển tới thời điểm. Chắt lơ tự tin mà cười cười. Chương 94, nhà, 1, chương 94, nhà, 1, à, cái này giường, gút, dễ chịu, gút. Mắt đỏ tại giường mới bên trên lật tới lan đi, còn đem mặt trôn đến da lông cừu bên trong vừa đi vừa về cọ cọ. Thủ lĩnh, gút, không có nói sai, ta, gút, cái thứ nhất giường. Hắn nhếch miệng cười to. Ván giường theo động tác của hắn phát ra kéo kẹt tiếng vang, mắt đỏ cả người khựng lại, bắt đầu cẩn thận trên giường quằn quại. Hôm nay Chát Lơ đem cái thứ nhất giường phát cho hắn thời điểm, mắt đỏ còn chuyên môn nhảy đến mạch nước ngầm bên trong tắm rửa một cái, đi lên về sau cả người run rẩy lạnh đến răng thẳng đánh nhau. Chát Lơ đành phải để lông trắng nấu một nồi giá gừng mật đường nước cho hắn. Ngươi cái đồ đần, chỉ tắm rửa có làm được cái gì? Ngươi đến tẩy da lông cừu, những ngày này ngươi một mực lấy ra đệm lưng, cái kia có thể sạch sẽ đi nơi nào? Chát Lơ lúc ấy đem hắn chửi mắng một trận. Bất quá uống nước đường về sau, mắt đỏ không có việc gì, hiện tại đang nằm trên giường hắc hắc cười ngây ngô. Kế tiếp, độc nhãn, qua loa ngươi giúp hắn rời đi qua. Chát Lơ tiếp tục cho thủ hạ phát giường, lần này chuyển tống tới giường chỉ có 6 cái, hắn chỉ có thể trước cho trọng yếu thủ hạ phân phối bên trên, đồng thời hắn còn cùng cái khác gỗ lì nói, đợi vài ngày mọi người đều sẽ có. Độc nhãn cả người ngơ ngác nhìn qua loa tại hắn thường xuyên ngủ vị trí buông xuống giường, hắn sở lấy ván giường, cẩn thận từng ly từng tí nằm ở phía trên, tiếp lấy hắn trở mình, ván giường ầm ầm vang một tiếng, hắn lập tức đứng dậy, nhiều lần xem xét cái giường này, thẳng đến không tìm được chỗ sâu mới yên tâm lại nằm đi lên. So mặt đất dễ chịu. Nằm một lát sau, hắn lại ngồi dậy, nằm trên mặt đất da lông cừu bên trên. Bất quá không có da lông cừu mềm. Hắn tại da lông bên trên lật mấy lần, nghi ngờ nói, giường không có da lông dễ chịu, thủ lĩnh phát giường làm gì? Thằng đến độc nhãn trông thấy mắt đỏ đem da lông cừu trải trên giường mới phản ứng được. Dễ chịu. Hắn cũng đem da lông cừu trải tại ván giường, nằm ở phía trên cọ qua cọ lại, thủ lĩnh thật lợi hại, có thể phát minh thư thái như vậy đồ vật, về sau không cần ngủ ở cứng như vậy mặt đất. Thưởng thụ sau một khoảng thời gian, hắn nhảy xuống giường, cầm lấy tự mình tấm ván gỗ, có một cái phía trên đã khắc mấy đầu đường vân. Hắn lấy ra một cái mới, không có vết dọc tấm ván gỗ, ở phía trên gạch xuống một mảnh dài. Hôm nay là nằm ở trên giường ngày đầu tiên. Đón lấy, hắn cầm mấy khối tấm ván gỗ, nhìn xem dưới giường, tựa hồ không hài lòng lắm. Hắn cảm thấy tốt như vậy giường đặt ở che kín cho bụi trên mặt đất sẽ làm bẩn nó. Độc nhãn đông nhiên rất đau lòng tự mình giường mới, liên đối cũng bắt đầu đau lòng lên mình tấm ván gỗ. Suy nghĩ một phen về sau, hắn kêu lên những cái kia cùng hắn cùng một chỗ đào hang gỗ lìn, đi, đem nơi này dọn dẹp một chút. Hắn chủ động mang theo gỗ lìn bắt đầu đem tộc đàn ở lại thạch thất quét sạch sẽ. Chắt lơ nhìn xem thủ hạ ra sức thanh lý thạch thất, trong lòng đông nhiên có một tia xúc động. Bình thường đều là hắn phân phó thủ hạ làm sự tình, làm xong việc về sau, gỗ lìn đồng dạng đều sẽ trở lại tự mình trên da dê đi nằm. Lần này là bọn hắn chủ động làm việc, tựa hồ là tại giữ gìn nơi này. Cái cuối cùng, Giang Hồ. Chắt lơ đem cuối cùng một chiếc giường phát ra. Thủ lĩnh, cái này không thoải mái. Gây răng chạy đến chắt lơ trước mặt, ngữ khí có chút ít phàn nàn. Không thoải mái sao? Chắt lơ nhìn xem trên tay hắn da lông quần áo, cảm giác gì? Quá cứng, rất căng. Gây răng ngắn gọn nói. Như vậy sao? Chắt lơ vuốt ve cái cằm, rõ ràng là dựa theo đại khái hình thể làm a. Ngươi đổi lại bên trên nhìn xem. Hắn phân phó gây răng lại mặc một chút. Vài giây đồng hồ về sau, chắt lơ trực tiếp vỗ gây răng đầu, đồ đần, vải lanh quần áo là xuyên bên trong, da lông, kiểu áo ngươi mặc ngược. Hắn không thể không lần nữa nói cho thủ hạ, làm sao mặc trang phục mùa đông. Mấy phút sau, gây răng rốt cục lần nữa mặc quần áo tử tế. Thế nào, cảm giác còn có thể đi? Chắt lơ vỗ vỗ tay dưới quần áo, cảm giác một chút dày đặc trình độ. Ừm, còn có thể. Gây răng nhấc nhấc cánh tay, hoạt động một chút chân. Tiếp lấy hưu nhảy vào cái bóng bên trong, không bao lâu lại từ cái bóng bên trong chui ra ngoài. Vậy là tốt rồi. Chắt lơ gật gật đầu, đuổi đi thủ hạ. Gậy răng quen thuộc đi tới một cái góc ngồi xếp bằng xuống, lấy ra hai con khủng trảo hùng móng chân làm dao găm thưởng thức, nơi này đặt vào giường của hắn, tại pháo đài ở những ngày này về sau, hắn đã sẽ không cả ngày núp ở cái bóng bên trong, mặc dù hắn vẫn rất nhát gan, nhưng pháo đài bên trong để hắn rất vững lòng, không cần lo lắng sẽ gặp phải công kích. Chatler nhìn xem thủ hạ, giống ôn tại ghế sofa bên trong mèo một dạng vui vẻ vùng vẫy vũ khí mới, hắn nhẹ nhàng lắc đầu cười cười. Đã có thể, cứ dựa theo cái này hình vẽ, để mạ gì liên hệ thương hội nhanh chóng làm ra. Hắn từ phía sau xuất ra một cái nhỏ bản bút ký, ghi lại chuyện này. Hắn hiện tại cần làm sự tình không ít, tộc đàn thường xuyên sẽ phát sinh một chút tình huống làm gián đoạn công việc của hắn, cho nên Chatler chuyên môn để mạ gì cho hắn mua bút than cùng nhỏ bản bút ký, dùng để làm ghi chép. Lông trắng, trước không cần nấu cơm. Hắn gọi lại đang chuẩn bị đi làm cơm mẫu gỗ lìn, đi với ta bình đài nơi đó. Chatler khép lại bản bút ký, kêu lên giang hồ, qua loa, lông trắng còn có mấy con gỗ lìn, khiêng lưới đánh cá đi tới mạch nước ngầm trên bình đài. Qua loa, ngươi dạng này Chatler cầm lưới đánh cá, sau đó thân thể bỗng nhiên vặn một cái, đem lưới đánh cá văng ra ngoài. Sau đó lại thu hồi lại, chỉnh lý tốt giao cho qua loa. Chatler thân cao liền 1 mét khối, nghĩ rất tốt điều khiển cái này lưới đánh cá rõ ràng không có khả năng. Bất quá bây giờ được trao cho tà ác ban cho qua loa đã thân cao đạt tới 3 mét, thân thể khỏe mạnh, dùng để bắt cá vấn đề cũng không lớn. Kết quả qua loa vừa đi vừa về ném nhiều lần lưới đánh cá đều thất bại, Chatler không thể không tay nắm tay dạy cho hắn, làm sao vùng, lúc nào đúng tay. Vài chục lần về sau, qua loa rốt cục thành công đem lưới vùng ra, khi lưới đánh cá bị thu hồi đến thời điểm, Chatler nhìn thấy treo ở trên lưới cá có hơn 30 đầu, mỗi đầu cùng bàn tay người lớn một dạng dài, xuất thủy về sau treo ở trong lưới vừa đi vừa về và mèo. Không sai, cứ như vậy lại tiếp tục vùng. Hắn mừng rỡ nói, mạch nước ngầm bên trong loài cá lớn nhỏ sẽ không rất lớn, bọn chúng bình thường là ăn trong sông tảo loại, nhưng là bởi vì thiếu khuyết thiên địch, cho nên số lượng khả quan. Qua loa tiếp lấy lại thử nhiều lần, ở giữa đứt quãng thành công qua 3 lần, mà lúc này lông trắng đã cười đến không ngậm miệng được. Ăn, ăn. Lông trắng ngoài miệng không ngừng lặp lại lấy, cầm đến ra cá thu nạp cùng một chỗ, trước mặt nàng đã chất đầy bắt đi lên cá, nhưng là vẫn dùng ánh mắt kỳ vọng nhìn xem qua loa trong tay lưới đánh cá. Có thể, tạm thời đến nơi đây đi, đã rất nhiều. Chatler rốt cục kêu dừng cười to qua loa, hắn chơi đến quên cả trời đất, mỗi lần thành công bứt lên đến cá, hắn đều sẽ hô to gọi nhỏ để đám gỗ lìn mau đưa cá nhặt ra. Hắn hiện tại cùng Chatler vừa nhìn thấy lúc, cái kia co quắp tại trên đất, chỉ có thể nắm lên bụng có nhét vào trong miệng ra bọc xương hoàn toàn không giống. Hiện tại qua loa cường tráng cao lớn, trên mặt cả ngày treo tiểu dung, mỗi ngày vui vẻ giống hải tử. Những ngày cá, các ngươi phải nhanh lên một chút xử lý, chờ một chút liền ăn cái này. Chatler chỉ vào trên đất nhảy nhót vặn mèo cá, nói với lông trắng. Lông trắng nhìn xem trước mặt núi cá, trong mắt tràn đầy tiểu ngôi sao, vừa rồi Chatler kêu dừng thời điểm, nàng còn gấp nâng lên quai hàm chu môi, Chatler nói cho nàng cá quá nhiều, cần hoa rất nhiều thời gian xử lý về sau mới phụng phịu đáp ứng. Ngay tại Chatler chỉ đạo giang hồ cùng qua loa tung lưới cụ thể yếu lĩnh thời điểm, lông trắng đã chạy đi đem tia mấy cái mâu gỗ lìn gọi tới, các nàng một người một cây tiểu đao, phi thường thành thạo nhanh chóng xử lý lên cá lấy được. Chatler thậm chí còn liếc tới trong đó một cái mâu gỗ lìn nắm lên đuôi cá, giống đang đập tỏi đồng dạng, đem cá liên tục đập nhiều lần. Về sau đem nhà ăn chuyển tới nơi này đến, nấu cơm lấy nước đều rất thuận tiện. Hắn nhìn xem thuần thục giết cá lông trắng, đối phương cười đến rất tùy ý, trong lúc đó còn cười lớn nắm lên một đầu ném về một cái khác mâu gỗ lìn, hai cái đuôi ngựa theo động tác lúc gần lúc hiện. Chương 95, nhà 2. Chương 95, nhà 2, vượt qua cái này mùa đông không có vấn đề gì. Chatler thở nhẹ một hơi, đầu này mạch nước ẩm, lại thêm truyền tống môn, coi như toàn bộ mùa đông ốn tại pháo đài bên trong không đi ra đi săn, hắn đều tự tin có thể sống sót. Qua loa mê bắt cá. Cự ma nói ngồi xếp bằng tại Chatler bên người, xích lại gần vui vẻ nói. Đợi các nàng làm xong, ngươi lại chơi đi. Chatler an ủi một câu, hắn hiện tại thân cao đã không đến cự ma phần eo, bình thường nói chuyện với qua loa, chỉ có thể ngửa đầu. Qua loa dường cần đặc chế, cái này liền khá là phiền toái. Hắn nhìn từ trên xuống dưới, có chút đau đầu, được rồi, giao cho thị trấn sừng dê thợ mộc đi đau đầu đi. Các ngươi tiếp tục luyện tập một chút tung lưới, chú ý đừng có rơi trong sông. Hắn dặn dò giang hô cùng mấy con gỗ lìn bề sau, liền cùng qua loa rời đi bình đài, tiếp xuống cần kiểm kê một chút thảo dược, kế hoạch một chút dược thủy chế tác. Qua loa xoay người xuyên qua thông đạo về sau, trực tiếp nắm lên Chatler, đem hắn đặt ở trên của mình, tiếp lấy hất ra chân dài sải bước. Xuyên qua thạch thất về sau, Chatler trông thấy phía trước mấy con gỗ lìn ngay tại làm việc, hắn vô cự ma cái chán, qua loa, thả ta xuống. Tiếp lấy hắn tựa như là bị xách gà con đồng dạng, rơi xuống trên đất. Quả cạch cạch hiện tại tồn bao nhiêu? Chatler đi đến chín ngón bên người, lên tiếng hỏi. Chín ngón đang chỉ huy 10 con gỗ lìn, đem vừa thu thập tốt quả cạch cạch cất giữ tiến cố phòng. Mùa đông nhanh đến, cạch cạch rừng cây nơi đó không ít quả đều rớt xuống, Chatler không thể không tăng tốc độ thu thập. Đã thả đầy 2 gian tiểu thạch thất, thủ lĩnh. Chín ngón dùng tự mình cụt tay chỉ vào phía trước thạch thất, chúng ta sẽ mau chóng lại thu thập một chút. Ừm, ngàn vạn chú ý không muốn gây nên bạo tạc. Chatler nhấn mạnh, hắn cũng không muốn thủ hạ của mình xảy ra chuyện. Yên tâm đi, thủ lĩnh. Chín ngón gật gật đầu, tất cả mọi người phi thường chú ý, chúng ta tranh thủ lại tồn đầy một gian thạch thất. Thủ lĩnh nói những này trái cây sẽ để cho chúng ta càng cường đại, tất cả mọi người suy nghĩ nhiều chữ hàng một chút, dạng này liền sẽ không cả ngày nơm nớp lo sợ. Hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Chatler cười có chút lắc đầu, hiện tại liền kém ở trên tường biết xuống nhiều làm mau làm, chỉ tranh sớm chiều an toàn sản xuất, vững bước phát triển. Tốt a. Chatler chỉ có thể nói sang chuyện khác, lần trước cho ngươi uống xong chén nước kia sau, có thay đổi gì không? Có. Chín ngón lập tức hưng phấn giơ tay lên, ngươi nhìn, thủ lĩnh. phốc một cái ngọn lửa xuất hiện tại hắn dựng thẳng lên cây kia trên ngón tay, đang không ngừng chập chờn lấp lóe. Cứ như vậy sao? Chatler nhìn chằm chằm trước mặt ngọn lửa, hắn đột nhiên có gan, từ trong túi lấy ra một miếng cây, xích lại gần điểm lên ý nghĩ. Tạm thời cũng chỉ có dạng này. Chatler không thể làm gì cười cười, sau đó gọi ra 9 ngón bảng. Tính danh, 9 ngón chủng tộc, gỗ lìn mức độ nguy hiểm, 0.9, có năng lực phế vật, cá tính, trung thành năng lực, hỏa tiên thuật, thức tỉnh bên trong, quả nhiên gỗ lìn nghị thức tỉnh ma pháp năng lực rất khó, hắn vô vô 9 ngón cánh tay, cổ vũ đối phương, cố lên. 9 ngón không nói gì, chỉ là dùng sức gật đầu một cái. Nhắc nhở lần nữa thủ hạ chú ý an toàn về sau, Chatler thẳng đến thảo dược cất giữ địa phương, hắn cần mau chóng an bài xuống một đợt luyện kim dược thủy sản xuất. Cũng không biết uống không chết bên kia tình huống bây giờ như thế nào. Hắn tự đủ. Tình hình chính là như thế này, tiệm thợ rèn lão bản buông tay, không thể làm gì nói. Không thể bớt thêm chút nữa sao? Nhỏ Dôn nhấp một chút miệng, nói nghiêm túc. 25 đồng bạc đã là rất rẻ, ta thật là xem ở ngài muốn số lượng nhiều, còn có thanh kiếm này trên mặt mũi. Lão bản mỉm cười, còn đưa tay đẩy cổ bên cạnh trường kiếm. Tốt ta, vậy cũng chỉ có thể dạng này. Nhỏ Dôn đem trường kiếm cắm vào vỏ bên trong, 5000 cái tấm sắt xác, lúc nào có thể làm xong. Cái này nếu không thiếu thời gian, ngài biết hiện tại chính chúng ta nhân thủ đều không quá đủ. Nghe thấy lời này, nhỏ Dôn kỳ quái hỏi, nhân thủ không đủ rồi. Đây không phải huynh đệ hội náo nha. Lão bản thở dài, đưa tay chỉ la hét ầm ĩ đừng đi, từ khi bọn hắn đến, những mạo hiểm giả kia tất cả đều bắt đầu dùng tiền bảo dưỡng đao kiếm giáp trụ của mình, còn có người mua vào mới trang bị, thị trấn sừng dê tiệm thợ rèn đều cơ hồ là không chợp mắt đánh chế. Đây cũng quá điên cuồng đi. Nhỏ Dôn liếc qua ngoài cửa đường đi, la hét ầm ĩ thanh âm sát thực so trước đó đến thời điểm lớn không ít. Điên cuồng không phải đối với ngài càng có lợi hơn nha. Hả? Nhỏ Dôn nghe lời này sững sờ một chút, tiếp lấy hắn nhìn thấy đối phương nụ cười bị uội, lập tức liền kịp phản ứng, lao bản còn tại đem mình làm là cùng hung cực ác mới sinh thu mạch giả. Có lợi, rất có lợi. Hắn đã không nghĩ giải thích. Đón lấy, nhỏ Dôn từ tùy thân trong bóp ra lấy ra một tờ giấy, đập vào trên quầy, đây là mua sắm đơn, ngươi tính toán bao nhiêu tiền đi. Lão bản cầm lấy tờ đơn, cẩn thận quét qua, khiếp sợ nhìn xem nhỏ Dôn, các ngươi điên cuồng hơn à. Nhỏ Dôn nhíu mày một cái, không có trả lời. Thu hoạch giả hiện tại chăm chỉ như vậy sao, các ngươi là nghĩ thành đoàn đi trong rừng rậm mai phục mạo hiểm giả à? Lão bản trên dưới quan sát một chút nhỏ Dôn, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy cũng đã là thu hoạch giả đầu mục, là ta nhìn nhầm, đã dạng này, chờ chút ta gọi đám thợ thủ công ít dùng điểm tài liệu tốt. Nhỏ Dôn khẽ miệng giật một cái, đưa tay lại chuẩn bị đi rút kiếm. "Đừng đừng, ngài không cần." Lão bản lập tức đè lại tay của hắn, "Ta tuyệt đối sẽ không nói ra, tờ đơn bên trên đồ vật lập tức cho ngài chỉnh lý, cho ngài làm." Thấy đối phương đã cầu xin tha thứ, nhỏ Dôn cũng chỉ đành dừng lại động tác, "Ngươi nói mạo hiểm giả lại lớn quy mô tiến rừng rậm rồi." "Đúng, ngài không biết, Phong Bạo huynh đệ hội tuyển chọn báo danh tiêu chuẩn chính là gần nhất 3 tháng nộp lên gỗ lìn lỗ 2 số lượng." Lão bản cười giới thiệu, "Đương nhiên ngài khả năng không quá cần nhiều như vậy lỗ 2, bọn hắn có ít người khả năng kém một chút, gần nhất ngay tại trong rừng rậm ra vào đâu." Làm sao đều muốn vào huynh đệ hội, nhỏ Dôn thầm nói, trước đó Chatler đã nói với hắn không muốn trộn rộn chuyện này, bên trong mở ám quá nhiều, nhỏ Dôn suy nghĩ một chút, mình quả thật không quá thích hợp đi tham gia cái gì huynh đệ hội. Huynh đệ hội miễn phí phối giáp trụ vũ khí, còn cho hội viên cung cấp dược thủy hậu cần, mỗi cái hội viên thân thủ đều có cam đoan, trong đội ngũ còn không có thu hoạch giả, bọn hắn đương nhiên sẽ chèn phá đầu muốn gia nhập đi vào. Lão bản mỉm cười nói, ngươi vừa nói như vậy ngược lại là có chút đạo lý. Nhỏ Dôn suy nghĩ một chút, tiếp lấy chỉ mua sắm đơn, mau chóng giúp ta xử lý tốt. Vâng vâng vâng, nhất định sẽ nhanh. Lão bản túi đầu không lưng nhìn xem nhỏ Dôn đi ra cửa hàng. 10 trôi thủ nỏ, đây là muốn tập thể âm người cách chơi, chính là giáp lưới làm sao đều nhỏ như vậy đâu, chẳng lẽ hiện tại thu hoạch giả đều từ bé con nắm lên sao? Ngươi tích lũy đủ tiêu chuẩn rồi. Hai cái mạo hiểm giả đi vào tiệm thợ rèn, một người trong đó hỏi. Còn kém mấy cái, bất quá ta nghe nói lại xâm nhập trong rừng rậm, có thể gặp phải càng nhiều gỗ lìn, ta chuẩn bị đi xem một chút. Đồng bọn của hắn nói. Vậy ngươi phải nhanh một chút. Mạo hiểm giả nói xong, đối lão bản thét to một tiếng, lão bản, có tốt đại kiếm sao? Được rồi, thanh này thế nào, 4 đồng vàng. Lão bản vẻ mặt tươi cười giới thiệu nói. Chương 96, mua 10 tặng 1 chương 96, mua 10 tặng 1 cảm tạ mình chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này. Tới gần chợ tối, thị trấn sừng dê tiếng người huyên áo. Cái trấn này sở dĩ gọi thị trấn sừng dê, có hai loại thuyết pháp, một loại là truyền thuyết thời cổ có hai huynh đệ bị gỗ lìn truy đuổi, chạy đến nơi đây thời điểm gặp phải một con mọc ra sừng lớn dê đực, cái này dê đực trực tiếp đập đầu chết gỗ lìn, về sau hai huynh đệ liền quyết định ở đây định cư, bọn hắn cũng dùng sừng dê xưng hô nơi này. Một loại cách nói khác thì là nếu như từ trên trời quan sát xuống tới, ngươi liền sẽ phát hiện cái chấn này vậy mà tả hữu đối xứng, sông đần từ trong chấn ở giữa xuyên qua, Hà Đông khu bình dân cùng Hà Tây khu nhà giàu, hai cái khu vực lớn nhỏ vậy mà không sai biệt lắm, chỉnh thể ngoại hình tựa như một cái dê được đầu. So với Hà Tây rộng rãi bố cục, Hà Đông khu bình dân càng thêm chen chúc, rất nhiều kẻ ngoại lai ở đây kiếm ăn, chống đỡ lấy thị trấn sừng dê phồn vinh. Lương tựa rừng ngắc ngộng, thị trấn sừng dê chủ yếu sản nghiệp là vật liệu gỗ gia công đồ dùng trong nhà chế tạo cùng ngư nghiệp, lại thêm rừng rậm đặc sắc sản nghiệp. Cái này rừng rậm đặc sắc sản nghiệp chủ yếu cùng mạo hiểm giả có quan hệ, bao quát thảo dược thu thập, da xương ma thú gia công, rừng rậm hàng hiếm có buôn bán, cùng gỗ lìn lỗ thai thu về. Đã từng có người chuyên môn viết qua một quyển sách, tên sách gọi là Lỗ Thai Kinh Tế Học, trong sách kỹ càng giới thiệu tiền tệ từ vương quốc nâng đỡ cấp phát, đến thông qua tiền thưởng chạy vào hái thai sư hầu bao, lại đến các cơ sở tiêu phí nộp lên trên tiền thuế quá trình. Tác giả càng là đối với hái thai sư nuôi sống đại lượng phụ thuộc cửa hàng, cam đoan thương lộ thông suốt, bảo hộ chung quanh nông nghiệp sản xuất hiệu quả lớn thêm tăng thưởng. Mà thị trấn Sừng Dê Hiệp hội Mạo hiểm giả liền tọa lạc tại Hà Đông khu phía bắc. Đây là một tòa tường trắng ngói đỏ kiến trúc, chiếm diện tích rất lớn, trước cổng chính có một cái quảng trường nhỏ, không ít mạo hiểm giả ở đây hiệp đảm tổ đội công việc, người ở trong đó có thể nhìn thấy nhân loại, được, vân vân. Mỗi cái địa phương hiệp hội quảng trường đều có nó đặc sắc, phía nam vùng duyên hải trên quảng trường có thể trông thấy càng nhiều quần đảo người, bọn hắn màu đồng cổ làn da, cường tráng thân thể không một không hiện lộ rõ ràng cùng chiến sĩ đặc chất. Mà càng đi về phía bắc, hiệp hội trên quảng trường được chiếm so liền càng cao, theo chiếm so liền càng thấp, mà lại phía bắc hiệp hội quảng trường càng là có một lớn đặc sắc, quảng trường bên cạnh tất có tiểu quán bên trong tất nhiên biết đánh nhau, tới gần tiểu quán chung quanh tất nhiên say ngã mấy cái được. Lúc này, một vị hiệp du hiệp cùng hai vị nhân loại nữ tính đi ra hiệp hội lại môn. Rốt cục đủ rồi, chờ chút ta liền đi báo danh. Hiệp du hiệp điều chỉnh một chút trên lưng trường cung, cúi đầu nhìn xem đồng đội, Lila, Lân ạ, các ngươi thật không đi báo danh sao? Không được, Evelyn. Lila nở nụ cười, giải thích nói, dù lẹt thúc thúc cho chúng ta gửi thư, để chúng ta lập tức trở về Hắc Sư Thành. Quá đáng tiếc, nếu như các ngươi không đủ, ta có thể cùng các ngươi lại đi rừng rậm giết một chút gỗ lìn. Tinh linh em liền chỉ vào nơi xa rất nhiều người vây quanh báo danh điểm, phong bạo huynh đệ hội báo danh tính đến còn có không ít thời gian, chúng ta chăm chỉ một điểm, vấn đề hắn không lớn. Thật không được, cảm ơn ngươi. Lý Lạ rất có lễ phép tự tuyệt, chúng ta thiếu rất nhiều, mà lại trong rừng rậm gỗ lìn rất lợi hại phải không? Lý Lạ, ngươi đã nói rất nhiều lần, ta không phủ nhận sẽ có nhóm lớn gỗ lìn xuất hiện, nhưng lâu như vậy đều chưa nghe nói qua có cái gì nhân vật lợi hại, bọn hắn nhất định là bị trước đó thâm niên mạo hiểm giả đội ngũ tiêu diệt rồi. Em liền thua tay lấy, y đổ lại khuyên đủ đồng đội. Có lẽ đi, nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi, trong rừng rậm rất nguy hiểm. Lý Lạ nghiêm mặt nói, nàng ánh mắt để lộ ra một tia nghiêm túc. Tốt à, ta không có cách nào thuyết phục các ngươi, những ngày này cùng một chỗ tổ đội thời gian sẽ là ta đời này khó quên ký ức. Em liền thở dài, vươn tay, hy vọng các ngươi từ Hắc Sư Thành trở về thời điểm, ta đã là huynh đệ hội thành viên. Chúc ngươi may mắn, không, chúc ngươi trở lại mái vòng lớn. Lý Lạ cười nắm chặt đối phương. Nhìn, bên kia đánh lên. Lần nạ bỗng nhiên kêu lên. Nơi xa một cái đột cùng một cái ập đinh đinh đang đánh nhau, dạ tỷ hệ cùng dịu hai lưới liên tục va chạm, chung quanh một đám người còn tại vỗ tay gọi tốt. Ta đi qua báo danh, gặp lại. Em liền khoát khoát tay, lách qua chiến đoàn đi tới. Ai, đều điên. Lý Lạ nhìn xem rời đi đồng đội bóng lưng, nhẹ giọng hỏi, lần nạ. Ngươi nói thúc thúc vì cái gì để chúng ta nhất định phải trở về? Không biết. Lần nạ ôm pháp trượng, che miệng, tỉ tỉ, buổi tối ăn cái gì? Lý Lạ không để ý đến mọi mọi vấn đề, mà là thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn đám mây trên trời. Phụ thân, ngươi đến cùng ở nơi nào à? Không có việc gì, tỉ tỉ, sẽ tìm được. Mọi mọi đi đến Lý Lạ bên người ăn ủi, vài giây đồng hồ sau lại nhỏ giọng hỏi, buổi tối ăn cái gì? Ăn cơm cá sông khói. Lý Lạ cắn răng, tung ra mấy chữ. Liền không thể ăn chút tốt sao? Lần nạ bắt lấy tỉ tỉ cánh tay, lung lay. Được rồi, được rồi. Chúng ta đi Hà Tây phòng ăn. Lý Lạ cả người bị lắc tới lắc lui đến hoảng. Tỷ tỷ tốt nhất. Lần nạ ôm lấy Lý Lạ cánh tay, kêu lên. Ngài cần gì không? Mạ gì nho nhã lễ độ mà hỏi. Ta cần một điểm trị liệu dược thủy, còn có hai bình tỉnh thần dược thủy. Em liền thoáng hạ thấp người, tiếp lấy báo ra nhu cầu của mình. Ngài là muốn đi trong rừng rậm sao? Ban đêm rừng rậm thế nhưng là phá lệ nguy hiểm. Mạ gì thuần thục từ kệ hàng bên trên cầm xuống ba bình trị liệu dược thủy cùng hai bình tỉnh thần dược thủy. Không, tạm thời không cần đi rừng rậm, ta còn đang chờ đợi tuyển chọn. Em liền lắc đầu giải thích nói. Dạng này, ngài cũng báo danh phong bạo huynh đệ hội sao? Nếu như vậy, ta đề cử ngài có thể mua bình gia tốc dược thủy. Mạ Dị xuất ra một bình lục sắc gia tốc dược thủy, đặt ở trên quầy, nó sẽ rõ rệt tăng lên ngài kéo cung tốc độ, cùng ngài nhanh nhẹn tính. Nô em liền ôm cánh tay suy nghĩ, gia tốc dược thủy quả thật không tệ, nhưng giá cả hơi có chút quý, Lý Lạ tỷ bội không ở bên người, không có hàng phía trước cùng trị liệu nghề nghiệp, hắn cảm thấy còn là nhiều phối một chút trị liệu dược thủy càng tốt hơn. Ta nghe mạo hiểm giả khác nói, tuyển chọn có thể là đội ngũ đối chiến hình thức, đồng thời không cấm dược thủy. Ta nghĩ bình này gia tốc dược thủy nhất định có thể để cao ngài sức chiến đấu. Mã Dị tiếp tục chào hàng lấy, nụ cười của nàng cùng nhất cử nhất động cũng không để người phản cảm. Đội ngũ đối chiến sao? Em liền chú ý lấy Mã Dị, hỏi thăm đối phương. Ta chỉ là nghe nói, cũng không thể cam đoan, ngài còn cần tự mình phán đoán. Mã Dị khoát khoát tay, vừa cười vừa nói. Tinh linh em liền nhíu mày một cái, suy nghĩ tỉ mỉ phải chăng cần đến một bình gia tốc dược thủy. Đúng, chúng ta công xưởng chẳng những thu về dùng qua bình dược thủy, mà lại trị liệu dược thủy còn mua 10 tặng 1, ngài tiểu đội nếu như tập trung mua sắm, ta đề nghị có thể trực tiếp mua 10 bình, dạng này có thể nhiều thu hoạch được một bình trị liệu dược thủy. Mã Di nhiệt tình giới thiệu trong tiệm bán hạ giá phương án. Phương án này cũng là chắt lơ định, chủ đánh chính là một cái tẩu lượng. Thật là mua 10 tặng 1 sao? Ngoài cửa đi vào một cái tay cầm thư tịch pháp sư, nếu là như vậy, chúng ta có thể mua 500 bình trị liệu dược thủy sao? Chương 97, dược thủy đại đan chương 97, dược thủy đại đan cảm tạ mình chủ ở STA đã ủng hộ chương chuyện này. 500 bình sao? Mã Dị con ngươi co rụt lại, lập tức gật đầu nói, có thể, ngươi có thể lưu lại địa chỉ, chúng ta công xưởng có thể vì ngài đưa đi. Không, ta có thể kêu lên bằng hữu mang về. Pháp sư cười tự tuyệt. Dịch vụ giao hàng này là miễn phí, ta đề nghị còn là từ chúng ta giao đến, dù sao những này pha lê chế phẩm không rẻ. Mã Dị đề nghị. Pháp sư hơi suy nghĩ một chút, gật đầu nói, tốt à, mời các ngươi đưa đến tây khu quán trọ ánh trăng, thu kiện người là phong bạo huynh đệ hội, trẻ cô. Mã Dị lấy ra một tờ mua sắm đơn, điền xong các hạng thủ tục, cuối cùng đem tờ đơn đẩy hướng pháp sư, mời ngài ký tên. Pháp sư cầm lấy mua sắm đơn, cẩn thận kiểm tra một hồi phía trên các hạng nội dung, cuối cùng tại góc dưới bên phải ký xuống danh tự. Các ngươi tiệm này rất chuyên nghiệp, so hát sư thành xưởng giả kim còn muốn chuyên nghiệp. Ngài còn cần loại dược thủy nào nữa không? Mạ gì chờ pháp sư ký tên xong về sau, chậm rãi thu hồi mua sắm đơn. Ngài là Phong Bạo huynh đệ hội thành viên sao? Em liền lên tiếng hỏi thăm, giọng nói mang theo vẻ kích động. Ách, đúng thế. Pháp sư quay đầu nhìn xem bên cạnh Du Hiệp, bất quá ngay lập tức mặt bên trên khôi phục tiểu dung, có chuyện gì không? Ta là một vị mạo hiểm giả, ta vừa mới báo danh tuyển chọn. Em liền vỗ bộ ngực, tiến lên giới thiệu chính mình. Nhìn ra được, ngươi là cái Du Hiệp. Pháp sư gật gật đầu, tuyển chọn còn cần mấy ngày, những ngày này ngươi có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. Ta nghe nói tuyển chọn là tổ đội tham chiến, nhưng là ta chỉ có một người. Tinh linh em liền hơi cúi đầu xuống, có chút hề bại. Pháp sư nở nụ cười, quay đầu ánh mắt đảo qua kệ hàng bên trên các loại dược thủy. Lão bản, ngươi những này dược thủy có hay không nguyên bộ bán ra? Mạ gì khẽ cười nói, có, ngài cần loại kia chiến đấu sáo trang sao? Ta cảm thấy nguyên bộ, không bằng đưa chúng nó sáo trộn, dạng này chiến đấu bên trong mới có thể biết loại nào dược thủy càng thích hợp, đúng không? Pháp sư thần bí nở nụ cười, ngài nói rất có lý. Mạ gì chớp mắt một cái, lập tức minh bạch đối phương ý tứ. Ta minh bạch. Em liền cũng lập tức nghe ra ý tại ngôn ngoại, nguyên lai tuyển chọn sẽ sáo trộn nhân viên, ngẫu nhiên tổ đội. Dạng này xác thực càng có thể nhìn ra người chiến đấu tố dưỡng. Ngẫu nhiên phối đội, quá tốt, ta nguyên lai còn tưởng rằng cần tiến rừng rậm giết đủ nhiều thiếu con gỗ lìn mới có thể gia nhập đâu. Em lìn thở phào một hơi, có chút may mắn. Gỗ lìn ngu xuẩn như vậy đồ vật, sao có thể làm khảo hạch tiêu chuẩn đâu. Pháp sư cười nhắc nhở ông, tiếp lấy hắn lại hỏi, tỉnh thần dược thủy, các ngươi hàng nhiều không? Ngài cần bao nhiêu? Mã dị từ kệ hàng bên trên cầm xuống một bình tỉnh thần dược thủy, đưa cho pháp sư. 200 bình. Pháp sư bình tĩnh nói, có, bất quá cái này liền không có mua 10 tặng một ưu đãi. Pháp sư kiểm tra một hồi dược thủy, nói: "Nước thuốc của các ngươi chất lượng xem ra không sai, một điểm cặn bã đều không có, là thâm niên luyện kim thuật sư chế tác, ta lấy." Ngài nói không sai, hắn đúng là một vị thâm niên luyện kim thuật sư. Mã Dĩ cười xuất ra tờ đơn cho hắn ký xong về sau, đối phương lưu lại 80 đồng vàng tiền đặt cọc liền chuẩn bị rời đi. "Chúc ngươi thành công." Pháp sư nói với em Lìn, đi ra mấy bước về sau, hắn giống như tùy ý hỏi một câu, mạo muội hỏi một câu: "Ngươi trong rừng rậm truy sát gỗ Lìn thời điểm, có gặp phải tiểu yêu tinh sao?" "Ách, chưa từng gặp qua." Em Lìn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nghiêm túc hồi đáp: "Được rồi, tạ ơn." Pháp sư nói xong cũng đẩy cửa ra ngoài. "Ngài dược thủy còn cần sao?" Mạ Dĩ chỉ trên quầy đặt vào gia tốc dược thủy, cười hỏi. "Muốn, đương nhiên muốn." Em Lìn lập tức nói, "Đến một bình, không, hai bình gia tốc dược thủy." Hắn thông khoái móc ra túi tiền, vừa rồi thật sự là đa tạ lão bản. "Không có gì." Mạ Dĩ thu hồi trên quầy tiền, tiếp lấy thuận miệng hỏi, "Vì cái gì tất cả mọi người muốn gia nhập minh đệ hội đâu? Bọn hắn mạnh nha, hội viên chính thức đều là hắc thiết cấp mạo hiểm giả, hội trưởng cùng lợi hại nhất pháp sư còn là thanh đồng cấp, nếu như có thể thành công gia nhập hôn cái hắc thiết cấp không có bất cứ vấn đề gì, mà lại đi theo đám bọn hắn có thể xâm nhập rừng rậm thăm dò di tích, có thể thu hoạch được càng lớn chỗ tốt. Nghe vào xác thực rất không tệ." Mạ Dĩ cười gật gật đầu. Chờ hai bên tiền trao cháo múc xong, kẹo Du Hiệp đi ra ngoài rời đi về sau, nàng từ trong quầy xuất ra một quyển vở, ở phía trên trịnh trọng viết xuống: "Phong Bạo huynh đệ hội mua sắm trị liệu dược thủy 500 bình, tỉnh thần dược thủy 200 bình, người mua chuyên môn hỏi thăm tiểu yêu tinh tung tích, hư hư thực thực sẽ thời gian dài trong rừng rậm lưu lại." Đón lấy, Mạ Dĩ vuốt vuốt bím tóc suy nghĩ một hồi, lại tại phía dưới một nhóm viết lên: "Có thể là muốn tìm thứ gì đó." Đinh Linh treo ở phía sau cửa chuông đồng băng lên, lại có khách hàng đẩy cửa vào, Mạ Dĩ khép lại vở, nho nhã lễ độ mà hỏi: "Ngài cần gì không?" "Trẻ cô, ngươi lại mua cái gì?" Mạ Éo lau sạch lấy trường kiếm, ngẩng đầu hỏi một câu. "Dược thủy." Pháp sư trẻ cổ để thư tịch trong tay xuống, ngồi xuống hắn bên cạnh. "Dược thủy, chúng ta dự trữ không đủ sao?" "Đủ, bất quá có nhà xưởng giả kim tại làm mua 10 tặng 1." Trẻ cổ vừa cười vừa nói. "Mua bằng hắn." Mạ cười lớn nói: "Có bao nhiêu mua bấy nhiêu." Trẻ cổ rũi ra một nắm tay, lại giang rộng ra năm ngón tay, 500 bình. Đủ một đoạn thời gian, nhà này xưởng giả kim có phải là đồ đần, trị liệu dược thủy vậy mà làm bán hạ giá, cái này tại Hắc sư thành cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua. Mạ cầm lấy trường kiếm, nhìn kỹ mũi kiếm. "Có thể là sợ mạo hiểm giả truy sát gỗ lìn thời điểm không bỏ được uống dược thủy đi." Trẻ cô nói. "Ta nhớ tới chúng ta vừa làm mạo hiểm giả thời điểm, cũng là nhịn ăn thuốc." Mạ sờ một chút trên gương mặt dài nhỏ vết sẹo, khi đó ngủ đều làm truy sát gỗ lìn ngậu. Bây giờ nghe 500 bình cái số này vậy mà đều sẽ không kinh hoàng. Hắn cắm trường kiếm về trong vỏ. Cái này xưởng giả kim cũng quá có thực lực, quả thực cùng phụ bá tức tồn lượng một dạng, có phải hay không là trộn lẫn nước? Ta chuyên môn nhìn qua, màu sắc nồng độ đều có thể, không có cặn bã, ta còn mua 200 bình tỉnh thần dược thủy. Trẻ cô tựa lưng vào ghế ngồi, cầm lấy vừa mới thư tịch. "Còn là ngươi lưu tâm, ta đều quên tỉnh thần dược thủy việc này, có cái này chúng ta có thể tại rừng rậm dừng lại 4 ngày rưỡi, về thời gian khẳng định đủ." Mà éo đi đến bên cạnh bàn rót cho mình một chén rượu, giặc cờ cùng gì cặn đồ đâu. Một cái tại nóc phòng đùa nhi tử, một cái khác đoán chừng tại khu đèn đỏ bị mỹ nhân đùa đâu. Trẻ cô xem sách, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Ta đi gọi bọn hắn trở về, đến họp." Mạ chỉnh lý quần áo một chút, phải thương lượng một chút gỗ lìn pháo đài sự tình. Hắn đẩy cửa đi ra ngoài. Trẻ cô không ngẩng đầu, một mực túi đầu nhìn xem sách trong tay, phản phất đã tính trước kỹ càng. Chương 98, Nưu đồ bí mật chương 98, Nưu đồ bí mật cảm tạ mình chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này. "Ta cùng các nàng nói, lúc đó ta nhảy mạnh lên, hai tay búa trực tiếp hướng phía dưới một bổ, cái kia gỗ lìn lạch cạch một tiếng, biến thành hai nửa quẳng xuống đất. Tráng hán giặc cờ khoa tay múa chân kể lại tự mình tại khu đèn đỏ như thế nào nói khoát. Người không cùng các nàng nói, đằng sau dẫm lên gỗ lìn thi thể, ngã hoạch một cái sao? Mạ Eo đưa cho hắn một cốc địa. Vậy khẳng định không thể nói a. Giặc cờ tiếp nhận cốc, cười lớn cùng Mạ cùng một cái. Mạ cười vài tiếng về sau, quay đầu hỏi hướng ngồi tại trên bệ cửa sổ gì cắt đồ, gì cắt đồ, hiệp hội bên kia có tin tức gì sao? Gì cắt đồ lắc đầu, thủ một ngày, không có người nhắc tới cái gì di tích. Hắn trong túi ngực có đồ vật quằn quại mấy lần, tiếp lấy chui ra một cái sóc đỏ, dì cắt đồ lập tức xuất ra một cái đầu phộng đặt ở trong tay, con sóc vụt chui ra, nhảy đến hắn trên lòng bàn tay. Không có sao. Mại uống một hớp bia, che cô, tình huống cùng ngươi phán đoán không sai biệt lắm. Xem ra cái này địa đồ chân thực tính lại lớn không ít. Pháp sư trẻ cổ bưng ly đế cao, lay động một cái trong ly rượu đỏ. Vì cái gì không có tin tức, tính chân thực sẽ càng lớn. Tráng hắn đầu chọc giặc cơ nuốt vào một miệng lớn bia, tùy tiện mà hỏi. Một khi di tích tin tức lộ ra một điểm, mạo hiểm giả lập tức tựa như nghe được mùi máu tươi cá mập một dạng chen chúc mà tới. Dì cắt đồ thủ mấy ngày, một tơ một hào thảo luận đều không có, chỉ có thể chứng minh nơi đó còn chưa bị phát hiện. Trẻ cô uống vào một ngụm nhỏ rượu đỏ, nhắm mắt chậm rãi phẩm vị. Có thể hay không căn bản cũng không có cái này cái gì pháo đài. Giặc cơ lại gần, cười hắc hắc hỏi. Bất quá hắn ngay lập tức nhìn thấy trẻ cô mở mắt ra, một bộ nhìn đồ đần biểu lộ nhìn xem tự mình, không có ý tứ lôi kéo ghế lưng cao dịch chuyển khỏi điểm khoảng cách. Ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút. Biến mất thâm niên mạo hiểm giả tiểu đội, biến mất khủng trào hùng, tăng thêm chương này pháo đài bản đồ. Trẻ cổ lung lay trong ly rượu đỏ, ta hiện tại cơ hồ có thể khẳng định nơi đó có một cái di tích. Mạ Eo bưng chén rượu, nói với trẻ cổ, cho nên lần này đối thủ sẽ rất mạnh. Không mạnh, nếu như rất mạnh lời nói, cũng sớm đã xông ra rừng rậm, chạy đến thị trấn sừng dê tứ ngược, bọn hắn cho ta cảm giác là rất khắc chế, chỉ có địch nhân tiến công tới cửa mới có thể phản ứng lại, tại rừng rậm chỉ có một loại quái vật sẽ như thế biểu hiện, gỗ lìn. Gỗ lìn cũng có thể giết chết ma thú. Giặc cờ ngữ khí rõ ràng không quá tin tưởng. Phổ thông gỗ lìn không được, nhưng nếu như tăng thêm cái này, đầu trẻ cổ cầm lấy trên bàn vàng như nến sắp địa đồ, chỉ vào tự mình ở bên cạnh đánh dấu cổ đại ma pháp di tích. Ma pháp di tích, tựa như lần trước cái kia tràn đầy khô lâu binh dưới mặt đất lăng mộ đồng dạng, ở trong đó thế nhưng là có không ít đồ tốt. Giặc cớ lập tức hai mắt tỏa sáng, bọn hắn cái này huynh đệ hội chính là dựa vào lần kia di tích mới bắt đầu phát đạt. Bên trong đoán chừng sẽ có một chút hoàng kim, có lẽ sẽ còn có một ít đặc thù vật liệu, cái này không thể cam đoan. Trẻ cổ buông xuống địa đồ, hướng trên ghế dựa khẽ nghiêng, nhưng thu hoạch khẳng định là sẽ có một chút. Nếu có mấy khối thu hoạch, chúng ta liền có thể đi Kim Tức Hoa Thành, cùng nơi đó quý tộc liên hệ. Mại Trùng Điệp đem cốc biên nện ở trên bàn. Trước đó cái kia keo kiệt quỷ Philip liền muốn dùng thú hạch gõ mở Tam Vương tử cửa, bất quá hắn không lấy được. Chuyên tâm đùa con sóc gì cả đồ, đống nhiên xen vào một câu. Làm cho ta để ý là ma pháp đạo cụ, hoặc là trang bị ma pháp, những vật này càng hữu dụng, có thể tăng lên lực chiến đấu của chúng ta. Trẻ cổ vừa cười vừa nói, cho nên trước đó tại Hắc Sư Thành, ta thu mua không ít cấm ma kết giới của chúng. Mà lại ta cho rằng, lần này đi di tích nhân số không thể quá nhiều, nếu không chiến lợi phẩm rất khó phân phối. Hắn đối Mã Eo đề nghị, ta còn đặt hàng 200 bình tỉnh thần dược thủy. 4 ngày rưỡi thời gian đầy đủ chúng ta thăm dò di tích. Ngươi nói có đạo lý, nếu như chiêu nhập quá nhiều nhân thủ, nhưng là đánh xong di tích lại không có phân cho bọn hắn bao nhiêu thứ lúc, tất sẽ xảy ra nhiễu loạn. Mạ Eo gật gật đầu, biểu thị đồng ý vậy quá tốt, chờ bên này sự tình xong xuôi, chúng ta trực tiếp xung qua, đem đồ vật toàn dọn đi. Giặc cờ hưng phấn kêu lên, không quan tâm cái gì thu hoạch, trang bị, còn là đồng bảng, tất cả đều không bỏ qua. Đối phương nếu là phản kháng đâu? Mạ Eo cười hỏi. Gỗ Lìn một bữa liền giải quyết, mang một ít trang bị ma pháp hai dịu mà thôi. Giặc cờ cười ha hả. Trẻ cô không có gia nhập bọn hắn, hắn chỉ là cầm lấy trên bàn thư tịch, mở ra đến trống không tờ kia. Ta ngược lại là đối cái này tộc đàn cùng bọn hắn thủ lĩnh cảm thấy rất hứng thú, hắn rõ ràng có trí khôn nhất định, ta sẽ dùng nguyên một trang giấy đến ghi chép ngươi. Ba hắn khép lại thư tịch, đặt lên bàn, bản này bìa ngoài màu đen, độ dày không đến hai ngón tay rộng sách, tên là Dương Ác Ngộng, kỳ diệu chủng tộc và ứng đối biện pháp. Mà gì các đồ, toàn bộ hành trình đều tại đùa nghịch tự mình sốc đỏ. Tốt ta. Mạn khoát qua tay, ngừng lại giặc cờ tiếng cười, lần này chúng ta liền mở rộng đến 40 người. Còn nhớ rõ lần trước nghe đến tin tức sao? Tương lai một năm vương đô sẽ có đại sự phát sinh, đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Mã Éo nghiêm túc nhìn xem tự mình các đội hữu, cho nên lần này vô luận pháo đài bên trong là cái gì, đều muốn toàn bộ xử lý, bảo đảm đem chiến lợi phẩm toàn bộ mang đi. Yên tâm đi, hội trưởng. Giặc cờ quát to một tiếng, khẳng định tất cả đều là của chúng ta. Nếu thật là như vậy, không lâu sau đó, ngươi liền sẽ tại Kim Tức Hoa Thành khu đèn đỏ bên trong cùng những cái kia mỹ nhân nhóm nói khoát. Mã Éo cười nói, đây chính là giấc mộng của ta. Giặc cờ cười lớn một tiếng, đáng hôn đàn này, liền biết cười, ở mỹ người chết. Quán trọ ánh trăng, phong bạo huynh đệ hội ở lại gian phòng trên lầu, một cái tóc đen mắt tím tuổi trẻ nữ pháp sư có chút tức giận. Cốc 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 một tràng tiếng gõ cửa vang lên, nữ pháp sư mở cửa xem xét, là quán trọ nhân viên phục vụ. Agatha Sebastian tiểu thư, đây là ngài muốn ngọn nến. Đối phương xoay người cung kính dâng lên mấy cây sáp ong nến. Được rồi. Agatha tiếp nhận ngọn nến, tiếp lấy nàng cau mày hỏi, có thể hay không đổi cho ta một gian phòng khác? Được rồi, ta cái này liền đi giúp ngài an bài. Đối phương hạ thấp người nói. Rất nhanh, Agatha liền chuyển vào quán trọ mới gian phòng, lần này rốt cục yên tĩnh. Xã Lệ An Tù, nàng nhẹ giọng triệu hoán, bá một tiếng, một đạo màu đen khe hở xuất hiện, một đầu tinh giới cự xà chậm rãi trườn ra. Giúp ta nhìn xem. Agatha tùy ý phân phó một câu về sau, liền bắt đầu tại gian phòng trên đất chống mang lên ngọn nến, xương cốt cùng mấy chén máu tươi. Cũng chỉ có thể dùng loại biện pháp này. Dựa theo đặc biệt phương vị đem mấy loại đạo cụ bày ra tốt về sau, nàng cuối cùng ở giữa để lên một khối thô to xương cốt, phía trên có rõ ràng ăn mòn vết tích. Đã từng bị khủng trảo hùng thôn vệ linh hồn, ta lấy chủ nhân thân phận triệu hóa ngươi, thoát ly hắc ám vô tận minh hải Agatha niệm chú ngữ, đồng thời xé mở một chương ma pháp quyển trục, tiếp lấy dùng tiểu đao rạch ngón tay của mình, tại xương cốt bên trên nhỏ lên mấy giọt máu tươi. Hiện thân. Cuối cùng, nàng hét lớn một tiếng. Một đám khói trắng bốc hơi, khói bên trong một thân ảnh chậm rãi ngưng tụ, nhìn xem thân hình không cao, trên trán tựa hồ có khối vết sẹo. Chương 99, kéo mạ cùng mặt thẻo chương 99, kéo mạ cùng mặt thẻo cảm tạ mình chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này. Agatha những ngày qua một mực tại trong rừng rậm tìm kiếm con kia đáng chết gỗ lìn. Thế nhưng là rừng rậm quá lớn, tăng thêm đoạn thời gian này mạo hiểm giả đại quy mô tiến vào rừng rậm bên ngoài, dẫn đến gỗ lìn bị tiêu trừ không còn, nàng thường xuyên là cả ngày đều không có thu hoạch gì. Mà lại nàng sợ hãi lại có thâm niên mạo hiểm giả nhận ra nàng, nay sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau chuyện cần làm. Thế là tại phong bạo huynh đệ hội đi tới về sau, Agatha trực tiếp rời đi rừng ác ngộng, nàng quyết định dùng một biện pháp khác, hoán linh. Bất quá hoán linh ma pháp là tử linh phe phái ma pháp, chính nàng sẽ không sử dụng pháp thuật này, bất đắc dĩ chỉ có thể chạy một chuyến hắc sư thành chợ đen, tiêu một số lớn đồng vàng mới làm đến một chương ghi chép hoán linh pháp thuật ma pháp của chủ. Pháp trận này lại thêm trước đó cầm tới khủng trảo hùng xương cốt, khiến nàng thành công triệu hoán một cái đã từng bị thôn vệ con mồi linh hồn, dạng này liền có thể để cái này u hồn thay thế mình đi tìm kiếm. Agatha chú ý lên trước mặt cái này từ minh hải bên trong lôi ra đến bạch sắc u hồn, gian phòng bên trong nhiệt độ đều bởi vì nó mà giảm xuống một chút. Cái này u hồn nhìn qua rất thấp bé, giống như là một con gỗ lìn, cánh tay hắn tinh tế, phần eo trở xuống đều là màu trắng khói xanh. Lúc này ngay tại ngây thơ nhìn xem thân thể của mình, tựa hồ còn chưa hiểu rõ mình bây giờ tình huống. Agatha triệu hoán tinh giới cự xà đến bên người thủ vệ, đồng thời trong đầu bệnh lệnh u hồn, nói cho ta tên của ngươi. Nghe tới thanh âm, u hồn ra sức gào thét, đống nhiên đánh tới, cự xà ngẩng đầu mà đứng ngăn tại phía trước, mà Agatha lập tức giơ tay trái lên, vùng kẽ ngón cái một cái màu đỏ chấm tròn lấp lánh lên, tiếp lấy u hồn trên thân xuất hiện mấy cái màu đỏ hồ quang điện. A, u hồn tiêu thảm, ở trước mặt nàng thống khổ và mèo. Tên của ngươi. Agatha lần nữa ngữ khí nghiêm khắc mệnh lệnh. Mặt theo. U hồn quanh tay, sợ hãi co lại thành một đoàn, liên tục ngẩng đầu liếc trộm triệu hoán mình người. Ta muốn ngươi tìm tới một con gỗ lìn. Agatha ngữ khí xâm nhiên nói, một con sẽ ném ra bạo tạc trái cây gỗ lìn. Gỗ lìn. Mặt theo lẩm bẩm lặp lại vài tiếng, sau đó hắn chậm rãi phiêu lên, mặt lộ hung quang. Ta muốn báo thù, ta muốn giết gỗ lìn. Tìm cho ta cái kia sẽ ném bạo tạc trái cây gỗ lìn. Agatha nhấn mạnh, từng chữ nói ra. Ta muốn giết hắn, giết con kia gỗ lìn. Mặt theo lần nữa vòng quanh xoay tròn gào thét, gian phòng bên trong ngọn nến đèn treo đều bởi vì phẫn nộ của hắn mà rất nhỏ lay động. Hắn coi trắng ngoại hình theo phẫn nộ mà của vũ, phát họa ra một bộ kinh khủng khuôn mặt. Agatha khẽ thở dài một hơi, thôi động pháp thuật, theo nàng hổ khẩu điểm đỏ lấp lóe, mặt thẹo lần nữa kêu thảm trong góc co lại thành một đoàn. Tìm tới ta nói gỗ lìn. Nàng lần nữa ngữ khí băng lãnh nói, ta muốn giết hắn, ta muốn làm thủ lĩnh, ta mới là tộc quần thủ lĩnh. Mặt thẹo lẩm bẩm nói, hoàn toàn không có để ý cái kia triệu hoán tự mình pháp sư. Trước tìm tới ta muốn, ta có thể cân nhắc lưu lại ngươi, để ngươi có cơ hội báo thù, làm đến thủ lĩnh. Agatha suy nghĩ một chút, đối nuốt ở trên đất gỗ lìn u hồn nói ra yêu cầu mới. Ta mới là thủ lĩnh, ta mới là thủ lĩnh. Nghe nói như thế, mặt thẹo tựa hồ tinh thần tỉnh táo, hắn lần nữa bay lên, chậm rãi tới gần nữ pháp sư. Agatha giơ tay trái lên, đem vùng kẽ ngón cái ảm đạm điểm đỏ ra hiệu cho mặt thẹo. Nếu như ngươi không nghĩ lại thể nghiệm một lần linh hồn thiêu đốt, cũng nhanh chút lăn đi rừng rậm làm việc. Mặt thẹo trông thấy điểm đỏ, doa đến hướng về sau phiêu mở mấy bước, tiếp lấy lẩm bẩm, tìm gỗ lìn, sẽ ném bạo tạc trái cây gỗ lìn. Sau đó, trong miệng hắn vừa đi vừa về nhắc tới giết hắn ta mới là thủ lĩnh trôi giạt đến bên tường. Lúc này đã là ban đêm, mặt thẹo nhìn xuống ngoài cửa sổ, tiếp lấy quay đầu đoán độc liếc qua nữ pháp sư, trực tiếp xuyên qua gian phòng bách tường, hướng phương bắc bay đi. Xem ra giống như là cạnh tranh tộc đàn thủ lĩnh vị trí mà thất bại gỗ lìn. Agatha một mực nhìn lấy mặt thẹo biến mất, mới một lần nữa ngồi xuống, có thể kém chút ngồi lên thủ lĩnh vị trí hẳn là không ngu ngốc, dạng này có thể sẽ tìm tới con kia đáng chết gỗ lìn. Nàng rót cho mình một ly trà nhài, uống một ngụm, ngược lại là có thể để con này gỗ lìn đủ hồn thống ngự một ít gỗ lìn, giúp mình tìm tới người trong kính cần như thế đồ vật. Một đám gỗ lìn dù sao cũng so một đầu khủng trảo hùng dùng tốt. Tiếp lấy nàng đặt chén trà xuống, lấy từ chiếc túi tùy thân ra một tờ gấp lại cổ xưa giấy vẽ, mở ra về sau, giấy vẽ bên trên chỉ có một đôi mắt bức họa. Con mắt này vậy mà giống như đang sống, phía trên không ngừng bốc hơi từng tia sương đỏ, con ngươi chỗ đỏ làm hai màu vừa đi vừa về xen lẫn quấn quanh, nhìn thẳng đi lên vậy mà lại để người sinh ra một tia mê ly cảm giác. Giấy vẽ dưới góc phải là một cái đã khô cạn chữ ký, bút tích nhìn qua tựa hồ là màu tươi. Éo mạ sẽ bạt sần. Agatha chậm rãi đọc lên dòng chữ, tiếp lấy nàng chán ghét ném giấy vẽ về phía một bên. Ta chán ghét cái tên này, hiện tại ta gọi Agatha sẽ bạt sần. Nàng lẩm bẩm niệm hai lần Agatha về sau, sờ một chút tự mình chân bóng gương mặt, nhưng lại oán hận nói, ta còn ghét cái danh tự này hơn. Agatha tức giận mấy cước liền đá ngã lăn trước mặt hoán linh trận pháp, dẫm diệt ngã lật mấy cây ngọn đến. Sau đó nàng chỉnh lý một chút tự mình tán loạn tóc đen, lôi kéo một chút trên thân váy dài, ngồi trở lại đến trên ghế xà lọn, yêu nhã phẩm lên trà nhài, cũng nhanh kết thúc. Nàng khẽ cười nói, nhưng nàng nắm chén trà tay lại bởi vì có chút dùng sức mà run rẩy lên. Cái giường này là của ngươi. Chát lơ đem hôm nay cuối cùng một cái giường gỗ phát ra ngoài. Đồng thời hắn nhìn xem trong tay một trang giấy, chậm rãi đọc lên nội dung, thợ mộc bên kia đã thông qua công tượng hiệp hội triệu tập nhân thủ, kia giường chế tác có thể tăng tốc tiến độ. Như vậy, có thể lại cho bọn hắn một chút đơn đặt hàng mới, đã đến liền chớ đi, trước tiên ở lại thị trấn Sừng Dê đi. Chắt lơ bước cằm, cười ước mơ nói, lại chế tác một vài cái bàn, nhất là tiệm cơm cần bàn dài cùng ghế dài, còn có một số đồ dùng trong nhà khác. Quần áo cũng đảm tốt chế tác, may vá bên kia đối số lượng yêu cầu rất ngạc nhiên. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút pháo đài đại môn phương hướng, hiện tại mặc giày đặc quần áo ghê răng chính mang theo mấy con gỗ lìn, tại trong lãnh địa tuần tra canh gác. Quần áo chế tác cần tăng tốc, cùng một chế thức liền có thể. Chắt lơ tiếp tục hướng xuống đọc. Có người mua 500 bình trị liệu dược thủy. Hắn cao mày tiếp tục nhìn xem. Vài giây đồng hồ về sau, chắt lơ buông xuống tình báo đơn, nhìn chằm chằm trên trần nhà màu lam nấm huỳnh quang có chút xuất thần. Phong bạo huynh đệ hội đã đến, mua nhiều như vậy trị liệu dược thủy cùng tinh thần dược thủy là muốn làm gì? Tiến rừng rậm tiếu trừ gỗ lìn. Còn là nói đang tìm kiếm thứ gì? Ngay tại chắt lơ suy nghĩ thời điểm, một đội gỗ lìn đi tới. Thủ lĩnh, có mới gỗ lìn. Gây răng đi đến trước mặt hắn nói. Chương 100, mới dị hình chữ cái chương 100, mới dị hình chữ cái cảm tạ minh chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này. Chắt lơ quan sát tỉ mỉ lên trước mặt bốn con gỗ lìn. Cái này bốn con gỗ lìn rất chật vật, trên thân tràn đầy mồ hôi vết tích cùng vết máu, trong đó một con gỗ lìn còn đoạn mất một cánh tay, dùng một tấm vải bao lấy tay cụt, vô cùng bẩn bày lên chạy ra vết máu màu đỏ. Có lẽ là bởi vì sợ hãi, bọn hắn thân thể còn xuống, cách mỗi vài giây đồng hồ liền sẽ dương mắt liếc nhìn xung quanh, nếu như lỡ cùng ai chạm ánh mắt, ngay lập tức sẽ túi đầu tránh né, mà hai chân của bọn hắn một mực là hối lượng, tựa hồ thời khắc đều tại chuẩn bị đào bệnh. Bọn hắn là mấy ngày nay phát hiện nhóm thứ 6 trốn qua đến gỗ lìn. Chắt lơ yên lặng tính toán một chút. Những này giống như nạn dân một dạng gỗ lìn, bên người cái gì cũng không có, chỉ là một mực đào bệnh, mà lại trong bọn hắn không có tiểu gỗ lìn, chắt lơ đoán chừng tiểu gỗ lìn đã sớm bị từ bỏ, về phần tại sao không có lao gỗ lìn, đó là bởi vì gỗ lìn phổ biến không sống tới lao. Cái này bốn con gỗ lìn bên trong lại còn có một cái mẫu gỗ lìn, để chát lơ thoáng có chút ngoài ý muốn. Hắn đem chiếc thanh nhãn long xà sơ cấp bị động phát giác giao phó gây răng, đồng thời còn mua một cái kính viễn vọng một lỗ, cái này làm gây răng cảnh giới năng lực thu hoạch được tăng lên không nhỏ. Liên tưởng trước đó tình báo đơn bên trên miêu tả, chát lơ cảm thấy còn sẽ có gỗ lìn đảo vong xuất hiện, gây răng tuần tra nhiệm vụ càng trọng yếu hơn. Ta là cái này tộc quần thủ lĩnh, các ngươi muốn gia nhập sao? Hắn đi đến bốn con gỗ lìn trước mặt, ưỡn ngực nói. Cái này bốn con gỗ lìn tại chát lơ tới gần thời điểm, liền đã chậm rãi lui lại. Tựa hồ muốn cùng hắn bảo trì một cái khoảng cách an toàn, nhưng lại bởi vì chúng quanh đứng cái khác gỗ lìn, cho nên bọn hắn lui lại biên độ rất nhỏ, chỉ có một cái bàn chân dài. Nghe thấy Chát Lơ nói lời, bọn hắn không có lập tức trả lời, mà là tương hỗ nhìn một chút, rốt cục con kia mẫu gỗ lìn trước một bước đi tới, quỳ xuống, sờ mắt cá chân. Chát Lơ nhìn xem bốn con gỗ lìn hành lễ kết thúc, chuẩn bị để cho thủ hạ gọi răng hô tới an bài một chút bọn hắn. Đông 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 một trận trùng điệp tiếng bước chân vang lên, qua loa khiêng một đoạn thân cây đi qua, cái này bốn con gỗ lìn dọa đến giật mình, quay người liền muốn tìm địa phương chui. Bất quá rất nhanh bọn hắn phát hiện chung quanh gỗ lìn đều rất bình tĩnh, liền cũng run run rẩy rẩy đứng tại chỗ. Người đi gọi răng hô tới. Chắt lơ vẫy gọi phân phó một cái thủ hạ, sau đó hắn đi tới con kia mẫu gỗ lìn trước mặt, là nhân loại mạo hiểm giả đem các ngươi xua đuổi đến nơi đây. Mẫu gỗ lìn gật gật đầu, kể rõ bọn hắn tộc đàn là như thế nào bị nhân loại mạo hiểm giả giết chóc, tự mình như thế nào chạy trối chết. Thủ lĩnh. Răng hô bước nhanh chạy tới. Người dẫn bọn hắn đi tắm rửa, sau đó để lông trắng an bài người cứu chữa một chút thương binh. Chắt lơ lập tức phân phó. Được rồi, thủ lĩnh, ta sẽ răng hô gật đầu. Tiếp lấy một tay đỡ ngực, vừa định niệm chút gì, liền bị Chát Lơ đạp một cước. Nhanh đi, mất đi dùng thơ ca ca ngợi thủ lĩnh cơ hội, giang hồ ở mức mang theo cái này bốn con gỗ lìn rời đi. Chát Lơ nhìn bóng lưng của bọn hắn, gọi ra bảng nhân vật của mình, tại bộ hạ kia một cột trông thấy, sở hữu thuộc hạ 88101. Xem ra mới gia nhập gỗ lìn, còn không có hoàn toàn tiến nhập ta. Bất quá, rốt cục vượt qua 100 con gỗ lìn. Hắn thở nhẹ một hơi, quay đầu đối gây răng nói nghiêm túc, những ngày này cần tăng lớn tuần tra cường độ. Ta sẽ mau chóng cho các ngươi lại phối trí một ít tính viễn vọng cùng qua mùa đông quần áo, tùy thời chú ý chung quanh động tĩnh, nếu như lại gặp chạy nạn gỗ lìn, phải nhanh một chút mang đến pháo đài. Vâng, thủ lĩnh. Gây răng gật đầu trả lời. Tốt, cũng nhanh ăn cơm, sau bữa ăn lại tiếp tục đi tuần tra đi. Chát Lơ vô vô thủ hạ bà bay. Thấy gây răng bọn hắn mấy con gỗ lìn cười cười nói nói rời đi về sau, Chát Lơ đem ý thức chìm xuống, đi tới màu đen bút tháp trước mặt. Vừa mới đi qua sở mắt cá chân bên trong về sau, hắn liền cảm giác được tự mình kích hoạt thắp sáng một cái dị hình trước cái. Tiến giai lộ tiêu, năng lực là chỉ rõ lần sau tiến giai điều kiện. Biểu hiện tiến giai điều kiện. Chắt lơ ngửa đầu nhìn xem cao ngất bút tháp, cái này có làm được cái gì? Tiếp lấy hắn nhìn về phía kế tiếp ảm đạm trước cái. Chúng thần chúc phúc, có thể lựa chọn một vị thần minh, cưỡng chế thần chúc phúc ngươi cùng lãnh địa của ngươi, tiến giai điều kiện, sở hữu thuộc hạ 150 người, cái này chắt lơ dừng một chút, lập tức nội tâm cùng hỉ. Quá tốt, vậy mà có thể trực tiếp thu hoạch thần minh chúc phúc. Hắn từng câu từng chữ dò xét năng lực này, cưỡng chế thu hoạch, chính là nói chỉ cần ta lựa chọn cái nào thần, liền nhất định có thể thu hoạch thần chúc phúc, hơn nữa còn sẽ chúc phúc đến chính ta trên thân. Hiện tại trên đại lục nhân loại phổ biến tín ngưỡng tứ đại giáo hội, mỗi ngày đều có rất nhiều người hướng giáo hội tiến hành quyên góp để thu hoạch được thần minh chúc phúc, nhưng Chát Lơ biết tứ thần rất bận rộn, căn bản cũng không làm sao để ý tầng dưới chốt bình dân nhu cầu, tương phản quý tộc ngược lại là càng có thể thu được giáo hội tài nguyên, thường xuyên tham gia cái gì chúc phúc nghi thức. Trong trí nhớ, Chatler thường xuyên có cùng phụ thân tham gia đêm tối cùng vận mệnh chi thần hoạt động, lúc ấy giáo hội nhân viên đã từng nói cho bọn hắn, mẹ lọt gia tộc sẽ càng khó gặp phải thiên tai nhân họa. Bất quá bây giờ xem ra đối phương rõ ràng lừa gạt gia tộc mình, không phải hắn cũng sẽ không cong trên lưng 300.000 treo thưởng. Bộ hạ 150 người, ta hiện tại vừa qua 100 người. Chatler tính toán, chờ phong bạo huynh đệ hội rời đi thị trấn Sừng Dê, tìm thời gian lại đi sáp nhập, thôn tính mấy cái gỗ lìn tộc đàn, dù sao pháo đài này đủ lớn. Rời khỏi ý thức không gian, Chatler đi ra pháo đài, trông thấy đang chỉ huy 30 con gỗ lìn tiến hành ném huấn luyện mắt đỏ. Các ngươi, gỗ, hết thảy, gỗ, không hợp cách. Mắt đỏ đứng tại những này gỗ lìn trước mặt, lớn tiếng khiển trách bọn hắn. Chatler đi qua hỏi một chút mới biết được, mắt đỏ để qua loa dùng sức ném một cái khoảng cách, sau đó để tất cả gỗ lìn lấy khoảng cách này làm mục tiêu tiến hành ném, kết quả đương nhiên sẽ toàn thể không hợp cách. Nếu như không hợp cách, vậy bọn hắn liền cần cầm gậy gỗ 5 người một tổ cùng mắt đỏ đối chiến, kết cục chính là đều bị mắt đỏ đánh ngã. Mà lại gia hỏa này được trao cho tái sinh năng lực, bị đánh về sau rất nhanh liền khôi phục, kia 30 con gỗ lìn coi như thảm. Người cái này hỗn đản, còn thật biết chơi a. Chatler thật sự là đối cái này lớn thông minh không nói gì. Hắn tự mình khảo thí một chút thủ hạ ném khoảng cách, sau đó cho bọn hắn vạch một cái xa hơn một chút khoảng cách, đồng thời còn ba khiến năm thân nói với mắt đỏ, đừng chỉ cố lấy chơi, hảo hảo huấn luyện, ngươi nếu là muốn chơi, tìm qua loa luyện đi. Bất quá hắn cũng cho thủ hạ nhiều hơn một cái dùng trường mâu đâm người dơm huấn luyện hạng mục. Về phần những công trình khác, cần chờ tiệm thợ rèn giao phó những cái kia định chế vũ khí mới có thể. Nhân số còn là quá ít, chỉ có thể huấn luyện 30 tên lính gỗ lìn, cái khác hái thuốc, đào hàng, nấu cơm, đều rút không ra người đến, nghĩ tổ kiến một chi gỗ lìn quân đoàn, không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể thực hiện. Bất quá tự mình không chế khu vực đối với toàn bộ rừng rậm đến nói, chỉ là phi thường nhỏ một khối, còn có rất nhiều gỗ lìn tộc đàn trốn ở trong rừng rậm, ta chỉ cần tìm tới bọn hắn liền có thể. Chatler an bài xong huấn luyện công việc về sau, tâm tình thật tốt, cái này có thể là trong rừng rậm cái thứ nhất thoát ly sản xuất huấn luyện gỗ lìn chiến đấu đội ngũ, chỉ cần phân phối cho bọn hắn chuẩn bị tốt giáp trụ vũ khí, ta thăm dò rừng rậm sẽ càng có niềm tin. Lại tăng cường một chút pháo đài công sự phòng ngự, cái gì phong bạo huynh đệ hội, dám đến liền chơi chết các ngươi. Chương 101, giúp ta làm một chuyện, 1, chương 101, giúp ta làm một chuyện, 1, cảm tạ minh chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này. Phanh một tiếng, nhỏ Zôn bị một cước đá bay, hắn lăn trên mặt đất động mấy vòng về sau, lập tức một tay chống đất nhanh nhẹn đứng dậy. Thế nhưng là một cây gậy gỗ đã quét đến trước mặt, hắn không thể không nâng côn đó nữa, nhưng đối diện chuyển đến lực đạo lại sẽ đánh lui hắn mấy bước. Ngay sau đó, nhỏ Zôn cố gắng ổn định thân hình, sau đó né qua gậy gỗ đâm vào, hướng bên cạnh trượt đi, trực tiếp một côn quất vào đối phương mắt cá chân. Đáng tiếc một côn này cũng chỉ là trì trệ đối thủ một cái hành động, đối phương đông nhiên quay người lại, nắm đấm liền quét ngang đi qua. Ba nhỏ Zôn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ách, không đánh, ta nhận thua. Hắn nghe răng xoa cánh tay, đi đến đối thủ trước mặt, qua loa quá mạnh, ta đánh không lại. Không chơi sao, qua loa thích chơi như vậy. Cao 3 mét cự ma vui tươi hớn hở mà cười cười. Có thể kiên trì thời gian dài như vậy, đã rất không tệ. Chatler ngồi ở bên cạnh một khối gốc cây bên trên vỗ tay nói. Thời gian cũng không bao lâu, muốn chiến thắng qua loa, phải học thêm càng nhiều kỹ xảo mới được. Nhỏ Zôn đi đến bên cạnh, ngẩng đầu nhìn qua loa, ta mang cho ngươi một túi lớn bánh gừng nhỏ này. Bánh có vị gừng ăn ngon, chính là quá nhỏ. Qua loa cao hứng vung vẩy cánh tay. Được, về trước đi. Chatler cười đứng dậy, vỗ vô quần của mình. Ba người cứ như vậy đứng chung một chỗ đi hướng pháo đài cửa vào, nhìn bóng lưng tựa như điện thoại tín hiệu vạch đồng dạng. Một con phở lùng phu khí, đi theo ba người đằng sau. Lão bản, ta nghe nói phong bạo huynh đệ hội bắt đầu chính thức tuyển chọn. Nhỏ Zôn nói. Ừm, mà gì tình báo đơn bên trong viết, nghe nói còn thật nhiều người báo danh. Chatler ngẩng đầu, xuyên thấu qua là cây khe hở nhìn lên bầu trời. Đi ở phía trước qua loa quay đầu nhìn một chút hai người bọn họ, đi tới một thanh cầm lên Chatler đặt ở trên của mình, lại một thanh đem nhỏ Zôn gánh tại trên vai. Nói đến, ta có một việc cần ngươi đi xử lý, cần hao tổn chút thời gian. Chatler ôm qua loa đầu, cúi đầu nhìn xem nhỏ Zôn. Nhỏ Zôn bị vắt trên vai, mấy lần cố gắng nghĩ ngẩng đầu nhìn về phía Chatler, nhưng thực tế quá phiền phức, hắn dứt khoát từ bỏ ý nghĩ này, trực tiếp nhìn chằm chằm mặt đất hỏi, sự tình rất khó xử lý. Có chút khó, sẽ gặp nguy hiểm. Không có vấn đề, cần ta làm cái gì? Tiến pháo đài lại nói, một câu nói không rõ ràng. Đi. Nửa ngày về sau, qua loa ngồi dưới đất, từ trong túi nắm lên một miếng bánh gừng, nhét vào trong miệng, răng rắc ngay lấy, Chatler nhìn dáng vẻ của hắn tựa như trước kia tại trong rạp chiếu phim ăn bắp rang. Cái này ngươi cầm trước. Chatler đưa một sợi dây chuyền mặt bằng bạc cho nhỏ Zôn. Nhỏ Zôn tiếp nhận dây chuyền, cẩn thận quan sát đến, thuần ngân chất liệu làm công tinh tế, xem xét liền không rẻ. Đây là một cái tín vật, ngàn vạn không thể làm mất, ngươi cần khởi hành vào ngày mai, ngồi thuyền dọc theo sông đần xuôi dòng mà xuống, thẳng đến Hỏa Cự Thành. Chatler nói xong, lại lấy ra một trang giấy, phía trên này có hai cái địa chỉ cùng tên người, ngươi cần phải đi tìm hai người này. Nhỏ Zôn tiếp nhận trang giấy, mượn màu lam huỳnh quang nhìn lại, Mù Xạ, Ổ Bồ Đồ. Đúng, Mù Xạ là một vị đã có tuổi quần đảo người, thân cao 1m8, tóc và mắt màu nâu, trên đầu lông mày bên trái của hắn có một đạo dài chừng ngón rưỡi vết sẹo. Chatler nhìn xem nơi hẻo lánh bên trong đang ăn liên tục bánh gừng nhỏ cự ma, nói tiếp, hắn khả năng rất khó tìm, có lẽ đã giấu đi, ngươi có thể tại Hỏa Cự Thành ngừng chân lâu mấy ngày, nếu như thực tế không có phát hiện thì thôi, nhưng là nếu như nhìn thấy hắn, ngươi có thể trực tiếp đưa ra cái này dây chuyền, sau đó dẫn người tới gặp ta. Nhỏ Zôn gật gật đầu, tiếp lấy lại hỏi, cái này Ổ Bồ Đồ đây? Hắn, ngươi cần tại cái này địa chỉ trung quanh ngồi chờ một chút, nhìn xem có cái gì người đặc biệt tại cùng ngươi làm một dạng sự tình, nếu như có, không nên tùy tiện hành động, cũng không cần đến gần nơi đó. Khi ngươi có thể xác định an toàn về sau, lại nghĩ biện pháp theo dõi hắn, xác nhận hắn mỗi ngày làm sự tình, về sau trở về nói cho ta liền có thể. Không cần mang đến gặp ngươi sao, lão bản?
Không cần, cái này ố bố đồ cùng ngươi tuổi tác không sai biệt lắm, hơi lớn hơn một điểm, thân thủ muốn so ngươi tốt, tận lực không muốn cùng hắn lên xung đột.
Chát Lơ nghiêm mặt nói.
Tốt, ta ghi nhớ.
Nhỏ Rôn gật gật đầu, đem trang giấy cùng dây chuyển tiếp thân giấu kỹ.
Ngươi trực tiếp từ mạ gì nơi đó cầm 20 đồng vàng, trên đường dùng.
Chát Lơ quay đầu, nhìn thẳng Nhỏ Rôn, ghi nhớ, không muốn cùng bất luận kẻ nào nói ngươi biết ta.
Được.
Nhỏ Rôn gật gật đầu.
Cứ như vậy đi, chúc ngươi may mắn, bằng hữu của ta.
Chát Lơ mỉm cười nhìn xem Nhỏ Rôn, hướng hắn vươn tay.
Nhỏ Rôn sững sờ, lập tức nghiêm túc vươn tay, nắm chặt đối phương. Hắn ý thức được lão bản hành động này rất ít gặp, chuyện này với hắn mà nói nhất định trọng yếu vô cùng.
Một lát sau, Chát Lơ nhìn xem Nhỏ Rôn đi vào trong truyền tống môn đứng vững. Hắn tự mình đi qua thôi động bộ điều khiển, đồng thời trong đầu mệnh lệnh, đem mê loạn chi nhãn giao phó Rôn Phở Giảng Lìn ZER, sau đó hắn gọi ra Nhỏ Rôn bảng.
Tính danh: Rôn Phở Giảng Lìn ZER, chủng tộc: nhân loại, mức độ nguy hiểm: nam, hơi mạnh, cá tính: cẩn thận, xưng hào: tương lai dũng giả, năng lực: mê loạn chi nhãn, chưa giác tỉnh. Theo Nhỏ Rôn biến mất tại trong truyền tống môn, bảng cũng làm nhạt biến mất. Chát Lơ nhìn xem trên đất truyền tống môn thật lâu. Hắn biết đối phương hiện tại có chút khó mà lựa chọn, thế là sai khiến như thế một cái nhiệm vụ, xem như để Nhỏ Rôn tạm thời rời xa.
Ta là sẽ không để cho thủ hạ lâm vào tình cảnh lưỡng nan.
Hắn bình tĩnh nói.
Đó lấy, Chát Lơ vừa cười vừa đi ra môn thất, đi tới trước đó thạch thất, qua loa, còn bánh gừng không?
Có, ngươi muốn sao, lục đản?
Qua loa duỗi ra một cái tay, trên lòng bàn tay tràn đầy bánh gừng nhỏ.
Chát Lơ bốc một nắm nhỏ, ném một khối tiến miệng, công sự phòng ngự đã bố trí xong, gãy răng cũng tại mỗi ngày tuần tra, gỗ lìn binh sĩ đang gia tăng huấn luyện, dược thủy xúc túc, quả lựu đạn cũng làm dự trữ.
Hắn lạch cạch nhai lấy bánh gừng, trong miệng hàm hồ nhắc tới, hẳn là sẽ không tới tìm ta đi.
Chín ngón.
Chát Lơ gọi lại phía trước ngay tại làm việc thủ hạ, chờ chút ngươi dẫn người, đi phía trước trong thạch thất ôm vào 40 cái vệ nao quái đặt ở quả lựu đạn bên cạnh trong căn phòng nhỏ.
Được rồi, thủ lĩnh.
Chín ngón gật đầu đáp lại.
Ghi nhớ, gian phòng kia muốn bị kín.
Chát Lơ nhắc nhở một câu, cũng đừng làm cho vệ nao quái chạy đến, như vậy nhiễu loạn liền lớn. Mấy ngày nay các loại con mồi đầu góc đều dùng để uy vệ nao quái, dẫn đến những này mập mạp mèo vậy mà sinh sôi một đợt, số lượng nhiều ra không ít. Mà tộc đàn bên trong gỗ lìn đều thích đi đốt bọn chúng, thuận tiện ôm vào trong ngực chơi, thích nhất lột vệ nao quái vậy mà lá mắt đỏ.
Chát Lơ chỉ có thể nói người bệnh tâm thần mạch suy nghĩ rộng, nào tàn nhi đồng sung sướng nhiều.
Cách đó không xa, mấy cái tiểu yêu tinh hướng bên này bay tới, bọn hắn lại tới trồng nấm đổi mật đường. Những ngày này nấm bò húc mọc rất khả quan, đám gỗ lìn lại có thể ăn được thả bò húc khối khối cơm trưa.
Bằng hữu của ta, thật cao hứng gặp các ngươi lần nữa.
Hắn mỉm cười hướng tiểu yêu tinh đi đến.
Chương 102, giúp ta làm một chuyện. 2, chương 102, giúp ta làm một chuyện. 2, cảm tạ minh chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này.
Đưa đi hỏa cử thành. Hắc sư thành, vác lén tin tỏa thành bên trong. Philip ngồi ở trên ghế xạ lòn nhàn nhã uống vào cà phê.
Đúng vậy, tức ra ý tứ là nửa tháng sau vận một nhóm đồng vàng đi hỏa cự thành, tốt nhất có thể thừa cơ hội này đem tiểu yêu tinh cùng một chỗ đưa qua.
Thị vệ trưởng rũ lẹ đứng tại bên cạnh giải thích nói.
Hỏa cự thành bây giờ không phải là rất loạn sao?
Philip để ly xuống, ánh mắt lại nhìn chằm chằm trên tường phần vương quốc địa đồ.
Từ khi mẹ lọt gia tộc bởi vì tội phản quốc bị tập thể xử tử, hỏa cự thành cùng xung quanh lãnh địa cũng tạm thời bị vương thất thu hồi, cũng bổ nhiệm một nhóm hành chính nhân viên.
Tức ra nói hỏa cự thành loạn, nhưng kim tức hoa thành loạn hơn. Lúc này đi vương đô, không bằng đi hỏa cự thành.
Dù lẹt lập tức vì Philip đổ đầy cà phê.
Thời gian nửa tháng, hẳn là đủ rồi.
Philip gật đầu nói.
Nhưng là thiếu gia dù lẹt dừng một chút, mới lên tiếng nói, mà kéo bọn hắn đã ba ngày không có truyền về tin tức.
Ven đường chó hoang ăn một chút thịt còn tưởng tự mình là sói.
Philip bưng lên tách cà phê, khẽ hừ một tiếng, viết một phần khiển trách lệnh, nếu như lại tìm không đến tiểu yêu tinh, liền mệnh lệnh sở trị an khu trục bọn hắn, vĩnh viễn không cho phép lại tiến vào vạ lẹn tỉnh gia tộc lãnh địa.
Được rồi, thiếu gia.
Dù lẹt một tay đỡ ngực, khẽ không người, nhưng là ngài biết bọn hắn loại người này phẩm tính. Ta nghĩ khiển trách lệnh có lẽ tác dụng không lớn, nếu như bọn hắn làm hỏng chuyện, có thể sẽ dẫn đến tức ra trách cứ tại ngài.
Ngươi nói đúng.
Philip có chút gật gật đầu, những này trong khe cống ngầm chuột, chính là như vậy thành sự không có bại sự có dư.
Juliet, chuẩn bị kỹ càng, nếu như bọn hắn ra bất cứ vấn đề gì, chúng ta khả năng cần dẫn đầu kỵ sĩ đoàn tự mình đi một chuyến rừng rậm.
Hắn quay đầu nhìn thị vệ trưởng Juliet, ngữ khí rất bình tĩnh.
Nhưng là thiếu gia, rừng rậm rất nguy hiểm, ngài thật tự mình muốn đi sao?
Juliet tiến lên một bước, ý đồ khuyên nhủ đối phương.
Đám kia chuột cống đều có thể trong rừng rậm tùy ý ra vào. Các ngươi kỵ sĩ đoàn chẳng lẽ sẽ biết sợ, sợ hãi trong rừng rậm ma thú, gỗ lìn.
Philip liếc qua thị vệ trưởng.
Ta minh bạch, ta cái này liền đi viết khiển trách lệnh.
Juliet đứng thẳng người, nghiêm túc nói.
Sau đó hắn liền đi ra phòng khách, nhẹ nhàng đóng cửa phòng.
Philip một bên thưởng thức cà phê, một bên nhìn xem trên tường vương quốc địa đồ.
Trên bản đồ, Valentine bá tức lãnh địa liên tiếp phía bắc rừng ác ngộng, mà nhất phương nam sông đần cửa sông, có một mảnh lớn nhỏ không đến lãnh địa mình một phần năm khu vực nhỏ, nơi đó chính là hỏa cự thành chỗ, trước mẹt lọt nam tức lãnh địa.
Phụ thân thật sự là lòng tham không đáy, còn muốn đem lãnh địa dọc theo sông đần thẳng tới cửa sông.
Hắn bưng tách cà phê, đứng dậy đi tới trước địa đồ, bất quá tương lai đúng là gia tộc quật khởi thời cơ tốt. Từ một cái biên cảnh bá tước tấn thăng thành công tước, thậm chí trở thành tuyển đế hầu, cơ hội này nhất định phải bắt lấy.
Philip chậm rãi lộ ra tiểu dung,
tựa hồ là tại mặc sức tưởng tượng tự mình kế thừa công tước vị trí lúc phong quang, bất quá không bao lâu nụ cười của hắn liền chút bỏ, bây giờ còn chưa tìm tới tiểu yêu tinh, còn vọng tưởng thay đổi địa vị. Ba hắn hung hăng đem trong tay tách cà phê đập xuống đất, một lũ chuột. Cái cốc vỡ vụn thanh âm kinh động đến thị nữ, nàng đem cửa đẩy ra nửa mở, tham dò cung kính hỏi, thiếu gia, ngài làm sao vậy, có cần ta làm cái gì không ạ? Philip không có liếc nhìn nàng một cái, chỉ là bỏ lại một câu, trực tiếp đi ra ngoài, đem phòng thu thập sạch sẽ. Thị nữ giao hai tay lại xoay người cúi đầu, cung kính chờ đợi Philip bước chân biến mất, tiếp lấy mới lập tức cầm công cụ, đi tới phòng khách quét dọn. Nàng ngồi trên sàn nhà, cầm khăn vải phủ phục lau trên đất bãi cà phê vết tích. A thị nữ kinh hô một tiếng, rút về tay, một đạo vết máu xuất hiện, nàng bị cái cốc mảnh vỡ cắt tổn thương lòng bàn tay. Nhưng là không có thời gian cho nàng đi làm càng nhiều miệng vết thương xử lý, không biết đằng sau sẽ hay không có người tới bái phòng Philip thiếu gia, nàng cần mau chóng xử lý tốt trước mặt vết bẩn. Thị nữ thuần thục từ trên thân lấy ra một đầu vải trắng khăn, quấn quanh ở nơi lòng bàn tay, xác nhận vấn đề không lớn về sau, nàng nhịn đau tiếp tục thanh lý trên đất mảnh vỡ cùng nước cà phê. Rất nhanh, mặt đất trơn bóng như mới. Thấy Philip thiếu gia vẫn chưa trở về, nàng thở phào một hơi, quay đầu quan sát phòng tiếp khách này. Cánh hoa sẽ rơi, phải làm sao đây? Chúng ta phải nghĩ cách phòng khách phòng trong truyền đến một trận dễ nghe tiếng ca. Thị nữ nhẹ chân nhẹ tay đi vào, một con tiểu yêu tinh ngồi tại mạ vàng giá đỡ chim bên trên, ngay tại nhẹ giọng ca hát. Thị nữ cầm lấy bên cạnh một cái ấm nước, tại giá đỡ chim bên trong chậu nước nhỏ đổ đầy mật nước. Dù nhỉ ạ, thật có lỗi, ta bận bịu quên đi. Nàng mang theo ấy này nói. Người thụ thương. Tiểu yêu tinh nhìn xem thị nữ trên bàn tay băng bó vải trắng chảy ra vết máu màu đỏ, nàng đem hai tay đưa tới, ôm lấy đối phương lòng bàn tay. Màu xanh tinh quang từ trên tay của nàng bắt đầu tản mát, một trận gió thổi lên, tinh quang vây quanh thị nữ bàn tay xoay tròn bay múa, như những con đom đóm tinh lịch. Vài giây đồng hồ về sau, thị nữ ngạc nhiên phát hiện bàn tay của mình không còn đau đớn. Nàng gởi xuống vải trắng, phát hiện vết thương đã hoàn toàn khép lại. Cảm ơn ngươi, Dù nhỉ ạ. Thị nữ nói một tiếng tạ, nàng đem nhuốm máu vải trắng nhét trở lại túi. Lúc ngẩng đầu nhìn thấy tiểu yêu tinh lại dựa vào kim loại cột ngồi tại giá đỡ chim bên trên ngơ ngác nhìn qua ngoài cửa sổ. Thị nữ quan sát một chút xung quanh, thấy trên bệ cửa sổ đặt vào một chậu hoa hồ điệp, nhưng là đóa hoa có chút khô héo. Nàng đi qua lấy xuống một đóa, cầm về đưa cho tiểu yêu tinh, "Dù nhỉ ạ, cho ngươi." Dù nhỉ ạ hai tay bắt lấy nhành hoa, tiếp lấy một trận lục sắc tinh quang lấp lánh, nguyên bản cũng nhanh khô héo đóa hoa, vậy mà lần nữa khôi phục sinh cơ. "Dù nhỉ ạ, ta cảm thấy ngươi lần tiếp theo có thể hơi thuận theo một điểm." Thị nữ nhìn xem tiểu yêu tinh, cân nhắc một chút dùng từ, dù sao như thế liền sẽ không gặp cực hình. Không, ta là sẽ không khuất phục. Dù nhỉ ạ kiên định nói. Nhưng là, nhiều thống khổ a. Thị nữ nhíu mày quên đủ, mỗi lần nàng ở bên ngoài liếc trộm đến tiểu yêu tinh kêu thảm, đều cảm thấy trên thân lông mau dựng đứng, phục cái mềm, cho thiếu gia hát cái ca, liền sẽ không ta là sẽ không cho hắn ca hát, mãi mãi cũng sẽ không. Dù nhỉ ạ nói từng chữ từng câu. Ai, thị nữ thở dài, không còn quên nữa. Tiểu yêu tinh ôm đóa hoa, tiếp tục tựa ở giá đỡ chim bên trên, thất thần nhìn qua bầu trời ngoài cửa sổ. Nàng cứ như vậy nhìn xem, trầm mặc không nói, tựa như một kiện tử vật, nhưng linh động hai mắt lại chứng minh nàng còn sống. Ngoài cửa sổ phành phạch bay qua mấy con chim sẻ. Một giọt nước mắt từ khỏe mắt nàng tràn ra, theo gương mặt lăn xuống. "Cha, mẹ." Sancho nàng lẩm bẩm thấp giọng nói. Chương 103, tìm tới hắn chương 103, tìm tới hắn cảm tạ mình chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này. Nghe nói phong bạo huynh đệ hội tuyển chọn sắp kết thúc, mập mạp, ngươi thật không đi sao? Địa động bên trong, hai cái mạo hiểm giả cầm đao kiếm tán gẫu. "Ta đi làm cái gì, ra sân bị đánh sao?" Không nói ta không tới báo danh tiêu chuẩn, liền nói thân thủ cũng hoàn toàn so ra kém những tên kia. Mập mạp vung một chút loan đao bên trên vết máu, nhếch miệng nói, đừng nói ta, ngươi không phải cũng không có báo danh sao? Một cái khác cao gầy mạo hiểm giả cười hắc hắc vài tiếng, ta không phải cũng không tới tiêu chuẩn nha. Trên mặt hắn có mấy đầu vết sẹo, cổ tựa hồ nhận qua tổn thương, dẫn đến đầu một mực nghiêng về bên trái. Bất quá thật đúng là ao ước những người kia, nghe nói lần này chiêu người không nhiều, ta còn nghe nói bọn hắn tiếp xuống ngay lập tức sẽ lên đường đi vương đô. Cao gầy mạo hiểm giả hướng bên cạnh phun một bãi nước miếng, nơi này vị thật sự là khó ngửi. Lại khó người còn có thể so ra mà vượt được uống say về sau hương vị, đừng nói nhảm, giải quyết mấy cái này, nhanh đi về đổi tiền. Mập mạp vừa đi vừa về vung lấy trong tay loan đao, chậm rãi chuyển bước. Hai người bọn họ trước mặt đứng ba con gỗ lìn, lúc này chính cầm bóp nhọn nhánh cây, chi toa gọi bậy uy hiếp hai người, nhưng loại này uy hiếp càng giống như thú bị nhốt trong lồng, mà địa động bên trong đã có hai con gỗ lìn ngã trong vũng máu. Phong bạo huynh đệ hội tuyển chọn hấp dẫn không ít người chú ý, cái này dẫn đến một bộ phận còn tại trong rừng rậm kiếm ăn mạo hiểm giả tạm thời không cách nào tạo thành một cái xa gần phối hợp hợp cách đội ngũ, cho nên hôm nay chỉ có thể hai người bọn họ cùng một chỗ tiến vào rừng rậm. Mập mạp, ngươi có nghe thấy thanh âm gì không? Cao gầy mạo hiểm giả đột ngột dừng bước, ngẹo đầu nhìn hai bên một chút. Ta chỉ nghe thấy cái này bà con da xanh thằng lùn đáng ghét ầm ĩ âm thanh, giết bọn hắn liền yên tĩnh. Mập mạp không để ý đến sau lưng đồng đội, mà là cầm đao bày ra một cái tư thế, chuẩn bị đón đỡ rơi gỗ lìn trưởng mâu về sau, trực tiếp xông lên đi chém chết bọn hắn. Hơn hơn hắn ngoại ý muốn nghe tới sau lưng truyền đến một trận quái dị hút không khí âm thanh, tựa hồ là đồng đội mình phát ra. Hắn cảnh giác hướng mặt bên bước ra một bước, tiếp lấy nghiêng người nhìn xem đồng đội. Lúc này cao gầy mạo hiểm giả cầm đoạn kiếm, hai mắt vô thần nhìn về phía trước, trong miệng hắn không ngừng phát ra hút không khí thanh âm, thật giống như cả người bỗng nhiên si ngốc đồng dạng. Ha ha, tiểu tử ngươi đang làm cái gì? Mập mạp lớn tiếng hỏi. Cái kia đồng đội không có trả lời, mà là chậm rãi quay người, hướng hắn, tiếp lấy rắc một tiếng, cái đầu bị nghiêng vậy mà thoáng cái thẳng tắp. Mập mạp lập tức cảnh giác giơ lên loan đao, từ ngày biết ra hỏa này
đầu của hắn một mực là nghiêng, hắn thường xuyên sẽ nói lại giết thêm mấy con gỗ lìn về sau, cầm tiền thưởng đi tìm tứ đại giáo hội các mục sư nhìn xem có thể hay không chữa khỏi. Nhưng là bây giờ lại nháy mắt liền chữa khỏi, trực giác nói cho hắn trước mặt đồng đội xảy ra vấn đề lớn. Cao gầy mạo hiểm giả chậm rãi cong chân túi người, cong lưng, hắn kéo lên khóe miệng, cứng nhắc trên mặt lộ ra một cái kinh khủng mỉm cười. Ngay sau đó, hắn cơ dao găm vọt thẳng hướng mập mạp, đồng thời trong miệng còn mơ hồ không rõ nói mập mạp nghe không hiểu lời nói. Phúc mập mạp nghiêng người né qua dao găm, một đao liền chém đứt đồng đội cầm kiếm cánh tay, nhưng đối phương vậy mà giống như hoàn toàn không có cảm giác, quay người trực tiếp nào tới, đem mập mạp đè trên mặt đất. Ngươi làm sao vậy? A, mập mạp vẫn chưa nói hết câu, liền bị đối phương cắn vào cổ một cái. Hắn đau đến mồ hôi lạnh ứa ra, dùng sức muốn đẩy ra đồng đội, thậm chí liên tục chặt mấy đao, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Dần dần, mập mạp vung đao động tác càng ngày càng chậm, cuối cùng cánh tay vô lực đập xuống đất, loan đao ken một tiếng bật qua một bên. Cao gầy mạo hiểm giả chậm rãi từ dưới đất bò dậy, hắn trên miệng cùng toàn thân đều là vết máu, cả người tựa như là từ huyết chỉ bên trong đi ra đến đồng dạng. Hắn cười a a vài tiếng, sau đó liền hướng về phía trước bổ nhào, cả người cũng bất động. Mấy đạo màu trắng xương mù từ trên lưng của hắn toát ra, chậm rãi hội tụ thành một cái hình người. Kia ba con may mắn còn sống sót gỗ lìn sợ hãi nhìn xem đây hết thảy, bọn hắn mặc dù chưa thấy qua loại chuyện này, nhưng bản năng cảm giác được trước mặt cái này đoàn xương mù rất nguy hiểm. Xương mù dần dần ngưng tụ lại, một con dáng người thấp bé, hạ thân đều là khói trắng gỗ lìn u hồn lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Ta cứu các ngươi, ta là các ngươi tân thủ lĩnh. Gỗ lìn u hồn sắc nhọn thanh âm vang lên, để người toàn thân không thoải mái. Cái này ba con gỗ lìn dựa thật sát vào cùng một chỗ, trừng to mắt nhìn xem u hồn càng phiêu càng gần. Ta là thủ lĩnh, ta mặt thẹo mới là thủ lĩnh. U hồn nhìn chòng chọc vào gỗ lìn, tựa hồ tại chờ đợi cái gì. Rốt cục trong đó một con gỗ lìn run rẩy đi lên trước, quỳ xuống. Sau đó, hắn trên mặt đất sờ nửa ngày, không tìm được mắt cá chân. Mặt thẹo sửng sốt, hắn không biết tiếp xuống nên làm như thế nào. Mình bị triệu hắn đi ra liền không có nửa người dưới, như vậy không phải không cách nào đi sờ mắt cá chân hành lễ. Quỳ gỗ lìn cùng mặt thẹo mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau, trang diện lâm vào an tĩnh quỷ dị. Vài giây đồng hồ về sau, cũng không biết gỗ lìn là thật muốn đến biện pháp, còn là đối mặt đến sợ không chịu nổi. Hắn cái chán một giọt mồ hôi trượt xuống, đưa tay tại mặt thẹo hạ thân sẽ qua, vớt một tay khói trắng, tạm thời cho là sờ qua mắt cá chân. Tiếp lấy đứng dậy đứng ở một bên. Mặt khác hai con gỗ lìn nhìn nhau, cũng xếp hàng tiến lên bị xuống, vớt một chút khói trắng, xem như đi hành lễ. Các ngươi gặp qua sẽ ném bạo tạc trái cây gỗ lìn sao? Mặt thẹo bay tới trước mặt bộ hạ của mình. Không có, thủ lĩnh. Cái này bà con gỗ lìn nói. Các ngươi gặp qua vóc dáng rất thấp, sẽ bắn tên nỏ gỗ lìn sao? Mặt thẹo lại hỏi. Không có, thủ lĩnh. Mặt thẹo vây quanh bộ hạ phiêu đãng, hắn đang suy nghĩ tiếp xuống nên làm như thế nào. Tìm ném bạo tạc trái cây gỗ lìn. Báo thủ. Làm thủ lĩnh. Hắn nhiều lần lẩm bẩm. So với giúp chủ nhân tìm gỗ lìn, hắn càng muốn báo thù, càng muốn làm thủ lĩnh hơn, nhưng linh hồn thiêu đốt quá thống khổ, loại này đau đớn xâm nhập linh hồn, là một loại cơ hồ bị xé nứt kịch liệt đau nhức, cho nên hắn muốn một cái biện pháp đến đường đối. Rốt cục ngay tại ba thủ hạ sắp bị hắn quân choáng thời điểm, mặt thẹo rốt cục có chủ ý, các ngươi đi theo ta cùng một chỗ, đi tìm sẽ bạo tạc trái cây. Mặt thẹo đối bộ hạ nói, tìm tới sẽ bạo tạc trái cây liền có thể tìm tới ném trái cây gỗ lìn, mặc dù hắn không biết nơi nào sinh trưởng loại quả này, nhưng chung quy là trong rừng rậm, chỉ cần hắn không ngừng tìm kiếm, mở rộng thủ hạ số lượng, luôn có thể đụng phải gặp qua loại trái cây này gỗ lìn, mà tại sắp nhập, thôn tính cái khác gỗ lìn tộc quần quá trình bên trong, nhất định có thể gặp phải lục đàn. Dạng này hắn lại có thể làm thủ lĩnh, lại có thể báo thủ, lại có thể giúp chủ nhân tìm sẽ ném trái cây gỗ lìn. Đến lúc đó tự mình muốn đích thân phụ thân trên người lục đàn, tra tấn hắn, để hắn nếm đủ loại thống khổ. Ta quả nhiên mới thích hợp nhất làm thủ lĩnh. Mặt thẹo cười hắc hắc, sắc nhọn thanh âm tựa như đồ sắt phá sát pha lê đồng dạng. Cầm lên trên đất vũ khí, chúng ta đi tìm đợt tiếp theo gỗ lìn. Hắn bước xuống một câu, bay ra địa động. Thị trấn Sừng Dê, quán trọ Ánh Trăng. Hội trưởng, khiển trách lệnh. Dì Cắt Đồ đem một phong thư đặt ở Mã Éo trước mặt. Keo kiệt quỷ thiếu gia ngồi không yên rồi. Mã Éo mở ra phong thư, nhanh chóng đọc. Trên thư nói cái gì? Ngồi tại ghế rửa cao pháp sư trẻ cổ chuyên tâm xem sách, không ngẩng đầu. Còn có thể có cái gì? Lại tìm không đến tiểu yêu tinh liền khu trục chúng ta, vĩnh viễn không cho phép tiến vào gia tộc bọn họ lãnh địa. Mã Éo đem khiển trách lệnh xé thành mảnh nhỏ, ném vào giấy lộn cái sọt. Hắn có phải hay không tại trong thành bảo ở quá lâu, đem đầu góc cho đông cứng. Sát bên rừng ác ngộng lãnh địa lại không chỉ gia tộc bọn họ một cái. Ngạ mạn là các quý tộc ra mặt, tham lam mới là ra mặt phía dưới dơ bẩn. Trẻ cô nói một câu hàm nghĩa khắc sâu lời nói, tiếp lấy hắn ngẩng đầu, chúng ta có phải hay không cũng nên hành động. Đúng, ta nghĩ ngày mai liền hành động, tuyển chọn hôm nay kết thúc, chỉnh đốn một đêm, ngày mai lập tức tiến rừng rậm. Mã Eo gật gật đầu, vừa vặn nhìn xem bọn giá hỏa này chất lượng. Vậy ta đi thống kê vật tư, nhìn xem còn cần lại chuẩn bị chút gì không. Trẻ cô khép lại thư tịch, đứng dậy chỉnh lý một chút trên thân pháp bảo, đi ra khỏi phòng. Dì Cát Đồ, người đi khu đèn đỏ đem giặc cờ gọi trở về. Mã Eo nói xong, mở ra tấm kia màu vàng sáp địa đồ. Tốt, hội trưởng. Dì Cát Đồ đi đến bên cửa sổ, ánh mắt của hắn bị kín một mảnh sương trắng, qua hồi lâu mới khôi phục bình thường. Sau đó hắn quay đầu cùng Mã Eo nói, hắn đã biết, lập tức liền trở lại. Qua một hồi lâu, phòng cửa bị phanh một tiếng phá tan, trên thân mang theo mùi rượu tráng hắn xông vào. Gọi ta chuyện gì? Ta vừa cho mấy vị mỹ nhân giảng đến tự mình một người cùng năm con gỗ lìn thi chạy. Hắn tùy tiện ngồi trên ghế, ghế lưng cao phát ra kéo kẹt tiếng vang. Ngày mai muốn hành động. Mã Eo ngắn gọn nói, nhanh như vậy sao? Giác Cơ nói lầm bầm, có hai vị mỹ nhân còn nói rất thích nghe ta kinh lịch đâu. ngươi cũng nhanh không có cơ hội, chúng ta lại không tiến rừng rậm, liền muốn bị sở trị an khu trục ra lãnh địa. Mã Eo mỉm cười nhìn đối phương, cái kia hỗn đảng gửi thư uy hiếp rồi. Giặc Cờ nhíu mày nói, thật muốn một bữa đánh chết hắn. Tốt, nhanh đi chỉnh lý trang bị của ngươi, ngày mai buổi sáng chúng ta liền xuất phát, tiến rừng rậm. Mã Eo ngẩng đầu chỉ tay ngoài phòng, sau lần này ngươi lại có càng nhiều kinh lịch có thể nói cho Vương Đô mỹ nhân. Được. Giặc Cờ gật gật đầu, tiếp lấy hắn quay đầu đối dị Cát Đồ phàn nàn, dị Cát Đồ, không muốn mỗi lần đều để con sóc nhảy đến trước mặt ta bạn hai, ngươi đều đem những cái kia mỹ nhân dọa sợ. Dị Cát Đồ liếc mắt nhìn hắn, cười nhún nhún vai. Sớm muộn hôm đó. Giặc Cờ lẩm bẩm, đứng dậy trở về gian phòng của mình. Cũng nhanh, ngày mai liền có thể nhìn thấy cái này gỗ lìn tháo đài. Mã Éo nhìn chằm chằm bản đồ trên bàn, trẻ cổ nói đối phương thủ lĩnh rất có ý tứ, còn có nhất định trí tuệ. Thật sự là hiếm thấy, nếu như ngươi là gỗ lìn, ta nhất định phải bắt lại ngươi, đưa ngươi đến Kim Tức Hoa Thành đi, có trí tuệ gỗ lìn có thể so sánh tiểu yêu tinh hy hữu phải thêm. Hắn uống một hơi hết bia trong cốc, thành bại ngay tại lần này, chỉ cho phép thành công. Bên cửa sổ, Di Cát Đồ chuyên tâm nút con sóc, không có chút nào cùng Mã Éo đáp lời ý tứ. Chương 104, Sài Lang đến chương 104. Sài Lang đến cảm tạ mình chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này. Gãy răng nắm lấy dây thừng, một người ngồi xổm ở cây cạch cạch có cái bóng bên trong, chỉ lộ ra bả vai trở lên. Hắn chính đang nhìn xem chín ngón cùng mấy con gỗ lìn thu thập quả cạch cạch, trước đó thủ lĩnh nói những ngày này phải thêm lớn tuần tra, thế là hắn mang theo mấy con gỗ lìn, bắt đầu ở xung quanh khu vực dừng lại quan sát, chú ý hết thể gió thổi cỏ lay. Hôm qua lại gặp phải ba con chạy nạn gỗ lìn, gãy răng đã đem bọn hắn đưa đến tháo đài. Nhìn những cái kia gỗ lìn tình trạng, gãy răng vô cùng may mắn tự mình gặp phải lúc đạn, nếu như lúc trước không phải hắn lên làm thủ lĩnh, đoán chừng mình bây giờ đã sớm bị giết chết, thậm chí bị chia ăn. Lục Đản là tốt thủ lĩnh. Câu nói này lông trắng thường xuyên nói, gãy răng cũng cảm thấy nàng nói rất đúng. Vụt vụt vài tiếng động rất nhỏ truyền vào lỗ tai, gãy răng vô ý thức nhìn sang, là một con sóc đỏ. Hắn không chú ý tới trên ngọn cây cạch cạch sinh vật, tiếp tục xem mặt đất. Cái này khu rừng cạch cạch bên trong lại có động vật, đây là lần thứ nhất nhìn thấy. Gãy răng nhỏ giọng thầm thì nói. Nhưng ngay lúc đó, hắn liền nhớ lại Chát Lơ trước đó nói cho hắn cẩn thận hết thảy khác thường đồ vật, bao quát động vật khu rừng cạch cạch sẽ có động vật sao? Hắn lấy ra kính viễn vọng, bắt đầu liếc nhìn xa xa rừng rậm. Ngay sau đó, hắn nhíu mày, vừa mới tựa hồ có thật nhiều bóng người tại rừng cây bên cạnh lắc lư, không phải là muốn xuyên qua khu rừng cạnh cạnh đi. Gãy răng lập tức trượt xuống dây thừng, nói với trung quanh gỗ lìn, một bên để trong đó mấy cái thông chi chín ngón bọn hắn, mấy cái thông chi hái thuốc đội ngũ, một bên mang theo còn lại người nhanh chóng chạy về phía pháo đài ẩn nấp cửa vào. Lúc này, Chát Lơ đang cùng ạ gạt thả thảo luận đến tiếp sau thượng cổ phù văn an bài, hắn muốn xem thử một chút tự mình chế tác một cái truyền thống môn, cũng không biết có thể thành công hay không vận hành. Thủ lĩnh, nhân loại. Gãy răng chạy đến Chát Lơ trước mặt, ngắn gọn báo cáo. Chát Lơ sau khi nghe được, sắc mặt như thường, tiếp lấy hắn cười nói với Agatha, không bằng dạng này, ngươi bây giờ trước đi nhà kho bên kia nhìn xem, cái này truyền tống môn cần hai bên nguyên bộ mới có thể vận hành, chỉ nghiên cứu mỗi một cái vòng đá này còn chưa đủ. Ừm, ngươi nói cũng có đạo lý. Agatha suy nghĩ một chút, gật gật đầu, vậy ta trước đi bên kia nhìn xem, dù sao hai cái truyền tống môn muốn đem đối ứng. Nói xong, nàng để Chát Lơ thao tác bộ điều khiển, tự mình biến mất tại truyền tống môn bên trong. Thấy rõ ràng sao? Chát Lơ nghiêm túc nhìn xem gãy răng. Vài bóng người, dừng cây cạnh cạnh bên cạnh lúc gần lúc hiện. Gãy răng nói, những người khác ngươi thông chi sao? Gãy răng gật gật đầu, Chát Lơ ừ một tiếng, kia liền theo trước đó diễn luyện tới làm. Trước đó Chát Lơ liền phòng theo phòng cháy di tản diễn luyện đồng dạng, là mấy lần lãnh địa nhanh chóng chạy trốn luyện tập, hiện tại hắn chỉ hy vọng xuất hiện chính là phổ thông mạo hiểm giả tiểu đội. Không bao lâu, ra ngoài đám gỗ lìn lần lượt trở lại pháo đài, Chát Lơ đồng thời chờ đợi gãy răng bước kế tiếp tin tức. Mấy phút sau, gãy răng chạy vào pháo đài, thủ lĩnh, rất nhiều, muốn hai tay hai chân mới có thể đếm xuể. Ngươi tiếp tục theo dõi, chú ý không muốn bị phát hiện. Chát Lơ lập tức hạ lệnh. Gãy răng gật gật đầu, lần nữa chạy ra ngoài. Trước đó Chát Lơ cho hắn trang phục mùa đông là vàng lục sắc pha tạp bên ngoài, giống rừng rậm đồ rằn di đồng dạng, lại trên đầu mang lên một cái vòng cỏ, chỉ lộ ra một cái đầu, gãy răng rất khó bị phát hiện. 40 người, xem ra là hướng về phía pháo đài đến. Chát Lơ tính toán rất nhanh, tất cả mọi người thông qua truyền tống môn rời đi. Không được, những cái kia giường, đồ dùng trong nhà, nấm bò húc, còn có dự trữ lương thực, quả cái cạch đều sẽ bị phá hư, mà lại coi như gỗ lìn đều đi. Hiện trường còn lưu lại những cái này sinh hoạt qua vết tích, đối phương không phải người ngu, rất có thể sẽ thủ tại chỗ này, như vậy lại chuyển tống về đến, liền chết chắc. 40 cái mạo hiểm giả, phong bạo huynh đệ hội Chát Lơ khẽ niệm mấy lần. Vài giây đồng hồ về sau, hắn liếc nhìn chung quanh an tĩnh bộ hạ, bọn hắn đều đang trầm mặc nhìn mình, chờ đợi thủ lĩnh quyết định. Hừ hừ. Chát Lơ cắn răng, khoe miệng kéo ra một vòng cười lạnh, ngay sau đó hắn ánh mắt kiên định, đột nhiên nện xuống nắm đấm, đánh. Vô luận là ai, dám ngấp nghé nhà ta, toàn bộ chơi chết. Tiếp lấy Chát Lơ nhanh chóng ra lệnh, để cho thủ hạ đem lối vào thôn một chướng ngại bày xong, trói lên xích sắt, đồng thời tất cả mọi người trận địa sẵn sàng. Em liền cảm thấy mình rất may mắn, hắn thành công thông qua tuyển chọn, trở thành phong bạo huynh đệ hội thực tập hội viên. Bất quá hắn có chút kỳ quái, tối hôm qua đột nhiên thông chi tất cả mọi người, sáng nay liền muốn tiến vào rừng rậm, ngay lúc đó lý do là phủ bá tước bên kia cáo chi trong rừng rậm có một nhóm tà ác đoạt tâm ma chiếm cứ một cái di tích, không hề đứt đoạn tổn thương ngoại vi thôn trang, cần huynh đệ hội lập tức đi tiêu diệt. Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua đoạt tâm ma tin tức. Em liền lúc ấy nghi ngờ nói, bất quá rất nhanh hắn liền lắc đầu. Em liền ngươi chính là một cái bình thường mạo hiểm giả, ngay cả hắc thiết đều không phải, loại này tin tức trọng yếu làm sao lại nói cho ngươi?
Mà lại, huynh đệ hội mại hội trưởng hứa hẹn mọi người, nếu như biểu hiện đột xuất, có thể vì người đó an bài đến tiếp sau tấn thăng hắc thiết mạo hiểm giả. Em liền không khỏi ước mơ tự mình trở thành hắc thiết mạo hiểm giả thời khắc, nếu như có thể tấn thăng bạch ngân mạo hiểm giả, vậy hắn liền có thể trở về mái vòng lớn. Buổi sáng trời còn chưa tảng sáng, huynh đệ hội 40 người liền đạp trên thu sương xuất hành, lúc này thị trấn Sừng Dê còn rất yên tĩnh, trừ có thể nghe thấy vài tiếng chó sủa ra, thị trấn dân chúng đều còn đang ngủ. Em liền cầm trong ngực hai chi tỉnh thần dược thủy, nội tâm rất kích động, không hổ là phong bạo huynh đệ hội, trước khi hành động đã chuẩn bị sẵn trị liệu dược thủy cùng tỉnh thần dược thủy, cái này liền cần không ít tiền. Một đường bắc thượng, bước vào trong rừng, hắn lúc này mới biết mình cùng đối phương chênh lệch, nguyên lai mình cùng Lý Lạ Lận Nạ cùng một chỗ hành động thời điểm, đều là Lý Lạ sông ở phía trước, tự mình ở phía sau kéo cùng, Lận Nạ thì toàn bộ hành trình dùng trị liệu pháp thuật phụ trợ, cái này dẫn đến đối diện gỗ lìn thường xuyên sẽ có mấy cái chạy mất. Nhưng bây giờ, phong bạo huynh đệ hội tại đánh trước, liền sẽ để nhân thủ tản ra, tiếp lấy cùng một chỗ tiến công, đem gỗ lìn vây quanh. Em liền nghe nói là huynh đệ hội bên trong thuần thú sư dị cắt đổ sớm dò xét ra phía trước gỗ lìn tình huống, phối hợp thật sự là thiên y vô phùng. Em liền tan thanh nói, theo đội ngũ càng lúc càng thâm nhập, bọn hắn cũng tao ngộ ba đợt gỗ lìn, nhưng huynh đệ hội không có lựa chọn đều giết chết, mà là tận lực bắt sống. Hiện tại đã có 10 con gỗ lìn bị trói xô đẩy tại phía trước đội ngũ. Đây chính là trên bản đồ họa cái kia rừng tây đi. Mã Éo ngửa đầu nhìn về phía cao cao cạch cạch tán cây, hẳn là nơi này. Pháp sư trẻ cổ vỗ vỗ thân cây, chung quanh nơi này khẳng định có giống loài sinh hoạt. Vì cái gì? Trên đất không có rơi xuống quả. Trẻ cổ nói, như thế mảng lớn rừng cây, một điểm quả dụng dấu hiệu đều không có, chỉ có một đáp án, đều bị người thu thập. Sẽ thu thập quả, kia rất có thể là gỗ lìn. Mã Éo nói, không thể sớm như vậy kết luận, cũng có thể là loại cây này không ra quả. Trẻ cổ cười nói, xuyên qua liền biết. Mã Éo gật đầu nói, tiếp lấy hắn quay đầu hỏi hướng bên cạnh gì cắt đồ, có phát hiện gì sao? Rừng cây phía trước bên trong còn có một chút bóng dáng, nhưng rất nhanh liền không thấy. Dị cắt đồ ngẩng đầu, dùng hai mắt màu trắng nhìn về phía hội trưởng. Có lẽ là ẩn hình. Mã Éo duỗi ra ngón cái sờ một chút trên gương mặt dài nhỏ vết sẹo, có lẽ không phải gỗ lìn, có thể sẽ là tiểu yêu tinh. Đó đương nhiên là tốt nhất, như thế một cái tiểu yêu tinh đại tộc bầy, đầy đủ chúng ta mở ra kim tức hoa thành quý tộc đại môn. Trẻ cô gật gật đầu, dạng này ta chuẩn bị cấm ma kết giới quyển trục cũng có thể phát huy được tác dụng. Nhanh chóng xuyên qua rừng cây. Mã Éo đối tất cả mọi người hạ lệnh, đồng thời hắn còn để người chú ý tuyệt đối đừng để trói lại gỗ lìn chạy, đây sẽ là bọn hắn tiến vào di tích đá dò đường. Rất nhanh, đội ngũ liền đi vào khu rừng cạch, trong thời gian này còn có mấy con gỗ lìn muốn chạy trốn, bị huynh đệ hội người níu lại dây thừng kéo trở về, còn tận lực đánh một trận tơi bời, xem như giết gà dọa khỉ. Hỗn đản, những này gỗ lìn thật sự là không thành thật. Giác cờ vung lấy tay trái, hướng trên đất phun một bãi nước miếng. Nếu là ngươi biết mình lập tức sẽ chết, mà lại chết còn rất thống khổ, ngươi cũng sẽ chạy. Dị Cắt Đô nhẹ nhàng nói một câu. Bọn hắn biết cái đấy gì, sẽ chỉ quang quát gọi bậy, chờ chút tiến di tích, có các ngươi tê ở. Giác cờ hoạt động một chút cổ tay, vừa rồi con kia gỗ lìn mặt còn rất cứng rắn. Nơi này có vấn đề. Trẻ cổ lên tiếng ngừng lại đội ngũ. Làm sao rồi? Mã Éo lập tức đi tới. Trẻ cổ lắc lư trong tay nắm lấy dây thừng, tiếp lấy ngửa đầu nhìn xem cao cao tán cây, xem ra xác thực có sinh vật tại thu thập những này trái cây. Sẽ là cái gì giống loài? Mã Éo hỏi. Không biết, nhưng có thể khẳng định không phải gỗ lìn. Trẻ cổ dùng sức kéo mấy lần dây thừng, phát hiện nguyên lai tại tán cây chỗ quấn một cái vừa đi vừa về, gỗ lìn bò không lên như thế thôi, cao như vậy thân cây. Cần trên ngọn cây trái cây hoặc là đóa hoa, có nhất định trí tuệ, biết phi hành, có lẽ thật sự là tiểu yêu tinh. Trẻ cổ nhìn xem Mã Éo, khẽ gật đầu nói, kia liền dễ đối phó. Phong bạo huynh đệ hội tăng thêm tốc độ thông qua rừng cây, tiếp tục hướng bắc xuất phát, rất nhanh Dị Cắt Đồ liền nói cho mọi người phía trước có phát hiện. Không bao lâu, bọn hắn liền đi tới mấy khối cự thạch trước mặt. Những này cự thạch cao hơn 1 mét, rõ ràng là bị người nào đó cố ý dựng ở nơi này. Cự thạch ở giữa có một cái hướng phía dưới hành lang, bằng đá bậc thang, hai bên trên tường mọc đầy cỏ xanh cùng rêu. Giác cờ thử nhìn một chút đẩy ra cửa đá. Mã Éo nói, tráng hán giác cờ rút ra phía sau hai tay búa hướng trên đất quăng ra, tiếp lấy vặn vẹo khớp nối, hoạt động một chút thân thể, nhưng không có lập tức hành động, mà là một cước đạp xuống dưới một con bị trói lại gỗ lìn. Gỗ lìn quang quắc kêu thảm lăn xuống bậc thang đâm vào trên cửa đá, trong quá trình đó cái gì cũng không có phát sinh. Thế là, giác cờ mấy bước liền nhảy đến trước cửa đá, song trưởng dùng sức chống đỡ, ầm ầm vài tiếng vang lên, cửa đá bị hắn đẩy ra một cái rộng nửa mét khe cửa. Rất tối, không có ánh sáng. Mã Éo đi xuống bậc thang đi tới trước cửa đá, thử trước một chút xem sao. Giác cờ nắm lên bên cạnh còn tại dãy rùa gỗ lìn, dùng sức ném một cái, liền đem hắn ném vào thạch thất. Quang quắc trong thạch thất truyền đến gỗ lìn tiếng kêu, cũng không lâu lắm, ngoài cửa giác cờ cùng Mã Éo liền nghe tới trong thạch thất truyền đến kịch liệt kêu thảm cùng tiếng bước chân. Giác cờ lập tức kéo động dây thừng, kết quả bên kia nhẹ tên, khi dây thừng toàn lôi ra đến về sau, bọn hắn phát hiện dây thừng sớm đã bị cắt đứt, chỗ đứt có rõ ràng ăn mòn vết tích. Khó đối phó. Mã Éo nhìn chằm chằm đầu dây nói, lại ném đi vào hai con gỗ lìn. Chương 105, dẫn sói nhập thất, 1, chương 105, dẫn sói nhập thất, 1, cảm tạ minh chủ ở Stia đã ủng hộ chương truyện này. Vài tiếng kêu thảm về sau, tráng hán giặc cờ vội vàng kéo dây thừng, nhưng chỉ có một con gỗ lìn bị kéo lại. Cái này con gỗ lìn trên thân cơ hồ không còn hoàn hảo làn da, toàn thân trên dưới máu thịt bé bét, buộc chặt hắn dây thừng sớm đã đứt rời, nhưng lúc này hắn đau trên mặt đất kêu rên la lộn, cố gắng muốn thoát đi cửa đá. Vết thương kia là cạm bẫy sao? Giặc cờ tức giận một búa chặt rơi gỗ lìn đầu. Axit mạnh cả bẫy.
cái đồ chơi này phiền phức nhất. Mạn cao mày nói. Đón lấy, hắn ném một bó đuốc tiến thạch thất, đứng ở ngoài cửa cố gắng muốn nhìn rõ tình huống bên trong. Quá mở, nhìn không rõ lắm. Giác cơ mạo hiểm rối đầu đi vào. Phái hai cái trọng giáp chiến sĩ vào xem một chút đi. Pháp sư trẻ cổ tại sau lưng ra một ý kiến. Mạn suy nghĩ trong chốc lát, điểm hai cái mặc bằng sắt giáp ngực chiến sĩ, để bọn hắn tay cầm bó đuốc tiến vào thạch thất, ghi nhớ, dọc theo biên giới tiến lên, không nên tới gần ở giữa, mỗi một bước đi đều muốn trước thăm dò, nhất là phải chú ý dưới chân. Hai cái chiến sĩ sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu, cầm trường kiếm cùng bó đuốc, tiến vào thạch thất, một người một bên bắt đầu vào bên trong thăm dò. Bọn hắn đầu tiên là xem xét trên vách tường phải chăng có xạ kích lỗ thủng, sau đó lại dùng trường kiếm gõ mặt đất, thấy không có vấn đề gì về sau, mới từng bước một xâm nhập. Mại cùng giặc cờ thăm dò nhìn xem hai cái chiến sĩ chậm rãi vịn vách tường tìm tòi, tựa hồ cũng không có gặp phải cái gì nguy hiểm. Cái này thạch thất rất lớn. Mại chăm chú nhìn nội viện, tựa hồ hai bên không có gì nguy hiểm. Vậy chúng ta cũng đi vào. Giặc cờ có chút vội vã không nhịn nổi. Liên tại bọn hắn nói chuyện khẽ hở, một tiếng hét thảm vang lên, giặc cờ trừng lớn hai mắt, không thể tin được tự mình nhìn thấy, một cái chiến sĩ bị trên trần nhà rơi xuống mấy cái vật thể bao khỏa về sau, toát ra từng trận khói trắng, hắn quay người muốn chạy ra thạch thất, nhưng mới chạy ra mấy bước liền té lăn trên đất, dãy rủa bò được mấy bước thì bất động. Một bên khác chiến sĩ nghe tới đồng bạn kêu thảm, hốt hoảng muốn trước tiên lui trở về, nhưng còn chưa đi ra mấy bước, liền giẫm lên một khối trắng non nà vật thể ngã xuống, hắn giật mình nhìn xem giày của mình bốc lên khói trắng, phát ra tê tê tiếng hụ thực, đội vàng luống cuống tay chân cởi ra, thế nhưng là ngay sau đó hai khối lớn thể dính trong suốt vật từ phía trên trần nhà rơi xuống, nện ở trên người hắn, không cứu về được. Mã Yểu giữ chặt giặc cờ, ngăn cản hắn tiến vào thạch thất. Nếu như ta đoán không lầm, bên trong đều là sơ lạnh. Trẻ cổ xoa cằm, ngữ khí nghiêm nghị. Sơ lạnh, kia phá ngoạn ý một điểm chỗ tốt đều không có. Trong này nếu là tất cả đều là vật này, không phải đến không sao. Giặc cơ hận hận nói. Ngược lại không nhất định. Trẻ cô ngẩng đầu nhìn thạch thất trần nhà, như có điều suy nghĩ nói, đây là di tích chủ nhân ra để mục, nếu như không cách nào giải quyết những này sơ lạnh, liền không cách nào tiến vào bên trong. Sơ lạnh trên thân đều là axit mạnh, nếu như lập tức đi vào quá nhiều người, nói không chừng sẽ chết càng nhiều. Mại có chút hối hận tự mình vừa rồi qua loa. Nếu không, chúng ta lại nghĩ thêm những biện pháp khác, tìm xem có hay không lối vào khác. Giặc cờ thử xách một cái đề nghị. Rất có ý tứ để mục. Trẻ cô không để ý đến hai người. Hắn hơi suy tư một chút, liền cười nói, không cần, rừng rậm quá lớn, còn là nơi này càng nhanh một chút. Đón lấy, hắn tại giặc cờ ngạc nhiên trong ánh mắt nói ra đề nghị của mình. Hắc, giặc cờ đem mới vừa rồi bị tự mình chặt rơi đầu gỗ lìn thi thể dùng sức ném vào thạch thất trung ương, thi thể đập xuống đất, máu tươi văng khắp nơi. Sau đó lại ném mấy cây bó đuốc tại thi thể trung quanh. Đến hai cái du hiệp, Mã Yểu đối sau lưng nói, em liền cùng một cái nhân loại khác du hiệp bị gọi vào cửa đá chỗ. Trông thấy có đồ vật tới gần thi thể liền bắn tên. Trẻ cổ đối du hiệp nói. Sau đó hắn liền dựa vào ở trên vách tường, nghiêng đầu nhìn xem thạch thất, ngươi ra để mục ta tìm tới giải pháp, hy vọng ngươi còn có thể tái xuất điểm trò mới. Em liền đứng tại cửa đá bên cạnh, tập trung tinh thần nhìn xem cô kia gỗ lìn thi thể không đầu, vừa rồi giặc cờ tức giận đem trên mặt đất đầu lâu đá tiến trong thạch thất. Phía trước dị biến phát sinh lúc, các đội viên cũng bắt đầu xì xào bàn tán, đều đang nghị luận cái này di tích nguy hiểm trình độ. Bất quá tất cả mọi người là tư thâm mạo hiểm giả, mỗi ngày đều làm lấy đầu đao liếm máu công việc, đối với mấy cái này sớm đã nghe nhiều nên thuộc, tương phản còn có không ít người hưng phấn thảo luận di tích bên trong sẽ có cái gì. Siêu em liền bắn ra một tiễn, một con sợ lạnh bị sỏ xuyên thân thể, axit mạnh trực tiếp tại mặt đất chảy xuôi, tản mát ra tính ăn mòn hương vị cùng tê tê âm thanh. Còn may là đi cùng với huynh đệ hội, nếu như mình tiểu đội ngoại ý muốn phát hiện cái này cửa vào, tùy tiện đi vào khẳng định sẽ toàn quân bị diệt. Hắn nghiêm túc liếc nhìn bó đuốc chung quanh, nhỏ giọng lẩm bẩm, lý là hai nàng không có gia nhập thật sự là quá thua thiệt, những kinh nghiệm này chỉ dựa vào giết gỗ lìn là không học được. Siêu lại là một tiễn, một con sợ lạnh bị bắn trúng, từ phía trên trần nhà rơi xuống nện ở gạch đá bên trên, dẫn đến axit mạnh văng khắp nơi. Quá nguy hiểm. Cái này so trước kia tại hái thai sư tiểu quán nghe được axit mạnh cạm bẫy lợi hại hơn, dù sao sờ lầm là di động. Em liền vén tóc xanh đến thai nhọn đằng sau, rút ra một mũi tên. Bất quá dạng này liền rất an toàn, dùng mùi máu tươi đến hấp dẫn sờ lầm chủ động tới gần, thật sự là thông minh biện pháp. Hắn lần nữa kéo cung, một tiếng bắn trúng trên đất quẳng vại sờ lầm. Nửa ngày về sau, em liền lắc lắc mỏi như cánh tay, đây cũng quá nhiều, đến cùng bên trong có bao nhiêu sờ lầm. Đây là ai thiết kế thạch thất, trên tình báo nói đoạt tâm ma điên cuồng như vậy nha, dưỡng nhiều như vậy sờ lầm, hắn rốt cuộc muốn làm gì, dùng axit mạnh làm dưa muối sao? Nhiều như vậy sơ lạnh, liền xem như cự hình hải quái xông vào, đều rất khó còn sống trở ra. Trẻ cô lúc này đã không còn khí định thần nhàn, tương phản hắn đứng tại du hiệp sau lưng, nhíu mày nhìn xem bọn hắn kéo cung. Hai người này đã bắn hơn 100 tiễn, mấy túi mũi tên đều bị bắn không, phải biết một cái du hiệp tiến vào rừng rậm nhiều nhất sẽ chỉ mang hai túi tên, nếu như lại như thế bắn xuống đi, mũi tên liền không đủ dùng. Người ra để mục có điểm lạ. Trẻ cô tự nhủ, vậy mà cam lòng dùng nhiều như vậy sơ lạnh đến ngăn cửa, di tích bên trong nhất định sẽ có không ít đồ tốt. Dần dần, sơ lạnh càng ngày càng ít, hai cái du hiệp cũng cầm cung chờ đợi. Có thể đi vào. Trẻ cổ đối sau lưng Mã Yểu nói, nhưng là còn muốn cẩn thận chút, phòng ngừa có bỏ sót sờ lạnh cùng cả bẫy. Còn sẽ có cả bẫy sao? Mã Yểu hỏi. Có lẽ có, bất quá ta cảm thấy cái này toàn bộ thạch thất mới là một cái bẫy. Trẻ cổ khẽ thở dài một tiếng, như thế đại thủ bút cả bẫy, thật đúng là chưa từng nghe thấy. Tất cả mọi người, tiến vào di tích. Mã Yểu lớn tiếng nói, đồng thời còn nói cho đồng đội cần chú ý hạng mục. Cứ như vậy,
còn lại 38 người toàn bộ đi vào pháo đài cửa đá. Chương 106, dẫn sói nhập thất 2, chương 106, dẫn sói nhập thất 2, cảm tạ minh chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này. Đều tiến đến rồi. Chát Lơ nhìn chằm chằm trước mặt gãy răng, hỏi. Trên đỉnh đầu mang theo một cái nhánh cây cỏ vòng gãy răng gật gật đầu, biểu thị bọn hắn xác thực đều đi vào, hắn còn sẽ trước đó dùng kính viễn vọng nhìn thấy sự tình tất cả đều báo cho thủ lĩnh. Không biết sợ làm tiêu hao bọn hắn bao nhiêu người, 5 cái, 2 cái. Chát Lơ bước cằm, túi đầu suy nghĩ, bất quá vậy bản thân cũng chỉ là đối phó phổ thông mạo hiểm giả, đối loại này có tổ chức huynh đệ hội rất khó đưa đến bao lớn tác dụng. Nhưng là cái thứ hai thạch thất mới là ta vì thâm niên mạo hiểm giả chuẩn bị, hy vọng những này khách nhân sẽ thích. Ngươi lập tức theo sau, cẩn thận không muốn bại lộ chính mình. Chát Lơ vô vô gây răng bà bay, hắn rất may mắn tự mình có như thế một cái thủ hạ, có thể để hắn hiểu rõ đối phương động tĩnh. Hắn tiếp lấy gọi tới mắt đỏ, để hắn mang theo thủ hạ mai phục tại phệ não quái gian phòng bên trong, nhớ kỹ dập tắt bó đuốc, chờ bọn hắn điểm bó đuốc tiến vào về sau, lại dùng thủ nọ xạ kích cầm bó đuốc người. Bắn sạch 5 mũi tên về sau, toàn bộ lui về tới. Mắt đỏ gật gật đầu, mang theo mấy con gỗ lìn từ rào chắn khe hở chui ra ngoài. Cái này thạch thất thật lớn. Giặc cờ giơ bó đuốc, nhìn lên trần nhà liễu lưới. Đúng là không nhỏ. Trẻ cố dạo bước đi theo sau hắn. Ở trong đó nhất định có không ít đồ tốt. Giặc cờ mừng rỡ kêu to, đồng thời dùng sức vùng mấy lần tay búa. Trẻ cố nhanh chóng hướng bên cạnh trượt đi, phòng ngừa rung động dịu làm bị thương tự mình, đồng thời trêu tức nói, ngươi phía trước còn nói lần này là đi không? Làm sao lại, ngươi không phải nói di tích này chủ nhân rất đại thủ bút nha, đến lúc đó chúng ta nhìn xem lớn bao nhiêu, đem đồ vật tất cả đều chuyển không. Giặc cờ nết miệng cười nói, ta nhất định phải học lũ ngu ngốc kia quý tộc, cho hắn khoát khoát tay xoay người hành lễ, nói với hắn cảm ơn ngươi quà tặng, sau đó lại một đũa tiễn hắn lên đường. Nơi này tựa hồ có vấn đề. Nơi xa góc tường, một cái đội viên kêu lớn. Tất cả mọi người vây lại, một người trong đó nói, cái này tựa hồ là bị vùi lấp, nguyên lai hẳn là một cánh cửa. Loạt tâm ma sợ hai chúng ta đi vào. Em liền vừa cười vừa nói, đào mở nó. Mà eo gọi hai cái tráng hán tiến lên, không bao lâu liền đem đống đất đào mở. Trong này rất tối. Giặc cờ dơ bó đuốc đứng ở phía trước, hắn mỗi lần đều sẽ đứng tại phía trước nhất. Biện pháp cũ. Mà eo nhìn xem trẻ cổ nói, đối phương không có lên tiếng, chỉ là nhẹ gật đầu. Ba con gỗ lìn bị ném tiến trong thạch thất, mại cùng giặc cờ tùy thời để phòng bên trong khả năng phát sinh biến hóa. Nhưng là trong thạch thất trừ gỗ lìn kỳ lý hoa lạp tiếng gào ra, cái gì đều không có phát sinh. Trống không. Mại eo dùng tay chậm rãi xẹt qua trên mặt mình vết sẹo, tự hỏi trong thạch thất tình huống. Kéo trở về nhìn xem. Hắn nói. Ba con gỗ lìn bị túm trở về, bọn hắn hoàn hảo không chút tổn hại. Ngay tại trừng mắt phong bạo huynh đệ hội quan quát kêu to. Giặc cờ trực tiếp thưởng mỗi con gỗ lìn một bạt hai, rốt cục ngừng lại bọn hắn hùng hùng hổ hổ. Đem tất cả gỗ lìn đều bỏ vào, nhớ kỹ dây từng bông dài điểm. Trẻ cô đề nghị, cái này có thể là cái cạm bẫy gian phòng, dù sao phía trước cái kia thạch thất không có cạm bẫy. Ngươi nói đúng, toàn bộ tối om hoàn cảnh sát thực sẽ không dễ dàng nhìn thấy những cái kia tên nỏ hoặc là bẫy ngầm. Mã Eo gật gật đầu. Thế là, còn lại 7 con gỗ lìn đều bị ném vào, bọn hắn ồn ào, đầy gian phòng bên trong chạy loạn, tiếp lấy giặc cờ cùng mạ chỉ nghe thấy rất nhiều lần thanh âm đục tường. Kéo trở về đi, cẩn thận bọn hắn trực tiếp cắn đứt dây thừng. Trẻ cô nói. Giặc cờ lập tức kéo động dây thừng đem gỗ lìn lại túm trở về, quả nhiên không ngoài sở liệu, có 3 sợi dây sắp bị gặm đứt mất. Bên trong khả năng không có cạm bẫy, chúng ta cần cẩn thận tiến lên. Mã Eo nhìn chằm chằm nhảy nhót tương mừng gỗ lìn, lớn tiếng cùng đội viên nói. Mọi người thấy giặc cờ dạy dỗ mấy con gỗ lìn, đều ha 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 cười to. Xem ra phía trước gian phòng này không có gì tính nguy hiểm, coi là dùng sợ làm liền có thể ngăn cản chúng ta. Trong rừng rậm đồ vật chính là như thế không có đầu óc, bên trong không biết có vật gì tốt. Tốt, chuẩn bị tiến vào. Mã Eo liên tục ra lệnh, đồng thời rút ra trường kiếm giơ bó đuốc đi đầu tiến vào. Chiến đấu đội hình, chiến sĩ phía trước, trị liệu nhân viên đứng ở giữa, pháp sư học đồ cùng du hiệp ở phía sau cảnh giới. Du đáng giả nhớ kỹ bảo hộ trị liệu nhân viên. Mấy chi bó đuốc đem cái này thạch thất chiếu sáng, mạo hiểm giả nối đuôi nhau đi vào, cấp tốc triển khai đội hình. Chỗ này có mấy cái đầu gỗ giá đỡ. Có người nói, vừa rồi tựa hồ có đồ vật gì chạy tới. Ta cũng nhìn thấy mấy cái tiểu hắc ảnh. Có xa lạp tiếng bước chân. Cảnh giới, cẩn thận bị tập. Mạ cao giọng nhắc nhở đồng đội. Nhưng ngay sau đó, bả vai hắn cảm thấy một trận đau đớn, tựa hồ có đồ vật gì đánh trúng tự mình. Hắn cúi đầu xem xét, một chi tên nỏ cắm ở giáp ngực bên trên. Cẩn thận, có người mai phục, có tên nỏ. Hắn lập tức kêu lớn. Tiếp lấy chung quanh liên tục vang lên siêu siêu âm thanh, mấy người lớn tiếng kêu la, tựa hồ bị tên nọ bắn trúng. Tới gần một điểm, trị liệu nhân viên chú ý. Mã Éo một bên cầm kiếm liếc nhìn, một bên nhanh chóng ra lệnh, vừa mới tên nọ cũng không có bắn vào bao nhiêu, đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Đội ngũ trận hình cấp tốc dựa vào, phòng ngừa tên nọ vượt qua lấy giáp chiến sĩ tổn thương đến phía sau đồng đội, đồng thời đám người bước chân tăng tốc, nghĩ nhanh chóng xông đi lên, tìm tới kẻ đánh lén. Hả? Đó là cái gì? Một cái đội viên nhìn xem đầu gỗ trên kệ nhỏ quả cầu đỏ nói. Thứ gì? Bên cạnh hắn đồng đội thuận ngón tay của hắn nhìn lại, cũng phát hiện cái kia quả cầu đỏ, mà lại bên cạnh lần lượt lại toát ra mấy cái. Nhìn qua giống như một cái động vật não. Hắn lầm bầm lầu bầu nói, nhưng ngay sau đó sắc mặt hắn đại biến, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Phệ, 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 hắn trừng lớn hai mắt, chỉ vào trên kệ không ngừng xuất hiện nhỏ quả cầu đỏ, trong miệng lắp bắp, đống nhiên một con quả cầu đỏ nhảy dựng lên, bay thẳng hướng mặt của hắn. Hắn nhìn xem cái kia quả cầu đỏ dưới thân nô ra một cây chạy xuống dịch nhờn vòi nhọn như kim. Phệ não quái. Hắn rốt cục hô lớn, đồng thời dùng vũ khí đẩy ra bay tới quái vật. Nhưng ngay lúc đó,
lại có hai con nhảy đi qua, trong đó một con còn trực tiếp ôm lấy đầu của hắn, hắn mắt thấy cây kia vòi nhọn như kim đâm vào hốc mắt của mình. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, phong bạo huynh đệ hội đội viên khiếp sợ phát hiện bọn hắn bị phệ não quái bao vây, xung quanh khắp nơi đều là loại này màu đỏ quái vật, mặc dù một hai con phệ não quái rất dễ đối phó, nhưng bây giờ số lượng quá nhiều, mà lại bọn hắn đội hình quá dày đặc, đã phát sinh không ít đồng đội lẫn nhau tổn thương tình huống, một khi bị vũ khí đánh tới, kia rất dễ dàng sẽ tạm thời không thể hoạt động, tiếp lấy liền bị phệ não quái bò lên trên đầu. Mọi người tản ra, đem bó đuốc ném xuống đất. Trẻ cố lập tức lớn tiếng nói, chỉ có dạng này mới có thể khống chế chẳng diện. Ngươi lần này ra đề mục có chút siêu khó. Hắn cắn răng hận hận nói. Em liền nghe thấy trẻ cổ thanh âm, lập tức cùng các đội viên phân tán ra, đồng thời rút ra đoàn kiếm toàn lực phòng ngự phệ não quái công kích. Hắn bên thai không ngừng có tiếng kêu thảm thiết vang lên, khỏe mắt cũng liên tục liếc tới có người ngã trên mặt đất. Đây là có bao nhiêu con phệ não quái à? Cái này đoạt tâm ma như thế phát rồi sao? Hôm nay sẽ không chết ở đây đi. Hắn trên trán toát ra mồ hôi lạnh, nguyên lai tưởng rằng gia nhập phong bạo huynh đệ hội liền có thể thu hoạch được đại lượng tài phú cùng tấn thăng cơ hội, liền có thể càng xâm nhập sâu rừng rậm, chiến thắng càng nhiều quái vật, tăng lên tự mình năng lực chiến đấu. Nhưng bây giờ vừa xâm nhập như thế một điểm liền gặp phải vô cùng cường đại đối thủ. Hắn lần đầu hối hận chính mình lúc trước quyết định. Chương 107, đóng cửa đánh cho chương 107, đóng cửa đánh cho cảm tạ mình chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này. Tiếng kêu thảm thiết rốt cục lắng lại, mại hung hăng rút ra nơi bả vai tên nỏ, nhịn đau tiếp lấy một vị trị liệu nhân viên vì hắn phóng ra trị liệu pháp thuật. Còn có bao nhiêu người sống? Hắn nhìn xem đầy đất phệ nao quái thi thể, quay đầu hỏi hướng pháp sư trẻ cổ. 23 người. Trẻ cổ báo ra một con số. Hỗn đản. Mại éo dùng sức đá bay một con phệ nao quái thi thể. Cuộc chiến đấu này liền để hắn tổn thất 15 người, trong đó không thiếu đội viên cũ. Đối phương rất thông minh, bắt đầu dùng sợ làm đến phòng ngự phổ thông mạo hiểm giả, lại dùng phệ nao quái đến phòng ngự có tổ chức thâm niên mạo hiểm giả. Trẻ cổ đi đến bên cạnh hắn nghiêm túc nói, mà lại cùng phía trước đồng dạng, cái này cả phòng chính là một cái bẫy. Gian phòng bên trong không có ánh sáng, đánh lấy bó đuốc người liền trở thành tên nỏ ngắm bắn mục tiêu, đồng thời phạm vi tầm nhìn có hạn tình huống dưới, đồng nhiên tao ngộ đại lượng phệ nao quái vây công, tất nhiên sẽ lâm vào hỗn loạn. Trẻ cổ nhìn xem mạ ẹo, vài giây đồng hồ về sau, khẽ nói, ta không biết phía trước sẽ còn gặp phải cái gì, ta hiện tại chỉ là cho ngươi một lựa chọn, phải chăng trở về. Mạ ẹo trầm mặc. Hắn hoạt động một chút cầm máu bà bay, xoay người nhặt lên trên đất bó đuốc. Không, từ tiến vào di tích một khắc kia trở đi, chúng ta liền không cách nào quay đầu. Hắn nhìn xem thạch thất, ánh mắt kiên định, phủ bá tức sẽ không cho chúng ta cơ hội, không được chọn mạo hiểm giả sẽ không cho chúng ta cơ hội, những cái kia buồn nôn vương đô quý tộc càng sẽ không cho chúng ta cơ hội, hiện tại cơ hội duy nhất chính là hướng về phía trước. Trẻ cổ thở dài nói, cho nên nói chỉ là một lựa chọn, nhưng phía sau hẳn là sẽ dễ dàng chút. Mã Éo nhìn xem trẻ cổ, chờ đợi phân tích của hắn. Phệ não quái bình thường sẽ chỉ bị đoạt tâm ma chăn nuôi, nếu như nơi này có đoạt tâm ma, ta không nghĩ sẽ vượt qua ba con, quá nhiều đoạt tâm ma sẽ cướp đoạt không ít nhân khẩu cung cấp nó nô dịch hoặc sinh sôi, nhưng là thị trấn sừng dê không có bao nhiêu dân cư mất tích tin tức, mà lại ta sớm chuẩn bị cấm ma của chủ. Nếu như đằng sau không phải đoạt tâm ma, vậy ta khuynh hướng là một loại không thông minh chủng tộc, bởi vì phệ não quái sẽ không công kích bọn hắn. Mại suy nghĩ một chút, hỏi, cho nên có khả năng thật sự là gồ lìn, cũng có thể là xài lang nhân, luẩn, hoặc là cái gì khác. Trẻ cô gật đầu nói, dạng này sẽ tương đối dễ đối phó. Bất quá ta càng có khuynh hướng di tích bên trong là một con đoạt tâm ma. Hắn dừng lại 2 giây về sau, nói: "Hội trưởng, cái này thạch thất cuối cùng có cái cửa." Di cắt đồ đi tới, giặc cửa bọn hắn đã qua. "Đi, đi qua nhìn một chút." Mại hô hào còn lại đội viên áp tới. Còn không có tới gần chỉ nghe thấy giặc cờ lớn giọng, thật sự là gặp quỷ, cái này đáng chết di tích bên trong cái gì cũng có. Tráng hắn trên thân không ít địa phương đều xuất hiện vết thương, thậm chí trên đầu chọc đều có vài chỗ chảo thương. Phía sau cửa có thể hay không có nguy hiểm? Một cái mới gia nhập thực tập hội viên nhỏ giọng nói. "Nguy hiểm cái gì? Chúng ta trước kia đi lăng mộ di tích thời điểm so cái này nguy hiểm phải thêm." Khi đó chúng ta hơn 30 người, đẩy ra mộ thất đại môn thời điểm, liên miên khô lâu binh cầm đao mâu hướng chúng ta xông lại. Giặc cờ tùy tiện nói. Tiếp lấy hắn đẩy một chút giày đặt cửa gỗ, phát hiện cửa vậy mà không có bị chốt chết. Cách hắn dùng sức mở cửa lớn ra, tiếp lấy liền phát hiện trần nhà cùng trên vách tường sinh trưởng không ít màu lam nấm huỳnh quang. Trước mặt là một cái lối đi, trong thông đạo có 17 cái hòm gỗ dựa vào tường xếp thành một hàng. Thu hoạch. Giặc cờ nhìn xem phía trên bảng hiệu, nét miệng mừng rỡ, bên cạnh còn có đồng đội tiến lên hô đồng vàng. Bận rộn lâu như vậy, rốt cục có chút thu hoạch. Giặc cờ đem dịu cắm ở phía sau lưng, tiến lên một bước liền muốn mở ra cái dương. Đừng có mở nơi xa, trẻ cổ hô to, thế nhưng là đã muộn, tráng hán giặc cờ đã xốc lên cái nắp. Một cây giống đầu lưỡi một dạng thô to màu tím chân giả, nháy mắt bắn ra cuốn lên giặc cờ, hắn giật nảy mình, bản năng hướng bên cạnh nhảy ra, nhưng cùng lúc đụng lật mặt khác hai cái dương. Rất nhanh ba con chân giả liền cuốn lên giặc cờ, hắn dùng sức dãy rủa, nhưng không làm nên chuyện gì, ngay sau đó ba cái dương gỗ liền há to miệng nhào tới. Cứu người! Mại hô to một tiếng, kinh ngạc đến ngây người đám người lập tức kịp phản ứng, ba chân bốn cẳng vây công mì mịt. Không đến một phút, rốt cục đem cái này mấy cái mị mịt giết chết, nhưng giặc cờ cùng một cái khác đi mở có ghi đồng bảng cái dương đội viên, cũng đã ngã trong vũng máu. Mị mịt loại quái vật này rất giống cá sấu, bọn chúng không có cái gì nhấm nuốt năng lực, cắn về sau liền sẽ điên cuồng vừa đi vừa về xoay tròn, thẳng đến đem con mồi xé rách thành mảnh vỡ. Giặc cờ nửa người đều bị gặm nát, lúc này hắn miệng mở rộng trừng lớn hai mắt, tựa hồ chết rất không cam tâm. Hắn chết rồi. Di Cát Đồ nhìn xem tráng hán giặc cờ thi thể,
trong lòng có chút hối hận, nếu như hắn lúc ấy nói thêm một câu cảnh báo sau lại đi báo cáo hội trưởng, đối phương hẳn sẽ không chết thống khổ như vậy. Oanh liên tục mấy phát áo thuật phi đạn đánh vào còn lại trên thùng gỗ, những này mị mịt cũng bắt đầu hoạt động. Tiếp lấy pháp sư cùng du hiệp nhóm tập trung hỏa lực đem những này mị mịt toàn bộ tiêu diệt. Đối thủ rất thông minh, tựa hồ tính tới chúng ta mỗi một bước. Trẻ cổ thả tay xuống bên trong pháp trượng, hắn là một cái đối thủ khó dây dưa. Vậy chúng ta còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu sao? Dị cắt đồ an ủi đầu vai sóc đỏ. Tiếp tục. Mạng từ bên cạnh bọn họ trải qua, đi tới thông đạo nơi tận cùng trước cổng chính. Phía trước không có càng nhiều cả bẫy. Trẻ cổ nói với dị cắt đồ, trong rừng rậm quái vật sẽ không vì tự mình thiết trí trùng điệp cơ quan, có thể có như vậy 3-4 cái liền nhiều nhất. Những cả bẫy này cơ quan cần đại lượng thời gian cùng vật tư đi giữ gìn, bọn chúng không có những cái kia. Ta hy vọng đẩy ra cái này phiến đại môn liền có thể nhìn thấy sau cùng địch nhân đứng tại trước mặt. Mã Eo vừa cười vừa nói, kinh lịch nhiều như vậy, chết nhanh 20 vị đội viên, thậm chí còn có một vị tự mình lao đồng đội, hắn vẫn miễn cưỡng bật cười. Két đại môn bị đẩy ra một đạo khe nhỏ, Mã thu tay lại, nhìn về phía trẻ cổ, cái này đoạt tâm ma không có đem hai cánh cửa chốt chết, tựa hồ là tại chờ lấy chúng ta đi vào. Cũng có khả năng, đối phương tồn tại đem chúng ta tất cả đều giết chết ý nghĩ. Trẻ cổ nói, nhìn cửa một chút có cái gì, cả bấy, quái vật còn là tiền đồ. Mã Eo gọi tới mấy cái chiến sĩ, cùng hắn cùng một chỗ đẩy ra hai phiến nặng nề cửa gỗ. Lọt vào trong tầm mắt lại là một cái hình chữ nhật to lớn thạch thất, trước mặt bị mấy cây thô thân cây làm thành rào chắn ngăn lại đường đi. Hả? Mã Éo nhìn trước mắt kỳ quái bố trí thoáng sửng sốt một chút, hắn nghĩ tới có thể sẽ có tên nọ bắn ra, có gai chụp lăn đánh tới, nhóm lớn quái vật xông về phía mình, chính là không nghĩ tới sẽ bị xích sắt cùng rào chắn ngăn lại đường đi. Hắn càng quét qua mấy cái di tích, lần thứ nhất nhìn thấy như thế kỳ quái thủ đoạn. Loại này đơn giản công trình, chỉ cần đẩy ra chẳng phải có thể. Trẻ cổ nói ngươi rất thông minh, nhưng làm sao lại bố trí đơn giản như vậy? Mã Éo cười nói, xem ra phòng ngự thủ đoạn của ngươi đều đã sử dụng hết. Hiện tại đến phiên phong bạo huynh đệ hội. Hắn vây tay, kêu lên mấy cái cường tráng chiến sĩ, chuẩn bị tiến lên đẩy ra giá gỗ nhỏ. Lách cách trong thạch thất vang lên một thanh âm. Ngay sau đó, Mã Éo nhìn xem rất nhiều điểm đen bay về phía phe mình, đó là cái gì? Độc Nhãn cầm trong tay quả lựu đạn, trốn ở trong căn phòng nhỏ. Sớm đi thời điểm, thủ lĩnh nói cho mọi người địch nhân chuẩn bị tiến công pháo đài, lúc ấy hắn bản năng nghĩ từ thông đạo chạy trốn. Nhưng là thủ lĩnh nói đây là mọi người sinh hoạt địa phương, là tất cả gỗ lìn đều có thể an tâm chỗ ngủ, là tộc đàn bên trong mỗi cái gỗ lìn nhà. Độc Nhãn còn không biết cái gì gọi là nhà có lẽ cùng địa động là một cái ý tứ. Nhưng hắn nghe rõ thủ lĩnh ý tứ, nơi này mấy cái lối đi là hắn dẫn người đào thông, nơi này to lớn thạch thất là hắn dẫn người quét sạch sẽ, nơi này còn có giường của hắn, dưới giường còn đặt vào hắn tấm ván gỗ, phía trên lại vạch xuống mới kẻ dọc. Đây khả năng chính là nhà ý tứ đi. Lập tức liền muốn đến mùa đông, nếu như đi ra ngoài, có thể đi đâu? Không có bất kỳ chỗ nào có thể giống như nơi này, có thể mỗi ngày no mây mẩy ăn hai bữa, mà lại đồ vật so trước kia ăn còn mỹ vị hơn gấp trăm lần. Hắn lần này không muốn chạy nữa, có thể chạy đi nơi đâu? Độc Nhãn cười thẳng một chút. Mấy ngày nay không ngừng có mới gỗ lìn gia nhập tộc đàn, bọn hắn cùng tự mình trước kia đồng dạng kinh hoàng, sợ hãi, hơi một điểm tiếng vang liền sẽ lập tức ngồi dậy, uốn lượn lấy chân tùy thời dự định chạy trốn. Coi như không ngừng có gỗ lìn nói cho bọn hắn nơi này rất an toàn, thủ lĩnh rất lợi hại, bọn hắn đều không nói gì, chỉ là không cùng lao gỗ lìn đối mặt. Ta lúc đầu cũng là như thế. Độc Nhãn cười cười. Hiện tại thủ lĩnh nói chúng ta muốn phản kháng, muốn đánh đau đối thủ, chơi chết đối thủ, để mạo hiểm giả cũng không dám lại xâm nhập nơi này, để mạo hiểm giả biết trong rừng rậm còn có một chủng tộc muốn sinh tồn tiếp. Độc Nhãn không quá nghe hiểu, thẳng đến thủ lĩnh hỏi mọi người về sau phải chăng cũng còn muốn ăn hai bữa cơm, bù trải lông dê cái đệm giường gỗ. Hắn nghĩ phát điên, không có bất kỳ cái gì gỗ lìn có thể tại ăn no ngủ ấm về sau sẽ cự tuyệt những thứ này. Thủ lĩnh nói bên ngoài bây giờ mạo hiểm giả muốn đoạt đi đây hết thảy, muốn giết chết tộc đàn tất cả gỗ lìn. Mắt đỏ bọn hắn lúc ấy liền kêu lên, Độc Nhãn nghe tới bọn hắn kêu là khủng trào hùng khủng trào hùng. Hắn biết quái vật kia trước đó liền bị hai con cự ma cho đánh chạy, nhưng là cự ma cũng bị thương rất nặng. Hiện tại mắt đỏ cùng một đám gỗ lìn lúc ăn cơm sẽ còn vây quanh ở khủng trào hùng xương đầu bên cạnh, cười cười nói nói. Hắn đã từng hỏi thủ lĩnh, tại sao phải đem khủng trào hùng xương đầu đặt ở mọi người chỗ ăn cơm, thủ lĩnh lúc ấy nở nụ cười, nói coi là mình có một ngày tự tay chiến thắng một cái cường đại địch nhân thời điểm liền sẽ rõ ràng. Hiện tại, có lẽ địch nhân ngay tại ngoài cửa. Két đại môn bị mở ra thời điểm, Độc Nhãn lòng bàn tay đều là mồ hôi. Hắn gắt gao chống đỡ dựa vào vách tường, sợ mình phát ra một điểm thanh âm, hắn nghe thấy rào chắn nơi đó truyền đến nghe không hiểu ngôn ngữ cùng tiếng cười, đó chính là những cái kia gỗ lìn nói. Hung thần ác sát một dạng mạo hiểm giả. Tất cả mọi người ném ra quả lựu đạn. Độc Nhãn nghe tới thủ lĩnh, chạy ra ẩn nút tiểu thạch úp, dùng sức ném ra ngoài. Mấy chục cái điểm đen bay về phía đại môn, ngay sau đó, một trận kịch liệt bạo tạc vang lên. Oeng. Chương 108, bằng hữu đến chương 108, bằng hữu đến cảm tạ mình chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này. Tiếng nổ qua đi, mà éo lảo đảo lui về phía sau, hắn cố gắng đem đại kiếm hộ đến trước người. Là Golin. Có người cả kinh kêu lên. Mại không có quay đầu đi nhìn, hắn nhìn chằm chằm ngã trên mặt đất đội viên, lại chết bốn người. Còn tốt tự mình là thanh đồng cấp mạo hiểm giả, dùng giá cao mua được qua một chi tăng lên thân thể năng lực bí dược, không phải vừa rồi rất có thể cũng bị nổ chết. Hắn lung tung bôi một chút bên miệng tràn ra máu tươi, cấp tốc suy nghĩ đối sách, không có chút nào phát hiện vết máu bị bôi đến trên gương mặt vết sẹo bên trên. Cái tiêu đạo vết sẹo chính là hắn lần thứ nhất làm mạo hiểm giả lưu lại, bị một con gỗ lìn dùng cốt thứ quẹt làm bị thương, mặc dù hắn đã đem con gỗ lìn kia chặt thành hai nửa, nhưng trên mặt vẫn lưu lại đối phương tồn tại qua vết tích. Trị liệu cho chiến sĩ thêm chú hộ thuẫn, lấy giáp chiến sĩ tiến lên, chuẩn bị phá hư rào chắn, tiến lên. Hắn giống to. Còn lại nhân viên nhanh chóng thi hành mệnh lệnh của hắn, bốn cái chiến sĩ đột nhiên phóng tới rào chắn, đưa nó đụng bật lên, nếu như không phải phía trên buộc xích sát, vừa rồi kia một chút có khả năng liền sẽ đem rào chắn đẩy ra. Chuẩn bị lại một lần nữa. Mã Éo lời còn chưa nói hết, bên người liền tiếp tục phát sinh bạo tạc, bất quá lần này bởi vì có hộ thuẫn gia trì, chung quanh mấy cái chiến sĩ chỉ là khỏe miệng tràn ra máu tươi, cũng không có nguy hiểm tính mạng. Phanh 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 một trận tiếng bước chân nặng nề truyền đến, Mã Éo ngẩng đầu nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện cả người cao 3 mét, da xanh tóc đỏ cự quái hướng về bên này chạy tới. Cẩn thận, hắn lớn tiếng nhắc nhở. Anh rào chắn lại bị đối phương đẩy trở về, kẹt tại hai cây thô to trụ đá trung gian. Đối phương đang ngăn trở phong bạo huynh đệ hội phá hư rào chắn. Chặt xích sắt. Mã Éo lớn tiếng nói, đồng thời mệnh lệnh sau lưng pháp sư cùng du hiệp đối cự quái công kích. Liên tục không ngừng công kích đánh vào đối diện địch nhân trên thân, nhưng hắn không có chút nào lui lại, vẫn gắt gao chống đỡ thô to rào chắn. Mã Éo ngạc nhiên phát hiện trên người đối phương vết thương ngay tại nhanh chóng khép lại. Đây là một con cự ma. Hắn cả kinh kêu lên. Qua loa. Rất cường tráng. Cự ma qua loa giống giận chống đỡ trước mặt thô thân cây. Đối diện công kích không ngừng đánh ở trên người hắn, ma pháp, mũi tên, phi tiêu, mỗi một cái đều rất đau. Bất quá Lục Đản nói đối phương muốn giết ở chỗ này gỗ lìn, cướp đi toàn bộ đồ vật. Qua loa không thích đám này mạo hiểm giả, bọn hắn không nên tùy ý giết chết đồng bọn của mình. Tự mình có thể ăn no, có thể mọc cao, có thể cùng người khác chơi, đều là những này gỗ lìn mang tới. Những này gỗ lìn không phải bại hoại. Qua loa không thông minh, hắn không biết cái gì sinh tồn, cái gì tiền đồ, cái gì quyền thế, hắn chỉ biết đói bụng rất khó chịu, loại kia khó chịu để ngươi móc tim móc phổi, để ngươi không muốn làm bất cứ chuyện gì, chỉ muốn không ngừng tìm đồ nhét vào trong miệng, dù cho chỉ là một thanh đắng chát cỏ xanh. Lục Đản đã từng nói, sinh mệnh rất có ý tứ, coi như đói không còn khí lực, vẫn sẽ trên mặt đất bò, nắm lên hết thể có thể nhét vào miệng đồ vật. Qua loa cảm thấy hắn nói rất đúng, chính mình lúc trước chính là như thế, mặc dù cự ma ký ức năng lực không phải rất lợi hại, nhưng những cái kia bị buộc tại trên cảnh gây thời gian, để hắn đến nay khó quên. Hiện tại, hắn có thể ăn no, còn thường xuyên có người cho mình đồ ăn vặt nhỏ, bánh gừng nhỏ mặc dù không no lâu, nhưng hương vị ngọt ngào, cùng thịt khô hoàn toàn không giống. Qua loa hôm nay ăn no. Hắn hét lớn, cho dù trên thân mình đầy thương tích, cũng sẽ không để những này mạo hiểm giả xuống tới. Nơi này làm sao lại có cao như vậy cự ma? Em liền khiếp sợ nhìn trước mắt. Hắn mũi tên cũng sớm đã tiêu hao sạch, hiện tại dùng còn là đồng đội túi lượng tên. Phía trước tao ngộ phệ nao quái thời điểm hắn liền có chút nghĩ mà sợ, nhưng dựa vào tự mình thân thủ nhanh nhẹn, rốt cục thành công sống tiếp được. Về sau những đội viên cũ kia nói cho thực tập hội viên nhóm, đây chính là di tích, hơi không cẩn thận liền sẽ đánh đổi mạng sống, nhưng là di tích bên trong cũng sẽ có đại lượng tài phú. Em liền đã sớm biết những này, hắn gia nhập phong bạo huynh đệ hội trước đó liền nghe nói không ít mạo hiểm giả tổ chức xén đếm thử tiến vào một chút nguy hiểm di tích cùng lăng mộ. Loại nguy hiểm này cũng không phải một tổ gỗ lìn có thể so sánh được. Nhưng cái này không quan trọng, hắn nghĩ tấn thăng, muốn đạt được tài phú, nghĩ trở lại mỗi cái ập đều muốn trở về mái vòng lớn. Hắn đột nhiên kéo ra cung tiễn, hướng cự ma bắn ra một tiễn. Trước mặt cự ma cơ hồ đã sắp biến thành một con nhím, nhưng vẫn không có chạy trốn. Cẩn thận! Bên cạnh có người kinh hô, em liền lập tức lui lại né tránh. Một trận bạo tạc về sau, bên người lại đổ xuống hai cái đồng đội. Nguyên lai coi là di tích chỗ sâu sẽ là một con đoạt tâm ma, không nghĩ tới vậy mà lại gặp một đám gỗ lìn. Hắn cấp tốc tiến lên, lần nữa rút ra một mũi tên. Bất quá đám này gỗ lìn cùng dĩ vãng tự mình giết những cái kia hoàn toàn khác biệt, ngược lại là cùng lì lạ các nàng nói đồng dạng. Em liền nhìn chòng chọc vào xa xa gỗ lìn. Hắn lần này không tiếp tục công kích cự ma, mà là đem mục tiêu tuyển định làm những cái kia đáng ghét thằng lùn. Lợi hại hơn nữa có thể có bao nhiêu lợi hại? Hắn cắn răng vèo một tiếng bắn ra mũi tên. Ngay sau đó, phía sau hắn vang lên một thanh âm, du đắng giả, dù ở, từ hai bên vượt qua gai nhọn, pháp sư tiến lên, công kích gỗ lìn. Lập tức, còn sót lại ba cái du đắng giả xông vào cái này không gian thu hẹp, nhanh chóng từ hai bên leo lên. Hai bên trên tường bị chen vào rất nhiều vóc nhọn gai gỗ cùng cốt thứ, cái này khiến du đãng giả leo lên độ khó tăng nhiều. Nhưng cái này không làm khó được bọn hắn, ba cái du đãng giả thật nhanh leo lên, muốn vượt qua cái này một mảnh thiết kế phòng ngự, trực tiếp nhảy vào bên trong thu hoạch gỗ lìn. Bất quá khi bọn hắn thành công tiến vào về sau, một cái hai tay cầm trường kiếm gỗ lìn tiến lên đón đầu. Đinh Đinh đang trải qua giao thủ về sau, bọn hắn ngoài ý muốn phát giác, cái này gỗ lìn rất khó đối phó, đối phương lực lượng cùng nhanh nhẹn đều không yếu, mà lại hoàn toàn không quan tâm thụ thương, vết thương mắt thấy ngay lập tức khép lại. Ta môn. Một cái du đãng giả hận hận nói, hắn đột nhiên bung ra mấy cái phi tiêu, tiếp lấy liền chuẩn bị phóng tới gỗ lìn. Phi tiêu phong tỏa thân hình nhanh hơn cận thân đâm tới, là du đãng giả thường dùng chiêu số, nhưng đối diện gỗ lìn không quan tâm, ngược lại hướng tự mình vào tới, dù cho bị phi tiêu bắn trúng cũng không thể ngăn cản hắn mảy may. Du đãng giả ngạc nhiên, liều mạng như vậy đấu pháp để hắn sinh ra một nháy mắt nghĩ mà sợ, nhưng trong chớp nhoáng này đầy đủ địch nhân gần sát. Phúc hắn nhìn xem trên bụng của mình vết thương, ý nghĩ sau cùng là tốt gọn gàng chẳng kích. Quanh một phát hỏa diễm tiên đánh vào cái này con gỗ lìn trên thân, hắn chỉ là lảo đảo mấy lần. Tiếp lấy tiếp tục phóng tới mặt khác hai cái du đáng giả. Mọi người ẩn nấp tốt. Chát lơ lớn tiếng nói. Đối phương pháp sư rất lợi hại, hơn nữa còn phủ đến giữa không trùng phóng ra pháp thuật, nếu như không phải kiềng kỵ gỗ lìn mấy chi thủ nỏ, đoán chừng liền sẽ bay thẳng tới. Đến nghĩ biện pháp áp chế đối phương pháp sư. Chát lơ đại não nhanh chóng tự hỏi. Nhưng trong lúc nhất thời không có biện pháp gì tốt, đột nhiên hắn tựa hồ nghe thấy vài tiếng chim hót.
Pháo đài bên trong làm sao lại có chim gọi? Chát Lơ lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ba con hỏa diễm biến thành chim bay, vạch lên đường vòng cùng quỹ tích phóng tới đối diện pháp sư. Đó là cái gì? Chát Lơ vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chín ngón đứng tại một cây cột đá bên cạnh, rồi ra còn lại một bên cánh tay kia, đầu ngón tay hắn không ngừng bay ra ba con hỏa diễm chim bay, phóng tới đối diện pháp sư. Những này hỏa diễm chim bay hoàn toàn khác với phổ thông hỏa tiễn thuật, bọn chúng có thể rẽ ngoặt, có thể xoay quanh, tựa như có sinh mệnh đồng dạng. Rất nhanh đối diện pháp sư liền có chút luống cuống tay chân, nếu như không phải trị liệu nhân viên vì bọn hắn phóng ra hộ thuẫn, khẳng định sẽ xuất hiện thụ thương tình huống. Quanh một phát áo thuật phi đạn tại chín ngón bên người nổ tung, nhưng hắn không thối lui chút nào, còn tại phóng ra lấy hỏa điệu, chỉ là chỉ dựa vào một mình hắn, rất khó áp chế đối diện pháp sư. Phải nhanh nghĩ biện pháp. Chát Lơ cắn răng nói. Xạ Lệ Ản Tù. Sau lưng một tiếng giọng nữ quát. Chát Lơ khiếp sợ quay đầu nhìn lại, một người mặc hắc bảo lưng còn quỷ bà đi tới. Nếu như ta không trở lại nhìn xem, ngươi có phải hay không liền không có ý định nói cho ta? À gạt thạ tức giận nói. Ách, ngươi bây giờ không phải đã thấy sao? Chát Lơ nở nụ cười. Nếu như ngươi xảy ra chuyện, ta còn tìm ai đi giúp ta đảo những cái kia cổ đại di tích, nghiên cứu cổ đại phù văn. À gạt thạ nói. Ta chỉ là không nghĩ ngươi. Chát Lơ nói. Ta nói qua, ta cũng chỉ có ngươi một người bạn. Agatha nói xong, nói với rủ bờ ớt, đi lên cắn những cái kia bay lên pháp sư. Tiếp lấy nàng đi đến trong thông đạo ở giữa, đưa tay chỉ hướng đối phương, tinh giới mũi tên. Mấy đạo mang theo màu lam tinh quang màu trắng mũi tên bắn về phía đối diện, không ngừng có pháp sư trúng chiêu, têu thảm quẳng xuống đất. Đối phương có pháp sư, hơn nữa còn không kém. Trẻ cô hô lớn, lúc này mại chính dẫn người công kích máy nhiều lấy cự mà, nhưng thô thân cây chế thành rào chắn vẫn hoàn hảo. Ê! Hắn bị đau hạ xuống, vừa mới bị đối diện pháp sư đánh trúng, hộ thuẫn hiệu quả yếu bất không ít. Muốn điểm biện pháp hắn quan sát chung quanh, thử tìm kiếm đột phá khẩu. À, một tiếng hét thảm để hắn ghé mắt, chỉ thấy một con xương tay nắm lấy một thanh dao găm, cắm ở bên cạnh pháp sư trên lưng, cái này xương tay không biết lúc nào chạy tới, vậy mà không có bất kỳ người nào chú ý tới nó. Mọi người cẩn thận, có nhuyễn hành chi chảo đánh lén. Trẻ cổ lớn tiếng nhắc nhở đội viên. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, liền kêu thảm một tiếng, hướng về phía trước bổ nhào, một con gỗ lìn không biết từ nơi nào xung ra, hung hăng đâm trúng hắn sau lưng. Nơi này quả nhiên so phía trước muốn khó khăn nhiều. Trẻ cổ dãy rủa lấy móc ra trị liệu dược thủy uống hết, tiếp lấy hắn hô lớn, "Mạ ẻo, lui về đến, dùng dược lửa nhược cây." Nghe thấy trẻ cổ tiếng la, Mạ Eo nhanh chóng đi tới đối phương bên người. Dùng dược lửa nhược cây, đã có thể thiêu hủy rào chắn, lại có thể thiêu chết cự ma. Trẻ cổ phun một ngụm máu nói, nhưng vật kia cũng có khả năng nổ đến chính chúng ta. Mạ Eo nói, dược lửa nhược cây dẫn đốt về sau, lại không ngừng thiêu đốt, đồng thời còn sẽ có bạo tạc hiệu quả, tại cái này không gian thu hẹp bên trong, rất có thể sẽ vẩy ra đến phong bạo huynh đệ hội thành viên trên thân, như vậy sẽ tạo thành phe mình tương vong. Không có những biện pháp khác. Trẻ cổ nói, chỉ có thể hết sức lui về phía sau. Chuẩn bị dược lửa nhược cây, mọi người lui tiến thông đạo. Mạ Eo hô to, làm cho tất cả mọi người tận lực rời xa. Quanh liên tục vài tiếng bạo tạc vang lên, thường hực liệt hỏa bắt đầu thiêu đốt. Dược lửa nhược cây, qua loa mau trở lại. Chát Lơ khiếp sợ nhìn xem phía trước, hắn lớn tiếng kêu, để cự ma nhanh lên rời đi nơi đó. Nhưng vậy ra hỏa diễm còn là dẫn đốt cự ma, qua loa kêu thảm chạy trở về. Đồng thời còn có không ít gỗ lìn cũng bị dẫn đốt. Nhanh dập lửa. Chát Lơ kêu lên, cái khác gỗ lìn luôn cuống tay chân hướng phía lửa trên người đồng bạn đổ đất. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, Chát Lơ nhíu chặt lông mày nhìn xem thụ thương thủ hạ. Hắn không ngừng trong đầu đem mắt đỏ tái sinh kỹ năng lần lượt giao phó thủ hạ khác, nhưng cái này một cái chớp mắt tái sinh hiệu quả phi thường có hạn. Đang lúc hắn tâm lực lao lực quá độ thời điểm, Giang Hồ chạy đến bên người chỉ hướng pháo đài chỗ sâu, "Thủ lĩnh, ngươi nhìn." Mượn màu lam nấm hình quang ánh sáng nhạt, Chát Lơ trông thấy một đám tiểu yêu tinh bay tới. Chương 109, chúng ta thắng, 1, chương 109, chúng ta thắng, 1, cảm tạ minh chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này. Khôi phục chi phong. Một đám tiểu yêu tinh vây quanh mấy cái kêu rên gỗ lỉnh xoay tròn bay múa, mắt thấy gỗ lỉnh đau đớn dần dần lắng lại. "Cảm ơn các ngươi." Chát Lơ nhìn xem trước mặt tiểu yêu tinh. "Không, là chúng ta cần cảm ơn ngươi, tiểu yêu tinh sẽ không dồn bỏ trợ giúp chúng ta đồng bạn." Sản chỗ phụ thân lơ lửng tại Chát Lơ trước mặt, duỗi ra hai tay nói, "Ta nghĩ đến đám các ngươi sẽ không để ý tới chúng ta, ngươi biết, chúng ta là gỗ lìn." Chát Lơ nhìn nơi xa ngay tại như là hồ điệp một dạng tung bay tiểu yêu tinh tộc nhân. "Ừm, ngươi nói không sai." Tiểu yêu tinh tộc trưởng gật gật đầu, "Nhưng chúng ta sẽ không cố chấp từ chủng tộc bên trên định nghĩa một đám sinh vật là thiện lương còn là tà ác, mà là muốn nhìn hắn làm cái gì." "Ngài nói rất có lý, cái này rất giống ta nghe qua một câu. Chủng tộc không có nghĩa là vinh dự, ta gặp qua cao thượng nhất thú nhân, cũng đã gặp nhất đi tiện nhân loại." Chát Lơ khẽ bước cằm, biểu thị đồng ý những lời này là ai nói, nghe rất cơ trí, nếu có cơ hội, ta rất muốn gặp hắn một lần. Tiểu yêu tinh tộc trưởng lớn tiếng nở nụ cười. "Một cái rất xa xưa người, bất quá ngài giống như hắn cơ trí." Chát Lơ nhìn trần nhà, suy nghĩ tựa hồ bay đến phương xa, bất quá rất nhanh hắn liền khôi phục, cười hướng sản chỗ phụ thân xuề bàn tay ra. "Nói lên cơ trí, làm gỗ lìn thủ lĩnh, ngươi so ta làm càng tốt hơn." Tiểu yêu tinh tộc trưởng rơi xuống Chát Lơ nơi lòng bàn tay, thu hồi cánh. "Không, ngài quá để cao ta." Chát Lơ cười vài tiếng, lập tức chuyển đổi chủ đề, "Các ngươi là toàn tộc đều tới rồi sao? Sản Trổ hắn ở đâu?" "Không phải toàn bộ, đến lại bộ phận, là Sản Trổ trở về nói cho ta, các ngươi ngay tại kinh lịch chiến đấu." Sản Trổ phụ thân run mấy lần cánh, quay người gọi vài tiếng Sản Trổ. Sản Trổ từ trị liệu tiểu yêu tinh bảy bên trong bay đi qua, lơ lửng tại Chát Lơ trước mặt. Hắn ngẩng đầu nhìn chung quanh cột đá cùng vách tường, chủ động nói, "Không cần rất cảm tạ ta, đây chỉ là giúp một điểm nhỏ bận điệu." Chatler nhìn xem trước mặt, ngữ khí tùy ý sẵn trổ, bật cười, tiểu tử này đoán chừng ở bên kia trị liệu thời điểm vẫn ngắm nơi này, vừa mới gọi hắn lập tức liền bay tới, còn một bộ ta cái gì cũng không làm, chỉ là thuận tay mà thôi, nhưng là mời khen ta, hung hăng khen ta biểu lộ. Đúng, một điểm nhỏ bận điệu, nhưng cứu vớt rất nhiều gỗ lìn sinh mệnh. Chatler mỉm cười, trung điệp gật đầu một cái, cảm ơn ngươi, bằng hữu của ta. A, cái này không có gì. Được đến tán thành sản chỗ có chút xấu hổ, hắn nghĩ khoát tay khiêm tốn, nhưng lại cảm thấy mình không biết nên làm thế nào động tác, cuối cùng hắn bước xuống một câu, ta đi trị liệu. Trực tiếp chạy chối chết. Hắn là một cái hảo hài tử. Chatler cười nói, ừm, nhưng còn rất non nớt, may mắn gặp phải chính là ngươi. Sản chỗ phụ thân nhìn xem bay đi nhi tử, nghĩ đến mất tích nữ nhi, thần sắc có chút cô đơn, bất quá hắn rất nhanh điều chỉnh, nói với Chatler, nói đến ngươi, gỗ lìn thủ lĩnh, còn có một trận chiến đấu chờ đợi ngươi. Chatler thuận tiểu yêu tinh tộc trưởng tay, nhìn về phía bên kia cháy hừng hực đống lửa, yên tâm, lập tức liền có thể giải quyết. Hắn biết đối phương hiện tại đã lui vào trong thông đạo, liền đợi đến rực lửa nhựa cây đốt xong, bất quá cái này cũng đúng lúc phù hợp mình ý nghĩ. Giang hô, ngươi mang mấy người đi mở ra bên kia gian phòng, lấy ra bên trong phệ não quái. Chatler lập tức đi tới thủ hạ trước mặt, ra lệnh, sau đó từ thông đạo ra ngoài, vây quanh pháo đài cửa chính, tới gần bọn hắn về sau, thả ra phệ não quái. Giang hô gật gật đầu, kêu lên 10 con gỗ lỉn tiến lên mở ra bịt lại phệ não quái tiểu thạch úc, bọn hắn mỗi người ôm 2 con phệ não quái, nhanh chóng chạy ra thông đạo. Độc nhãn, ngươi mang theo mấy người cầm lên mấy cái phệ não quái, đi phía trước chuẩn bị, chờ nghe tới địch nhân tiếng la về sau, hướng phía cửa ném ra phệ não quái. Chatler tiếp tục chỉ huy thủ hạ. Hắn chuẩn bị tại nhỏ hẹp trong thông đạo, dùng phệ não quái đến cái tiền hậu giáp kích, cho phong bạo huynh đệ hội đến cái bắt rùa trong hũ. Gây răng. Chatler gọi tới thủ hạ, ngươi bây giờ lập tức cuốn đi phệ não quái gian phòng, chú ý mạo hiểm giả độc tính, nếu có người muốn chạy trốn, trực tiếp đâm chết hắn. Mắt đỏ, ngươi dẫn người ở đây trông coi, phòng ngừa bọn hắn mạo hiểm xuyên qua hỏa diễm xông lại. Một phen bố trí về sau, Chatler lớn tiếng nói, cuối cùng quyết chiến, chúng ta liền muốn thắng. Em liền dựa vào vách tường ngồi dưới đất, hai tay của hắn ngay tại run nhẹ nhẹ, chính hắn cũng nói không rõ là bởi vì kéo cung số lần quá nhiều đưa đến cơ bắp co rút hay là bởi vì mắt thấy quá nhiều tử vong mà nội tâm sợ hãi. 40 người phong bạo huynh đệ hội hiện tại chỉ còn 14 người, mà lại trong đó không ít người còn mang theo tổn thương, mặc dù trị liệu nhân viên đang không ngừng thi thuật, nhưng cấp thấp trị liệu thuật hiệu quả có hạn. Thật sự là một đám khó chơi gỗ lìn. Hắn tự rêu nói, hiện tại hắn rốt cục tin tưởng Lý Lạ lời nói, dừng dầm sát thực tồn tại lợi hại gỗ lìn, chẳng những có thể thiết trí cả bẫy, còn có thể dựa vào thiết kế phòng ngự cùng huynh đệ hội đánh có đi có về. Muốn hay không hiện tại chạy trốn? Em liền nhìn xem thông đạo đỉnh chóp trần nhà, cái này trần nhà chỉ có hơn 2 mét, phía trên mọc không ít nấm hình quang, vừa rồi liền nghe được có người nhỏ giọng nói qua. Những này gỗ lìn lợi hại như vậy, khẳng định có được không ít đồ tốt. Bên cạnh có 2 cái phong bạo huynh đệ hội đội viên cũ lớn tiếng trò chuyện. Đúng vậy à, cái này di tích như thế lớn, so trước đó chúng ta thăm dò mấy cái kia đều muốn lớn rất nhiều. Chờ hỏa diễm đốt xong, bọn hắn liền không có bất luận cái gì có thể dựa vào công sự, đến lúc đó chúng ta vọt thẳng đi vào, nháy mắt liền có thể giải quyết những này tên lùn. Đồ tốt, cũng phải có mệnh mới có thể cầm tới a. Em liền thở dài, bí ẩn hướng thông đạo lối ra di động. Hắn còn nghe được có mấy cái thực tập hội viên nói lần chiến đấu này kết thúc, ta hẳn là rất nhanh có thể chuyển thành chính thức đội viên, đám này gỗ lìn hẳn là tồn không ít đồ tốt, thu hoạch, đồng vàng hoặc là trang bị ma pháp. Em liền lộ ra một tia cười thảm, trận chiến đấu này thảm liệt như vậy, để hắn rất hối hận lúc trước quyết định gia nhập huynh đệ hội, nếu là cả mạng cũng mất, coi như không cách nào lại trở về mái vòng lớn. Xa lạp một trận tiếng bước chân vang lên, em liền kỳ quái quay đầu nhìn lại, thứ gì, cái khác mạo hiểm giả sao? Một giây sau, hắn liền giật mình trừng to mắt, phệ não quái, hơn 20 cái phệ não quái. Hắn hô to đứng dậy, vội vàng lui lại chuẩn bị kéo cung, nhưng vừa lui 2 bước liền bị trên đất mị mịt thi thể vấp một cái lảo đảo. Em liền vội vàng bị vách tường, ổn định thân hình, tiếp lấy kéo ra cung, một tiện bắn ra, nhưng mũi tên sát phệ não quái một bên, găm trên mặt đất. Gặp quỷ. Hắn lớn tiếng chửi mắng một câu, ném một cung, rút ra trên lưng dao găm. Đồng nhiên, em liền cảm giác có đồ vật gì nhảy lên phía sau lưng của mình, hắn quay đầu nhìn lại, một con phệ não quái từ phía dưới thân thể rỗi ra một cái vòi nhọn như kim. Cái đồ chơi này lớn lên thật xấu a. Đây là hắn trước khi chết cái cuối cùng suy nghĩ. Chương 110, chúng ta thắng, 2, chương 110, chúng ta thắng, 2, cảm tạ minh chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này. Độc nhãn mang theo mấy con gỗ lìn ôm mười mấy con phệ não quái, không ngừng tới gần cháy hừng hực hỏa diễm. Cách hỏa diễm gần như vậy, không ít gỗ lìn đều sợ hãi đến hai chân run rẩy, liền ngay cả bọn hắn trong ngực phệ não quái cũng sẽ không tiếp tục can vận. Mọi người chậm rãi tới gần, đừng sợ. Độc nhãn nói với đám gỗ lìn, chờ chút từ bên cạnh đem phệ não quái ném đi qua liền có thể. Hỏa diễm sẽ thụ thương. Có gỗ lìn nói. Không có việc gì, thủ lĩnh nói, chúng ta thắng. Độc nhãn lớn tiếng đối trước mặt gỗ lìn hô, mặc dù hắn hiện tại hai chân cũng tại run nhẹ nhẹ, có thể sẽ bị hỏa thiêu đến, có thể sẽ thụ thương, nhưng có người trị liệu chúng ta, mà lại thủ lĩnh sẽ không vứt bỏ chúng ta. Hắn ôm chặt trong ngực dài giống động vật mô nao một dạng nhỏ quả cầu đỏ tiếp tục lớn tiếng nói, các ngươi nhìn thấy 9 ngón sao? Coi như hắn thiếu một cánh tay, thủ lĩnh vẫn không có đuổi hắn khỏi tộc đàn, càng không có ăn hắn. Thủ lĩnh nói qua, hắn sẽ không vứt bỏ tộc đàn bất kỳ một cái nào trung thành thủ hạ. Độc nhãn lớn tiếng nói xong, nhưng nội tâm của hắn lại rất xoắn xuýt. Hắn cảm thấy mình tựa hồ thể nghiệm đến cái loại cảm giác này, loại kia thủ lĩnh nói khi ngươi có một ngày tự mình chiến thắng một cái cường đại địch nhân về sau liền sẽ rõ ràng cảm giác, thế nhưng là hắn hiện tại vẫn tại hai chân run lên, hắn cố gắng gạt ra một cái tiếu dung, không có gì phải sợ, chỉ là tới gần ném ra phệ não quái mà thôi. À, hỏa diễm đối diện truyền đến tiếng kêu thảm thiết, độc nhãn lập tức kêu lên, đi theo ta, đừng sợ. Hắn cắn răng phóng tới hỏa diễm, không khí nóng bỏng hun sấy lấy toàn thân, dựa vào gần vừa đủ về sau, đột nhiên ném ra trong ngực phệ não quái, phệ não quái từ hai bên khe hở chỗ bay vọt đống lửa, sau khi hạ xuống lăn vài vòng, lập tức liền phóng tới trong thông đạo. Trở về lại muốn thêm một cái tấm ván gỗ, liền khắc lên mỗi lần chiến đấu thắng lợi số lần. Hắn một bên vô bị đốt tóc, một bên phóng tới tiểu yêu tinh bên kia. Mà kéo dựa vào vết tường, ngồi dưới đất, hắn vừa mới đem còn lại phệ não quái toàn bộ giết chết. Nhưng kéo dài chiến đấu cùng bạo tạc tập kích, lại thêm vai trái chỗ tên nọ thương thế, để hắn cơ hồ mất đi toàn bộ khí lực. Cách 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 một đám gỗ lìn xuyên qua đại môn, xuất hiện ở trong đường hầm. Một cái hơi có vẻ thấp bé gỗ lìn, đi tại trước mặt bọn hắn, vượt qua mấy cái phệ não quái thi thể, đi tới trước mặt hắn. Mã Eo ngẩng đầu, hai mắt nhìn chòng chọc vào đối phương. "Gỗ lìn, ngươi thắng." Hắn lên tiếng nói, trong giọng nói để lộ ra không cam lòng. "Ta biết." Gỗ lìn gật gật đầu. Mã kinh ngạc một chút, hắn rất giật mình một con gỗ lìn vậy mà lại hiểu thông dụng ngữ, nhưng ngay lúc đó hắn liền chuyển đổi biểu lộ, thảm liệt nở nụ cười. "Ta liền biết, trẻ cô nói không sai, ngươi quả nhiên là một cái tràn ngập trí tuệ gỗ lìn." Phong Bạo huynh đệ hội hội trưởng, Mã Eo phụ giờ. Mã hít sâu một hơi, dùng thân thể chống đỡ lấy vách tường cố gắng đứng lên, cánh tay trái bung phong không cách nào giơ lên. Hắn run rẩy dùng tay phải một tay bưng lên trường kiếm chỉ hướng gỗ lìn, chính là ngươi cái cuối cùng đối thủ, tới đi. Gỗ lìn thở dài, nói, còn sống không tốt sao? Ta khi còn bé bị người gạt ngã tại vũng bùn bên trong thời điểm liền biết muốn sống chỉ có thể cố gắng hướng lên. Mã Eo dựa vào vách tường, nhìn xem thông đạo trên trần nhà nấm hình quang, ta quỳ gối ven đường cầu xin người khác ném mấy cái đồng tệ, ngủ ở bẩn thỉu cống thoát nước, cũng bởi vì trộm mấy khối bánh mì liền bị ném vào đường hầm. Ở nơi đó ta bị đánh, bị mắng, nhưng rốt cục có thể ăn no, có người nói cho ta có thể đi làm mạo hiểm giả, cái kia có thể sống sót. Khi đó ta cho mình đổi cái họ, liền nghĩ sau này có thể ăn no, không nghĩ lại bị khi dễ. Ta làm qua giá rẻ nhất nhiệm vụ, bị gỗ lìn quẹt làm bị thương mặt, nhận không ít người bạch nhãn, nhưng vẫn từng bước một, kiên trì đi đến hôm nay. Hắn lắc đầu, nguyên lai tưởng rằng lần này rốt cục ta có cơ hội thay đổi số phận, nhưng rõ ràng vận mệnh cùng ta mở một trò đùa. Các ngươi chống cự đến bây giờ, cũng là vì sống sót đi. Mã Eo nhìn xem gỗ lìn nhếch miệng nở nụ cười. Gỗ lìn gật gật đầu, nói, ừm, ta chỉ là vì còn sống. Có thể có địa phương ở, có đồ vật ăn, không tại ăn đói mặc rách, không tại bị truy sát bị cắt mất lỗ tai. Gỗ lìn dừng lại một chút, tiếp tục nói, đây chính là gỗ lìn ý nghĩ, các ngươi muốn tốt hơn, mà chúng ta chỉ muốn không tệ hơn. Mã Eo trầm mặc, hắn nhìn thấy đối phương sau lưng những cái kia gỗ lìn trong mắt ánh mắt cừu hận, còn có một loại hắn đã từng rất quen thuộc, có thể tại tự mình cái bóng trong nước bên trong nhìn thấy đồ vật, kiên cường. Cái này di tích bị hắn coi như là tấn thăng cùng ban thưởng, nhưng đối trước mắt sinh vật mà nói, là bọn hắn dựa vào sinh tồn nhà. Xem ra, chúng ta đều chỉ là nghĩ tại cái này đáng chết thế đạo bên trong bắt lấy chút gì. Hắn cố gắng bưng trường kiếm, tới đi, chiến đấu bắt đầu liền không cách nào tùy tiện dừng lại, vì ta chết đi đồng đội, ta nhất định phải chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Gỗ lìn gật gật đầu, từ dưới đất cầm lấy một thanh trường kiếm, xinh đẹp vung một cái kiếm hoa, cuối cùng cầm kiếm ở trước ngực. Đứng tại trước mặt ngươi, là gỗ lìn tộc quần thủ lĩnh, pháo đài chủ nhân, mẹ lọt gia tộc người thừa kế, đến từ thế giới thần bí linh hồn, tương lai rừng rậm chi vương bá một tiếng, hắn đột nhiên vung xuống trường kiếm, chặt lơ mẹ lọt. Chặt lơ nhìn thấy đối phương giật mình trừng lớn hai mắt, trường kiếm cơ hồ đều muốn bắt không được. Ngươi chính là chúng ta tìm thật lâu cái kia phản quốc tặc. Trước mặt thâm niên mạo hiểm giả nói, đúng, chính là ta. Chặt lơ gật gật đầu. Ngươi sao lại thế mà hoàn toàn không thể tin được đây hết thảy? Rất giật mình đi, khả năng đây cũng là vận mệnh cùng ta mở một trò đùa. Chặt lơ cầm kiếm đứng thẳng, tới đi. Hắn bày ra một cái cầm kiếm tư thế, trong trí nhớ, trường kiếm phương pháp sử dụng còn rõ mồn một trước mắt, làm quý tộc chi tử, khi còn bé nhiều ít vẫn là nhận qua nhất định chiến đấu huấn luyện. Mại thu hồi vẻ giật mình, cố gắng giơ trường kiếm, nhưng lay động mũi kiếm rõ ràng đã bàn đứng hắn. Chặt lơ nhanh chóng bật tới, đinh một tiếng, đánh bay đối phương trường kiếm. Đó lấy. Phốc một tiếng đâm vào cổ đối phương. Tốt, tốt lắm. Mại phun bọt máu, hàm hồ nói, tòa này di tích là các ngươi, hảo hảo lợi dụng nó, sống sót. Vành hắn ngã nhào xuống đất bên trên, triệt để chết đi. Chặt lơ nhìn xem trường kiếm trong tay, tiếp lấy liếc nhìn thi thể trên đất, hắn quay người đứng tại một đám thủ hạ trước mặt. Chúng ta thắng. Hắn giơ lên trong tay trường kiếm, hô to một tiếng. Chúng ta thắng, chúng ta thắng. Đám gỗ lìn giơ vũ khí trong tay, lớn tiếng hò hét, tùy ý phát tiết. Chặt lơ mỉm cười nhìn chăm chú bộ hạ của mình. Trận này cùng Phong Bạo huynh đệ hội công phòng chiến cuối cùng đã kết thúc, nhưng là còn có càng nhiều chuyện hơn chờ đợi mình, có rộng lớn hơn rừng rậm tại chờ đợi mình, cũng có địch nhân cường đại hơn tại chờ đợi chính mình. Chương 111, huynh đệ hội quà tặng. Chương 111, huynh đệ hội quà tặng. Cảm tạ Minh chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này. Các ngươi muốn trở về sao? Chắc lơ nhìn xem lòng bàn tay tiểu yêu tinh tộc trưởng. Ừm. Đối phương chắp tay sau lưng, cười gật gật đầu, bên này sự tình đã xử lý tốt, thủ thương gỗ lìn cũng đều nhận trị liệu. Chắc lơ suy nghĩ một chút, con mắt liếc tới bên cạnh bay tới bay lui. Tựa hồ nghĩ lên đến nói một câu sàn trổ. Lão hồ ly, chắt lơ trong lòng nhà dánh một câu. Ở lại đây đi, cái này pháo đài như thế lớn, đầy đủ chúng ta cùng một chỗ ở lại. Chắt lơ giọng thành khẩn nói. Không, chúng ta tiểu yêu tinh chủng tộc cần đến rừng rậm tìm kiếm mật hoa, cái này cần tiêu tốn không ít thời gian. Sàn trổ phụ thân lắc đầu nói. Phụ thân, gỗ lìn có thể cung cấp hoa mật đường, như thế chúng ta liền không cần bay đến rừng rậm, ngươi quên tỉ tỉ sàn trổ rốt cục nhịn không được, bay tới. Im ngay. Tiểu yêu tinh tộc trưởng quát lớn con của mình. thuận tiện nói một chút sao? Chát lơ hỏi.
Ai, sản trộ phụ thân thở dài một hơi, chậm rãi nói ra trước đó phát sinh sự tình.
Chát lơ trầm mặc nghe xong đối phương kể ra, suy nghĩ mấy giây, hắn thấy đối phương cũng không đổi chút nào, chỉ là an tĩnh nhìn xem chính mình.
Tốt à, ta hiện tại lấy gỗ lìn tộc đàn thủ lĩnh thân phận chính thức mời các ngươi chuyển tới ở lại, ta sẽ phụ trách cung cấp cho các ngươi hoa mật đường cùng cái khác tương ứng vật tư, sẽ còn toàn lực bảo hộ an toàn của các ngươi, chỉ cần các ngươi bảo trì đối ta trung thành, ta hứa hẹn tuyệt sẽ không tổn thương bất kỳ một cái nào thiện lương, trung thành với ta tiểu yêu tinh.
Chát lơ trịnh trọng nói, các ngươi chỉ cần mỗi ngày chăm sóc pháo đài bên trong trồng trọt nấm bò húc hoặc là màu lam nấm hình quang, tại thời chiến gánh chịu tương ứng trị liệu trách nhiệm.
Tiểu yêu tinh tộc trưởng vỗ cánh, bay đến Chát lơ trước mặt, hắn mỉm cười vươn tay.
Chát lơ thấy thế, cũng xuề bàn tay ra, cùng đối phương kích một trường.
Nếu như tương lai có cơ hội, ta sẽ nghĩ biện pháp tìm tới cũng cứu trở về sản chỗ tỷ tỷ.
Chát lơ chú ý lấy đối phương, nói nghiêm túc, đây là ta đối với các ngươi gia đình đơn độc hứa hẹn.
Sản chỗ phụ thân thu hồi tiểu dung, nghiêm túc nhẹ gật đầu. Chát lơ rõ ràng cảm giác được đối phương tại run nhẹ nhẹ.
Tốt, chúng ta muốn trở về.
Sản chỗ phụ thân rất nhanh điều chỉnh cảm xúc, vừa cười vừa nói.
Phụ thân, vì cái gì còn muốn trở về?
Sản chỗ bay tới, kỳ quái hỏi.
Đồ đần, ngươi không quay về dọn nhà sao?
Phụ thân liếc đồ đần nhi tử một chút, mẫu thân ngươi vừa mới có thể xuống giường đi lại, ngươi dự định không cần nàng sao?
Chát lơ nhìn xem trước mặt cái này khó được phụ tử ôn nhu, khoe miệng trao lên, nhưng lập tức lại nghĩ tới tình huống của mình, hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi.
Thủ lĩnh, thống kê ra.
Giang Hồ chạy đến bên cạnh hắn, lên tiếng nói.
Thế nào?
Chát lơ thu thập một chút cảm xúc, hỏi.
Chúng ta tử vong 10 gỗ lìn, không ít người đều phụ tổn thương, bất quá có sung túc dược thủy cùng tiểu yêu tinh trị liệu, bọn hắn đều không có gì đáng ngại, không có người thân thể bị hao tổn.
Giang Hồ nhìn một chút trong tay tờ giấy, tiếp tục nói. Sợ lắm đều bị giết chết, phế nào quái còn giữ lại 5 con, quả cạch cạch chỉ còn một gian tiểu thạch ốc số lượng dự trữ, mạo hiểm giả toàn bộ tử vong, thi thể số lượng là 39 cố.
Chát lơ gật gật đầu, lần này Giang Hồ cuối cùng không có đọc tiếp hắn gạch chéo thơ ca.
Xét thấy gỗ lìn sẽ chỉ tổ truyền đầu ngón tay tính toán pháp, Chát lơ đem trước đó từ thuế vụ quan nơi đó lấy được sơ cấp kế toán năng lực giao phó Giang Hồ, trải qua một đoạn thời gian huấn luyện, hắn đã thoát khỏi đầu ngón tay không đủ dùng trói buộc. Đem bọn hắn trên thân đồ vật đều thu thập lại, để độc nhãn dẫn người đem thi thể đều chôn đi.
Chát lơ liếc mắt nhìn Giang Hồ chiến báo phân phó đối phương.
Lần này chiến đấu quá khốc liệt, mặc dù dựa vào địa hình cùng các loại vật tư đánh thắng thủ thành chiến, nhưng những này dự trữ cũng cơ hồ sắp thấy đáy, cần mau chóng tu bổ pháo đài bị phá hư bộ phận, chứa đựng vật tư, lấy ứng đối sau này sẽ phát sinh nguy hiểm.
Đúng, ngươi trông thấy mắt đỏ sao?
Chát lơ nhìn lướt qua trung quanh, hỏi hướng Giang Hồ, hắn có chút kỳ quái mắt đỏ cái kia mãng tử, theo lý thuyết lúc này hẳn là đứng tại rất nhiều gỗ lìn ở giữa lớn tiếng hô thắng thắng mới phải.
Trông thấy, hắn tại pháo đài bên ngoài đào hố đâu?
Giang Hồ liếc mắt nhìn pháo đài đại môn, vừa cười vừa nói.
Đào hố?
Ừm. Hắn ngay tại khóc cho phệ nao quái đào hố, muốn tự tay mai táng bọn chúng.
Ách,
Chát lơ không biết nói cái gì cho phải, cái này mãng tử là thật thích lột phệ nao quái.
Thôi ta, người đi mau đi.
Chát lơ khoát qua tay, đuổi đi thủ hạ, tiếp lấy đi hướng nơi xa ngay tại thảo luận ạ gạt thả cùng chính ngón.
Ta chỉ là nhìn thấy trong rừng rậm chim bay, thế là liền muốn là có thể để cho hỏa diễm biến thành như thế liền tốt.
Chín ngón có chút xấu hổ gãi gãi tóc.
Chát lơ đi qua vô vô tung bay phờ lủng, để cho mình cũng gia nhập tâm linh phòng chát.
Vậy ngươi coi như không tệ.
A gạt thả vớt ve bên cạnh rú bờ ở lưng.
Chát lơ, ngươi sở hữu một cái thiên tài mà pháp sư.
Thiên tài?
Chát lơ cười hỏi.
Theo ta được biết, tố năng học phái chia làm nguyên tố năng cùng tà năng tố năng, ở trong đó chỉ có tà năng tố năng không cần định sướng chú ngữ, nguyên tố năng mặc dù rất lợi hại, nhưng bọn hắn cần rèn luyện tự mình nguyên tố cân đối năng lực, còn phải thông qua định sướng đến câu thông nguyên tố chi linh, đồng thời cơ hồ tất cả tố năng pháp sư đều luyện tập cùng một loại tố năng mô hình.
Agatha nhìn xem Chát lơ chậm rãi nói.
Bộ hạ của ngươi vậy mà không cần định sướng, hơn nữa còn có thể khai phá chỉ thuộc về tự mình mô hình, đây đã là rất thiên tài biểu hiện.
Chát lơ nhìn xem bên cạnh có chút ngây thơ chỉ ngón, hắn duy nhất cánh tay kia dựng thẳng lên một ngón tay, trên ngón tay đang có 3 con hỏa diễm chim nhỏ tại vòng quanh trên dưới bay múa. Khả năng hắn trời sinh chính là một cái ma pháp sư đi.
Chát lơ nhún nhún vai.
Agatha trầm mặc, qua nửa phút nàng gật đầu nói, ngươi nói đúng, ta chỉ biết một chút đại pháp sư sẽ tại trong nhân loại tìm kiếm có ma pháp thiên phú hạt giống, nhưng có lẽ gỗ lìn bên trong cũng tồn tại dạng này hạt giống, chỉ là không ai đi phát hiện.
Tốt, đừng có lại khen hắn, để chính hắn lĩnh ngộ, có lẽ hắn có thể cho ngươi mang đến càng nhiều kinh hỉ.
Chát lơ vui mừng nhìn xem thủ hạ của mình.
Nói một chút ngươi đi, lần này phong bạo huynh đệ hội bị ngươi xử lý, tương lai có ý nghĩa gì không?
Agatha hỏi.
Chát lơ khoát khoát tay để chín ngón đi làm chính mình sự tình, tiếp lấy đi đến rủ bờ ở bên cạnh, cùng một chỗ lột lông, trước phải nhanh một chút khôi phục lại, bổ sung các hạng dự trữ, phòng ngừa còn có mạo hiểm giả đến gây chuyện, sau đó ta chuẩn bị tiếp tục thăm dò rừng rậm.
Tiếp tục thăm dò?
Đúng vậy, không thể dừng bước không tiến, ta còn cần càng nhiều nhân thủ, ngươi không phải cũng cần ta đi phát hiện càng nhiều cổ đại di tích sao?
Chát lơ gãi gãi rủ bờ ở cái cằm, câu nói kia là thế nào nói đến, rừng rậm lớn như vậy ta muốn đi xem.
Vậy được rồi, ta sẽ tiếp tục nghiên cứu cái này chuyển tông môn, nhìn xem có thể hay không tự mình chế tác, nếu như ngươi phát hiện di tích mới lập tức cho ta biết.
Agatha đầy mắt kỳ vọng nhìn chằm chằm Chát lơ.
Được, sẽ không quên.
Chát lơ gật đầu đáp ứng.
Hắn xoa nắn tinh giới quyển Zubers, hồi tưởng trước đó chiến đấu, cái này đại cầu chuyển tông đến mạo hiểm giả ở giữa,
trực tiếp một ngụm liền cắn xuống tới một cái pháp sư, tiếp lấy hoàn toàn không để ý hướng nó công kích pháp thuật hoặc là vũ khí, không ngừng phát động tinh giới nhảy vọt, tại mạo hiểm giả bên trong vừa đi vừa về thoáng hiện, mỗi một lần xuất hiện liền cắn bị thương một người, bằng vào dù Bertus cùng Agatha, lại thêm chín ngón, vậy mà thoáng áp chế đối diện mạo hiểm giả pháp sư. Hồn thể, để dù Bertus bồi ta một đoạn thời gian đi. Chatler suy nghĩ một chút nói, ngươi muốn làm gì? Agatha lập tức cảnh giác. Không muốn làm cái gì, chỉ là rất cảm tạ nó, chuẩn bị cùng nó chơi đùa nhốn nháo mà thôi. Chatler là thật rất thích Zubers, nếu là Zubers có thể thông qua tâm linh giao lưu, hắn thật muốn lắc lư đối phương cùng tự mình hỗn, cậu lương ổ chó đều dùng tốt nhất, lại cho Zubers tuyển chọn mấy cái phối ngẫu, một tổ sinh, tổ kiến một chi gỗ lìn nhảy vọt ông đội trong rừng rậm tuần tra, gặp phải cái nào đuôi mù, liền trực tiếp hô một câu cắn hắn. Đáng tiếc Chatler thông qua phở lùng thử qua, căn bản là không có cách đem tinh giới quyển kéo vào tâm linh phòng chat. Agatha nhìn chằm chằm Chatler hai mắt, hắn nhìn về phía Zubers ánh mắt tràn đầy cương triều, được thôi, dù sao ta cũng ở nơi đây nghiên cứu phù văn, đến lúc đó gọi nó ra cùng ngươi. Đầu tiên nói trước, không cho phép ngươi bị nó kỳ kỳ quái quái đồ vật, cũng không cho phép lấy nó làm loạn thất bát tao thí nghiệm. Agatha mắt tím nhìn chằm chằm Chatler nói, làm sao lại, ta loại này giàu có ái tâm nhân sĩ, làm sao lại đối đáng yêu mỹ lệ Zubers làm loại sự tình này, ngươi nhìn ta dưỡng phệ não quái dưỡng tốt bao nhiêu. Nghe thấy lời này, Agatha trực tiếp dựng thẳng lên hai mắt, Chatler lập tức cười làm lành, tiếp lấy vội vàng chạy trối chết. Bên kia răng hâu ngay tại thống kê xếp thành một đống mạo hiểm giả vật phẩm, hắn đi qua đó xem có vật gì tốt hay không. Những vũ khí này đều rất không tệ, có thể chọn lựa tiện tay sửa chữa một phen sau trang bị cho nhân viên chiến đấu, nhưng là khôi giáp liền khá là phiền toái, nhất là những cái kia giáp ngực, nguyên một khối tấm sắt, gỗ lìn căn bản xuyên không được, chỉ có thể giao cho mạ dị xử lý. Một chút trị liệu dược thủy, còn có không ít tỉnh thần dược thủy, thật sự là lãng phí tiền, mua nhiều như vậy tỉnh thần dược thủy, một bình đều không uống, còn có không ít đều đánh bỡ. Chatler từ dưới đất cầm lấy mấy bình dược thủy, nhìn một chút vẻ ngoài, tập hợp một chút sau cho mạ dị đưa đi, tiếp tục bán. Những này là cái gì? Hắn ngồi xổm người xuống, từ dưới đất cầm lấy một chương quyển trục, cấm ma kết giới quyển trục, xé mở sau sẽ tại người sử dụng chung quanh tạm thời che đậy ma lực trường, hình thành ngăn cách ma pháp hiệu quả. Đồ tốt, còn tồn không ít, cái này phong bạo huynh đệ hội là thật cam lòng dùng tiền. Ừm, đây là cái gì? Chatler từ dưới đất cầm lấy một cái màu vàng sáp da dê, triển khai xem xét, ta liền nói như thế nhìn quen mắt, quả nhiên là bị đoạt tâm ma lừa gạt đến, các ngươi còn rất nghiêm túc, viết không ít chú thích. Còn cổ đại ma pháp di tích thật sự là muốn kiếm tiền nghĩ điên. Hắn tức giận đến quăng mạnh tấm da dê xuống đất. Vài giây đồng hồ về sau, Chatler lại nhặt lên da dê, hắn nhìn chằm chằm da dê bên trái, tới gần khung vị trí, nơi đó bị mực nước vòng một cái vòng tròn. Tại vòng tròn phía dưới viết một hàng chữ nhỏ. Hư hư thực thực di tích. Chương 112, mật đường đổi dược thủy chương 112, mật đường đổi dược thủy cảm tạ minh chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này. Sản chỗ cùng ta nói qua các ngươi trước đó sống ở phía tây của pháo đài này đúng không? Chatler bưng một chén nước đường nóng đặt ở tiểu yêu tinh tộc trưởng trước mặt. Đúng vậy, làm sao? Đối phương ngồi chung một chỗ trên tảng đá, ngửa đầu nhìn xem Chatler ngồi xếp bằng xuống. Ta muốn biết, các ngươi ra ngoài tìm kiếm đóa hoa thời điểm, có phát hiện cái gì kiến trúc kỳ quái hoặc là cửa vào loại hình không? Chatler nói. Kiến trúc sao? Tiểu yêu tinh tộc trưởng suy nghĩ một chút, lắc đầu. Tiếp lấy hắn còn nói thêm, nhưng là nếu như nói có cái gì vật kỳ quái, ngược lại là có một chỗ. Chatler an tĩnh nhìn đối phương, rửa tai lắng nghe. Chúng ta trong rừng rậm tìm kiếm đóa hoa thời điểm, trông thấy một cây đại thụ. Đại thụ? Chatler lặp lại, trong rừng rậm trông thấy đại thụ không phải rất bình thường sao? Không phải phổ thông đại thụ, tại cây này chung quanh hơn 20 mét phạm vi, không có cái khác cây cối sinh trưởng, thậm chí ngay cả cỏ đều rất thưa thớt, lại có không ít gỗ lìn sinh hoạt tại chung quanh cây này. Tiểu yêu tinh tộc trưởng dừng lại một chút, hồi ức mấy giây, những cái kia gỗ lìn rất kỳ quái, chúng ta cũng chưa thấy qua bọn hắn tại rừng rậm tìm kiếm đồ ăn, nhưng là ta nhớ được rất sớm trước kia bọn hắn là giống như các ngươi có hành động như vậy. Không đi săn không thu thập gỗ lìn tộc đàn. Chatler có chút giật mình, đám này gỗ lìn không cần ăn cơm, đây là đang tích cốc cả thật có lôi, ta không thể kết luận bọn hắn không có thu thập đồ ăn, có lẽ chỉ là chúng ta không có trông thấy mà thôi, nhưng là ngươi biết, mùa thu về sau trong rừng rậm đóa hoa giảm bớt rất nhiều, chúng ta tiểu yêu tinh cần tìm kiếm càng nhiều địa khu, tiêu tốn càng nhiều thời gian, ở trong quá trình này, vẫn chưa nhìn thấy bọn hắn có thu thập hành vi. Chatler có chút gật gật đầu, suy nghĩ một chút, hỏi, nói một chút gốc cây kia đi, vì cái gì nói là kỳ quái đại thụ. Gốc cây kia không phải lục sắc, nó thân cây là màu trắng bạc, rất thô to, vài cái nhân loại đều không thể ôm hết, mà lại dưới ánh mặt trời sẽ phản chiếu quang trạch, tán cây tựa như một cái to lớn mâm tròn, nhưng lá cây đều là màu xám, ta đã từng trông thấy phía trên rớt xuống lá cây, bất quá sẽ bị dưới cây gỗ lìn thu thập lại. Tiểu yêu tinh tộc trưởng vừa nói, vừa dùng ngón tay thấm nước trong ly, tại trên tảng đá hoạn. Chatler xích lại gần nhìn đối phương vẽ ra đến đại thụ, cảm giác không giống như là một cái cây, càng giống như là một cây nấm đang xuề tàn ô. Ngươi nói đúng, nhìn qua xác thực trông rất giống một gốc to lớn nấm, nhưng ta nhìn kỹ, nó thực là một cái cây. Một gốc giống nấm đại thụ, xung quanh không có khác cây cối, còn có một đám không cần thu thập đồ ăn gỗ lìn. Chatler nhìn chằm chằm dần dần biến mất với nước, thấy thế nào cũng giống như một loại đồ vật, ngươi nghĩ đến cái gì? Tiểu yêu tinh tộc trưởng hỏi. Tà giáo, hoặc là nói tà thần tế tự. Chatler nghiêm túc nói. Cảnh tượng này xác thực cùng trước kia nhìn một chút truyền hình điện ảnh kịch không sai biệt lắm, một cái tựa như thần tích to lớn vật thể, hấp dẫn một đám vô chi mù quang theo quần chúng xuống lại tế bái, mà gỗ lìn đúng là một loại có thể bị hấp dẫn thúc đẩy chủng tộc. Không, cũng không phải là tà thần. Tiểu yêu tinh tộc trưởng khoát tay áo, năng lực của chúng ta có thể cảm ứng được thiện lương cùng tà ác, từ những cái kia gỗ lìn trên thân, ta cũng không có cảm nhận được tà ác suy nghĩ, bất quá căn kia đại thụ quả thật làm cho chúng ta bất an, bất quá cũng không có đến tà thần trình độ như vậy. Như thế sao chát lơ như mày, chỉ cần không phải tà thần liền tốt, còn có thể ứng đối. Lúc trước hắn liền có chút lo lắng, nếu như là tà thần, đối thủ kia cũng quá cường đại. Tốt ta, đa tạ ngài. Chát lơ gật đầu nói, đây đúng là rất trọng yếu tin tức. Như vậy sẽ không phải dày ngươi, ta cũng phải hưởng thụ cái này chén mật nước. Tiểu yêu tinh tộc trưởng cởi mở cười nói. Được rồi. Chát lơ đứng lên nói tạm biệt, sau lưng không ít tiểu yêu tinh ngay tại trên bách tường quy hoạch chỗ ở của bọn hắn. Chát lơ dự định đem nguyên lai chất đống phủ văn tài liệu gian kia to lớn thạch thất đưa ra đến cho tiểu yêu tinh ở lại, đồng thời đem bỏ hốc gỗ sam bồi dưỡng cơ cũng dọn đến nơi này, lại nhiều làm một chút giá đỡ, đem gỗ sam đặt ở phía trên, hình thành cao thấp mấy tầng bố cục. Tương lai đem vùng này 700 bình, cao tới 4 mét thạch thất tất cả đều bày đầy, lại ở chung quanh trên tường cho tiểu yêu tinh nhóm phủ lên phòng ở, cái này chính là cỡ nào hùng vị nấm bỏ hốc nơi sản sinh. Hắn nhìn qua những cái kia bay múa tiểu yêu tinh, tựa như nhìn xem đồng vàng đang nhảy nhót. Nếu là bọn hắn đều chuyển tới, cục đường liền không đủ, đến tranh thủ thời gian mua vào một nhóm. Hơn nữa còn phải làm cho mạ gì liên hệ thợ một bên kia, cho tiểu yêu tinh nhóm chế tác một chút trụ sở, cũng không thể ở mỗi nhà tranh không được. Hắn vô tự mình trên quần cho bụi, cũng muốn làm điểm khác đồ dùng trong nhà, tới trước một bộ bàn ghế gì đó đi. Đinh Linh uống không chết xưởng giả kim phía sau cửa treo chuông vang lên. Ngài tốt, xin hỏi cần gì không? Mạ gì đình chỉ đọc sách, ngẩng đầu nhìn về phía vừa vào cửa khách hàng. Người đến là một vị đã có tuổi hải đảo người, màu đồng cổ làng da, thân cao ước chừng 1m8, trang phục tinh mỹ, cầm trong tay một cây thủ trượng, xem ra không giống như là mạo hiểm giả. Xin hỏi nơi này là vỏ sò trắng thương hội sao? Ta là từ thương hội liên minh nơi đó nhìn thấy các ngươi cầu mua tin tức, các ngươi cần đại lượng mật đường. Người tới đi đến trước quầy, mỉm cười hỏi. Đúng vậy, đúng là dạng này. Mã Dĩ nhìn đối phương, cấp tốc phán đoán đây là một vị đến từ quần đảo thương nhân, thị trấn Sừng Dê không quá xuất hiện quần đảo thương nhân. Trước đó nàng đi thương hội liên minh hỏi thăm thời điểm, nhân viên công tác nói đại bộ phận quần đảo thương nhân đều sẽ dừng lại tại Hát Sư Thành. Người này khuôn mặt có một chút nhu hòa, mang theo một cái lệch tiểu nữ hồng bảo thạch dây chuyền, nhưng thân hình rất khôi ngô, nếu như thay đổi một bộ áo giáp, khẳng định sẽ là một vị hợp cách cường chiến sĩ. Ta gọi Mạ Dĩ, ngài xưng hô như thế nào? Mạ Dĩ lễ phép hỏi thăm. Ngươi tốt, ngươi có thể xưng hô ta Sà Mù, các ngươi cần bao nhiêu mật đường? Người tới nho nhã lễ độ mà hỏi. Sà Mù tiên sinh, chúng ta cần rất nhiều, có thể nói có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Ha ha ha. Sà Mù tiên sinh cười một tiếng, ta có nửa thuyền mật đường. Cái này Mạ Dĩ chần chờ một chút, trên bến tàu thuyền nàng gặp qua, nếu như là nửa thuyền hàng, đúng là không ít, nhưng là mình bên này đồng vàng tồn lượng không nhất định đủ. Rất xin lỗi, chúng ta đồng vàng không nhất định đủ. Ta cần hỏi thăm một chút lão bản của ta. Mạ Dĩ có chút ấy này nói. Có thể, không có vấn đề. Sạ Mù tiên sinh quay đầu quan sát nhà này xưởng giả kim, thẳng đến hắn nhìn thấy đứng ở cổng bảng đen. Trị liệu dược thủy mua 10 tặng một sao. Hắn hỏi. Đúng vậy, không sai. Nếu là như vậy, ta đề nghị có thể không cần toàn dùng đồng vàng giao dịch, ta muốn đổi thành cùng giá vị trị liệu dược thủy. Dạng này nha, đây là rất lớn lượng. Mạ Dĩ có chút giật mình. Không nói gạt ngươi, ta làm thương nhân trước đó, cũng làm qua một đoạn thời gian mạo hiểm giả, biết rõ trị liệu dược thủy giá cả cùng nhu cầu lượng. Thứ này chẳng những mạo hiểm giả cần, kỵ sĩ đoàn cần, thậm chí vương quốc quân đội đều cần, nhưng là không có xưởng giả kim sẽ mua 10 tặng 1, ta có thể từ ngươi nơi này nhập hàng lại kéo về quần đảo đi bán, giá tiền này chẳng những có lợi nhuận, mà lại hàng hóa còn rất hút hàng. Nhưng là chúng ta tồn kho có hạn. Mạ Dĩ có chút khó khăn. Ngươi có thể hỏi một chút lão bản của ngươi. Sạ Mù tiên sinh vừa cười vừa nói. Xin ngài chờ cho một chút. Mạ Dĩ khẽ không người, tiếp lấy chạy hướng công xưởng bên trong, nàng khóa cửa cẩn thận, sau đó trở về nhà kho khu, đem tình huống viết xuống về sau thông qua truyền tống môn phát ra. Mấy phút sau, một trang giấy xuất hiện tại trước mặt. Mạ Dĩ nhìn xem nội dung phía trên, nghĩ biện pháp ngăn chặn hắn, hỏi một chút phải chẳng có thể chờ đợi thời gian giao hàng, không cần lo lắng sản lượng, tin tưởng chào tổng công. Mạ Dĩ nở nụ cười, bước nhanh trở lại quầy hàng, để ngài đợi lâu, xin hỏi ngài có phải không có thể chờ đợi một đoạn thời gian, chúng ta cần lại chuẩn bị một chút dự thủy. Có thể, không có vấn đề, ta vừa bạn nghĩ tại thị trấn Sừng Dê đợi một thời gian ngắn. Sạ Mù tiên sinh gật đầu đồng ý, vậy quá tốt, ta có thể hiện tại liền đi ngài trên thuyền kiểm hàng được không? Mạ Dĩ cao hứng nói, lần này sinh ý thế nhưng là không nhỏ. Có thể. Sạ Mù tiên sinh quét mắt kệ hàng bên trên dược thủy, giống như tùy ý hỏi, ta nghe nói đoạn thời gian trước thị trấn Sừng Dê còn làm một cái huynh đệ hội tuyển chọn, rất náo nhiệt, có không ít mạo hiểm giả tham dự, ngươi nơi này hẳn là sinh ý rất tốt. Đúng vậy, xác thực rất không tệ. Mạ Dĩ cười trả lời, bất quá vừa rạng sáng ngày thứ hai, phong bạo huynh đệ hội liền rời đi, chúng ta sinh ý cũng khôi phục dị vãng dáng vẻ. Ừm, không thể nhìn thấy tuyển chọn để người rất tiếc nuối. Sạ Mù tiên sinh cười lắc đầu, đúng, các ngươi cái này vỏ sò trắng thương hội danh tự là lao bản của ngươi lên sao? Đúng vậy, làm sao rồi? A, không có gì, rất có ý tứ danh tự. Sạ Mù tiên sinh nói, nếu như bây giờ liền đi bến tàu, như vậy ta ngay tại ngoài tiệm chờ ngươi. Được rồi, ta hơi thu thập một chút, rất nhanh thôi. Mạ Dĩ gật đầu nói, nàng cúi đầu từ trong quầy lật ra khóa sắt cùng biết tạm đóng cửa tấm ván gỗ. Sạ Mù tiên sinh đẩy ra cửa đi ra xưởng giả kim, ngẩng đầu nhìn phía trên cửa hàng bảng hiệu. Uống không chết xưởng giả kim hắn tự nhủ, đồng thời còn là vỏ sò trắng thương hội trụ sở. Một cái tới gần rừng rậm thương hội không có đặt là tượng mục, bách linh hoa, thu diệp, mà gọi là vỏ sò trắng, loại này danh tự lại càng dễ xuất hiện tại duyên hải địa khu. mà lại danh tự này còn là vì vị ẩn khi còn bé cho mình tiểu thương hội đặt qua danh tự, rất có ý tứ. Để ngài đợi lâu. Mạ Dị khóa ký lại môn, bước nhanh chạy tới.
Không, liền một hai phút mà thôi.
Sạ Mù tiên sinh cười ngẩng đầu nhìn về phía cửa hàng bảng hiệu, danh tự này rất có ý tứ, người lão bản hẳn là một vị trẻ tuổi, hài hước nam tính đi. Mạ Dị cười chỉnh lý một chút tự mình váy dài, ngữ khí tùy ý nói, không, lão bản của ta không phải một người. Cùng lúc đó, gỗ lìn pháo đài bên trong, chắt lơ hưng phấn bọt tới luyện kim chế dược khu. Tiểu Trảo, ta có cái tin tức tốt nói cho ngươi. Nhuyễn Hành Chi Trảo kết thúc ấy, nhảy về chén gỗ bên cạnh, tin tức gì, là phát hiện chủ nhân của ta sao?
Không phải, là ta cho ngươi tiếp một cái đại đơn.
Chắt lơ lớn tiếng nói,